Chương 21, thật là lợi hại. Thanh La khuyên tay, còn đến run rẩy, trong mắt ngậm lấy nước mắt, yếu ớt mà nhìn xem Minh. Nàng rất sợ hãi Minh nổi giận, nhưng nàng thật không dám cùng tóc tím nữ hài ở chung một chỗ. Minh cũng không có sinh khí, ngược lại hết sức cao hứng, hiện tại hắn có thể xác định Thanh La không nhìn thấy hình tượng, bởi vì hình tượng liền ở trước mặt hắn, Thanh La nhưng vẫn là vẻ mặt đó. Hắn nhớ được bản thân lần thứ nhất nhìn thấy hình tượng lúc tình hình, Thanh La là gan nhỏ như vậy, không thể nào thấy được hình tượng không có phản ứng. Ta muốn giúp ngươi. Thanh La nhỏ giọng nói. Tốt ta, ngươi đi theo ta. Minh lộ ra tiếu dung, nhẹ gật đầu. Cười, hắn không có sinh khí. Thanh La không khẩn trương, phi thường vui vẻ đưa tới. Minh phát hiện Thanh La thật rất thông minh, hắn chỉ biết là dùng tảng đá ngăn chặn cửa hàng, Thanh La lại hiểu phải dùng bụi gai đem tảng đá bao lấy, sau đó từ trong hốc cây nhét vào thân cây cửa hàng, từ ở trong đó cửa hàng hơi lớn, như vậy ma trùng càng đi bên ngoài túm bụi gai, tảng đá ở trong hốc cây liền sẽ thẻ càng chặt. Cùng Thanh La cùng làm việc, hắn luôn có loại bản thân đần quá thật là ngu cảm giác. Lửa trong ao ngọn lửa nhấp nháy, trên nhánh cây cắm xong đầu trùng thịt, thỏ tuyết thịt đã không có, còn lại những thức ăn này đoán chừng cũng liền đủ mấy ngày nay. Hơn nữa trên trời rơi xuống tuyết lớn, đi săn cũng biến thành khó khăn, đoạn kiếm không thể tùy tiện ném, rất có thể không tìm về được. Bất quá hắn hiện tại không cần làm thức ăn bên trên nguồn, siêu cấp vũ khí nơi tay, chỉ muốn xử lý liệt bọn hắn, đồ ăn liền không là vấn đề. Xong đầu trùng thịt nướng cô vàng, Minh điểm một nửa cho Thanh La. Tóc tím nữ hải vẫn còn đang hôn mê, vàng không hắn cũng sẽ phân một chút cho nàng, có khả năng sẽ thu hoạch ký số. Ăn xong trùng thịt, Minh tựa ở tuổi chồng lên, nhìn xem tóc tím nữ hải xuất thần. Hắn ở nghĩ như thế nào mới có thể từ nữ hải trên thân tiếp tục thu hoạch được ký số. Kỳ thật hắn đem nữ hải cứu trở về là có một ít mạo hiểm, nhưng ký số quá trọng yếu, quan hệ hắn phải chăng có thể sống sót. Cái này giống đi săn, Minh biết bên ngoài nguy hiểm, cũng nhất định phải đi. Bất quá bây giờ hắn đối với nữ hải tính nguy hiểm không lo lắng như vậy. Đối phương một mực hôn mê đến bây giờ, nói do thụ thương vô cùng nghiêm trọng, coi như tỉnh lại cũng hẳn không có bao nhiêu sức chiến đấu. Hắn nhớ kỹ hai cái mùa đông trước đó, cùng hắn nhà liên hợp một cái tộc nhân chính là như vậy, bị liệp thần lằn dùng cái đuôi giật một cái, hôn mê đã hơn nửa ngày, tỉnh lại về sau một mùa đông đi không được đường. Hắn hiện tại thu được siêu cấp vũ khí, xác thực không có gì có thể lo lắng. Thanh La ăn xong trùng thịt, lại chạy đến cửa hàng ăn hai thanh tuyết giải khát, sau đó thận trọng cọ đến Minh bên người, co do nằm xuống. Nàng hiện tại đối với Minh phi thường ỷ lại, cũng phi thường tín nhiệm. Minh ở sống chết trước mắt không hề từ bỏ nàng, hơn nữa ngừng lại đều đem thịt phân cho nàng một nửa, kỳ thật trong nội tâm nàng rất rõ ràng, còn lại đồ ăn không nhiều lắm. Minh, ngày mai người muốn đi săn sao? Thanh La thanh âm rất nhẹ, nói xong cũng cúi đầu. Đương nhiên muốn đi săn, thế nào? Minh hỏi. Ngươi có thể hay không tìm một chút Thanh La dây leo trở về? Thanh La cúi đầu hỏi. Thanh La dây leo? Lấy làm gì? Minh tò mò hỏi. Thanh La dây leo là một loại thường gặp thực vật, hắn phát hiện Thanh La danh tự có lẽ chính là từ Thanh La dây leo tới. Liên như là hắn đặt tên phương thức. Thanh La dây leo trên da có gân, rất có tính bền dẻo, có thể bệnh thành dây thừng. Ngươi đem dây thừng cột vào vũ khí bên trên, liền không cần lo lắng ném mất đi. Thanh La một bên nói, một bên đánh lấy lạnh run, răng cằn nhằn đắc rung động. Bọn hắn da thú đều mất đi, đêm tối nhiệt độ không khí kịch liệt hạ xuống, cho dù điểm lửa cũng lạnh đến không được. Minh nghe đến liên tục gật đầu, sau đó đem áo da thú phục giao cho Thanh La. Đây là từ bị đâm chết trên thân thể người kia lột xuống da thú, vừa mềm mềm vừa ấm hỏa. Thanh La trong lòng đắc ý, cuốn chặt lấy da thú nhắm mắt lại, có thể đến giúp Minh, trong nội tâm nàng thật cao hứng. Bất quá bọn hắn đều không có ngủ, bên ngoài lại trở nên náo nhiệt, tiếng thú gào, chấn động âm thanh, còn có côn trùng ở thân cây nhúc nhích thanh âm, đều để bọn hắn tinh thần căng cứng. Minh cầm đoạn kiếm đề phòng, Thanh La hầu như co lại đến Minh trong ngực, dọa đến run lẩy bẩy. Nửa đêm về sáng thời điểm, đại thụ đông nhiên chấn động một cái, giống như bị cái gì đụng phải, Thanh La dọa đến kêu lên sợ hãi. Tiếp theo bên ngoài truyền đến cực kỳ khủng bố gào thét, giống như hai con ma thú đang liều giết, rất lâu mới khôi phục yên tĩnh. Làm bên ngoài triệt để bình tĩnh trở lại thời điểm, đã là bình minh. Thanh La ngủ thật say, tóc tím nữ hải vẫn chưa có tỉnh lại. Minh thì một điểm buồn ngủ đều không có. Không có hô Thanh La, Minh một mình leo ra cửa hang. Tuyết đã ngừng, bầu trời tạnh, vạn dặm không mây. Có điều chung quanh đất tuyết lại một mảnh hỗn độn. Vây quanh đại thụ dạo qua một vòng, Minh trên tảng cây phát hiện lông tóc, còn có một khối lớn tổn thương, vỏ cây đều rơi mất, lộ ra thân cây có rõ ràng vết rạch. Quá nguy hiểm, nhất định phải mau chóng trở lại về sơn động. Minh hô xả giận, đem cửa hang bố trí một chút, liền đi tìm Thanh La dây leo. Loại thực vật này rất phổ biến, phi thường tốt tìm, mặt trời vừa mọc đến, Minh đã ôm một đống Thanh La dây leo trở về. Trở lại hốc cây, Minh phát hiện Thanh La đã tỉnh, chính núp ở tủ đống bên cạnh, một mặt lo lắng cùng bất an. Nhìn thấy Minh trở về, Thanh La trong nháy mắt lộ ra tiểu dung, nhảy dựng lên chạy đến Minh bên người, đem ẩm ướt hồ hồ Thanh La dây leo tiếp tới. Nàng làm sao còn không có tỉnh? Sẽ không chết. Minh gặp tóc tím nữ hải còn không có tỉnh, đi qua nhìn một chút, phát hiện nàng còn đang hô hấp, lồng ngực chập trùng cũng rất bình thường. Làm sao hôn mê lâu như vậy a? Minh có chút buồn mực, nếu như nàng một mực không tỉnh lại, bản thân làm sao thu hoạch được ký số? Hơn nữa cái này không ăn không uống, sớm tối phải chết. Cuối cùng Minh từ hốc cây bên ngoài nắm một nắm tuyết, nặn ra tóc tím nữ hải miệng, xem như cho nàng cho ăn chút nước. Lại đem cái mông cùng chân làm cho ẩm ướt sập sập một mảnh về sau, Minh ngồi xổm ở dưới đại thụ, đem cảnh dụng phòng ngừa bạo lực phun xương đem ra. Kỳ thật đêm qua hắn liền muốn nghiên cứu, có điều thứ này hương vị quá kích thích, hắn không dám ở trong hốc cây lây hay. Cầm cái bình cẩn thận nghiên cứu, Minh lộ ra vô cùng cẩn thận, vạn nhất làm không cẩn thận lại phun bản thân một mặt, vậy liền lúng túng. Trong hốc cây, Thanh La tựa ở cửa hàng, một chút xíu đem thanh la dây leo ra lột bỏ tới. Nàng không biết Minh ở bên ngoài làm gì, bên ngoài quá lạnh, nàng cũng không thể đi bên ngoài làm việc, chỉ có thể ở tại cửa hàng, cảm thấy khoảng cách như vậy Minh gần một chút, nàng còn an tâm điểm. Mặt trời một chút xíu lên cao, Minh ở bên ngoài một điểm động tĩnh đều không có, thanh la có chút kỳ quái, Minh ở bên ngoài đến cùng làm gì chứ? Nàng dây thừng đều nhanh bệnh tốt rồi. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nghe được một cỗ cực kỳ mùi gây mũi, lập tức hắt hơi một cái, tiếp theo nước mắt liền xuống tới. Nàng đội vàng dùng da thú bịt miệng lại, thất tha thất thểu lùi về đến trong hốc cây. Phía ngoài Minh thảm hại hơn, liên tục đánh mấy mẻ mũi, nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy ra ngoài, hắn che mũi đi ra ngoài thật xa mới dừng lại. Thật là lợi hại, cảm giác cái này so thế giới trong ngộng bên trong béo nữ nhân vũ khí còn muốn lợi hại hơn. Minh thầm nghĩ trong lòng. Hắn chỉ là hướng về phía thân cây phun ra một chút, chung quanh hương vị cứ như vậy dày đặc gây mũi, nếu là thật phun đến trên mặt còn cao đến đâu. Một lát sau, Minh cảm giác tốt một chút, cầm cái bình bắt đầu cười hắc hắc, thứ này có thể để cho liệp bọn hắn thoải mái tới cực điểm. Minh, ngươi không sao chứ? Trong thụ động truyền ra thanh la lo lắng tiếng la. Không có việc gì. Minh đem phòng ngừa bạo lực phun xương thả lại nhà kho, bước nhanh đi rồi trở về, cái này chỉ trong chốc lát gây mùi hương vị đã bị gió núi thổi tan. Minh, vừa rồi ngươi ngửi thấy sao? Thứ mùi đó tốt hắc người. Thanh la đối với tiến vào hốc cây Minh nói. Ngửi thấy, không có việc gì. Minh khoát tay áo, cầm lấy thanh la bệnh dây thừng quan sát. Mùi vị đó là từ đâu tới a? Thanh la tò mò hỏi. A, là ta làm ra. Dây thừng làm xong chưa? Buổi chiều liền muốn dùng. Minh trả lời một câu, hỏi. Thanh la sững sờ, kia cố gây mùi hương vị là Minh làm ra. Nhưng lập tức nàng liền không hỏi, vô luận là vũ khí, bốc hỏa, dày, vẫn là lần này đột nhiên xuất hiện mùi, dưới cái nhìn của nàng đều là bí mật. Nàng từ đầu đến cuối nhớ kỹ phụ thân nổi trận lôi đình lần kia, cho nên không dám hỏi, sợ gây Minh sinh khí. Xong ngay đây, thanh la tốc độ tay tăng tốc. Không lâu, dây thừng biên tốt rồi, ước chừng có ngón út một nửa phẩm chất. Minh dùng tay kéo, rất rắn chắc. Cực nhanh đem dây thừng cột vào trên chuôi kiếm, Minh rời đi hốc cây, đến đi ra bên ngoài luyện tập. Cột dây thừng đoạn kiếm so trong tưởng tượng có dùng, ném ra cảm giác thật không tốt, hơn nữa tổng phải chú ý, tuyệt đối đừng đem dây thừng cắt đứt, đoạn kiếm quá sắc bén. Dù sao dùng là tương đương không thuận tay. Có điều lại thế nào không thuận tay, chỗ tốt cũng là rõ ràng, nhưng lại không sợ ném mất đi, ném ra còn có thể thu hồi tới. Buổi trưa, Minh cảm giác hơi thuận tay chút ít, trở về hốc cây đối với Thanh La nói, đem đồ vật đều thu thập xong, chờ ta trở lại chúng ta liền rời đi. A. Thanh La hơi kinh ngạc, vội vàng hỏi nói, chúng ta đi đâu? Đi ngày hôm qua sơn động. Minh nói, thế nhưng liệt bọn hắn. Người muốn đi. Thanh La trong nháy mắt hiểu được, không khỏi là thất thanh. Tranh thủ thời gian thu dọn đi, ta tận lực về sớm đến. Minh đối với Thanh La cười cười, xoay người rời đi. Thanh La đứng tại cửa hang sửng sốt nửa ngày, lẩm bẩm nói, loại mùi kia là Minh dùng tới đối phó liệt bọn hắn. Thanh La mặc dù nhát gan, nhưng phi thường thông minh, rất nhanh liền nghĩ minh bạch, Minh không có khả năng chạy đi tìm liệp chịu chết, nhất định là có chuẩn bị. Vừa rồi cái chủng loại kia mùi gây mũi chính là. Nàng lập tức xoay người lại, chạy tới thu dọn tủi cùng xong đầu chủ tiệm. Đúng lúc này, hốc cây bên cạnh tóc tím nữ hài đột nhiên bỗng lúc đích, phát ra một tiếng vang nhỏ. Thanh La vốn là nhát gan, yên tĩnh trong sơn động đột nhiên xuất hiện vận động, dọa đến nàng giật cả mình. Nàng vừa quay đầu lại, chỉ thấy tóc tím nữ hài chính hai tay chống đất, một chút xíu ngồi xuống. Sơn động lờ mờ, nữ hài tóc dài rủ xuống, che cản diện mục. Thanh La cảm giác không nói ra được sợ hãi, nhịn không được phát ra một tiếng đều sợ hãi. Chương 22, toàn bộ xử lý tới gần ngoài quần sơn vây một mảnh trên sườn núi, trải rộng trên trăm sơn động. Những hang núi này phi thường dễ thấy, cũng không có bất kỳ cái gì che lấp, thỉnh thoảng liền sẽ có mắt đen tộc nhân ra vào. Ở toàn bộ mắt đen tộc người sinh sống khu vực, chỉ có người nơi này không cần ẩn tàng, bởi vì nơi này là mắt đen tộc thế lực lớn nhất. Cùng tộc nhân khác chỉ là số ít người liên hợp khác biệt, nơi này bị một cái gọi đột nhiên người thống lĩnh, nhân số nhiều đến mấy trăm. Dạng này thế lực đương nhiên không ai dám trêu chọc, nghe nói Mãnh vẫn là cái này một mảnh lợi hại nhất mắt đen tộc. Mãnh trụ sở là dốc núi trên cùng sơn động. Lúc này ở trong động, một mặt râu quai nón, hình thể cường tráng Mãnh ngồi ở phủ lên da thú trên tảng đá, biểu lộ nghiêm túc. Ở hắn đối diện, một cái tương đối nhỏ gầy mắt đen tộc thanh niên chính đang nói chuyện, ba người kia giả mạo chúng ta, dùng muối thạch đổi không ít vật phẩm. Đoán chừng bọn hắn chính là đả thương tiểu xà mấy cái kia. Mãnh sát mặt rất khó nhìn, nói ra, bọn hắn là gan thật mập, cũng dám toát ra ta người. Có thể tra được những người kia hành tung sao? Mắt đen tộc thanh niên lắc đầu, cha không được, tuyết lớn về sau, tộc nhân hầu như đều không ra ngoài, chúng ta ở bên ngoài cũng rất ít có thể đụng tới tộc nhân. Nếu không phải trùng hợp gặp được một cái cùng ba người kia trao đổi mối thạch tộc nhân, tin tức này đều không nghe được. Mãnh trầm mặc một lát, nói ra, chứ không cần tìm, hai ngày nữa bắt đầu lục soát núi. Chúng ta đồ ăn không đủ. Thanh niên nghiêm túc gật gật đầu, thầm mắng một tiếng, đáng chết da xanh. Da xanh cả gìn một đoạn thời gian trước đột nhiên xâm nhập, song phương buộc phát xung đột, trực tiếp đạo đưa bọn họ không thể đem quá đông đồ ăn chuẩn bị sung túc. Thanh niên rất mau rời đi, Mãnh đi theo cũng nhanh chân đi ra ngoài. Hắn muốn đi gặp một cái khách nhân trọng yếu. Cùng lúc đó, dãy núi chỗ sâu, Minh đi tới hôm qua gặp được tóc tím nữ hài địa phương, bị đoạn kiếm cắm người chết kia đã không thấy, đoán chừng đã bị ma thú ăn hết. Cũng không biết bọn hắn là chủng tộc gì. Minh đích thì thầm một tiếng, tiếp tục tiến lên. Hắn chỉ biết là mắt đen tộc là cấp thấp ma tộc, còn có da xanh cả dìn cũng là cấp thấp ma tộc, khác cũng không biết. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều không có rời đi mảnh này vùng núi. Buổi chiều Minh chạy tới bên ngoài sơn động, gặp ngoài cửa hàng đã bố trí nhánh cây cùng bụi gai, bên trong cũng dùng tảng đá ngăn chặn. Bọn hắn đều ở, đây chính là cái cơ hội tốt. Minh lộ ra tiêu dung. Trên đường tới hắn còn lo lắng đối phương có hay không ra ngoài đi săn, nếu như như thế còn có chút phiền phức, hắn dù sao muốn đối phó ba người, nếu như người ta từ ba phương hướng vây quanh lời nói, hắn có siêu cấp vũ khí cũng không được. Nhưng đối phương không có ra ngoài, vậy liền không đồng dạng, đem đối phương chắn bên trong động, đây là cơ hội tốt nhất. Nghĩ tới đây, Minh dùng một khối da thú che lại miệng mũi, nhẹ chân nhẹ tay về sau xê dịch, hắn ở chỗ này cư ngụ một mùa đông, đương nhiên biết miệng thông gió vị trí. Miệng thông gió cũng là trải qua ngụy trang, Minh nhẹ nhàng xê dịch hòn đá, lộ ra không lớn cửa hang. Sau đó hắn xuất ra siêu cấp vũ khí, đối với bên trong liên tiếp phun ra 5 lần. Trong sơn động, Liệp, Sai, Mâu ba người ngồi ở lửa bên cạnh ao, mỗi người cầm trong tay nửa cái nướng chín thỏ tuyết. Đây là Minh hôm qua vứt bỏ. Liệp, ngươi nói tiểu tử kia còn trở lại không? Sai gặm thịt thỏ, mơ hồ không rõ hỏi. Sẽ. Liệp phi thường khẳng định gật gật đầu. Chúng ta đều vào ở tới, hắn còn dám tới chịu chết. Mâu hoài nghi nói. Hắn vì sao tổng trở về chạy? Nói rõ hắn ở thâm sơn không ở lại được. Chúng ta ở cái này thời điểm hắn không dám tới. Nhưng chúng ta nếu là ra ngoài đi săn đâu, hắn khẳng định sẽ lần nữa đốt đi chúng ta vật phẩm, như vậy là có thể đem chúng ta đuổi đi. Liệp giải thích nói. Nhưng tiểu tử này quá trơn, hơn nữa hắn có giày, chúng ta đuổi không kịp. Mâu nhịn không được nhìn thoáng qua bên tường bị cắt đứt một đoạn. Vậy cũng phải nghĩ biện pháp, tiểu tử này trên người có đồ tốt. Vũ khí, giày, các ngươi không muốn. Liệp hỏi. Sai gật gật đầu, còn có cái kia bị hắn mang đi nữ hải. Mâu đưa tay cho Sai tới một bàn tay, ngươi liền biết làm cái này, tiểu tử kia nếu là không giải quyết, là cái đại phiền toái. Sai chịu một bàn tay, vừa muốn trừng mắt, đột nhiên một cô cực kỳ kích thích mùi bọt vào xoang mũi cùng miệng bên trong. Hát xì, hát xì, hát xì không bị khống chế đánh lên, tiếp theo nước mắt liền lưu lại, hai mắt mơ hồ. Sai cung Liệp cũng giống như thế, bọn hắn chưa từng nghe được qua như vậy kích thích mùi, ho khan cùng hát xì căn bản ngăn không được. Đây là vị gì? Sai hô lên. Không biết, là từ miệng thông gió vào đây, ta đi chắn miệng thông gió, các ngươi đi ra xem một chút. Liệp đứng lên chạy hướng miệng thông gió. Mâu cùng Sai cũng không muốn ra ngoài, tình huống không rõ, ra ngoài là rất nguy hiểm, vạn nhất là cái gì kỳ quái ma trùng đâu. Nhưng là do dự một lát bọn hắn thì không chịu nổi, trong động kích thích mùi một chút cũng không có yếu bớt, bọn hắn cuống họng đều có chút đau đớn. Hiện tại bọn hắn cần nhất chính là không khí mới mẻ. Đi tới cửa động, Mâu cùng Sài xê dịch tảng đá, chậm rãi dịch ra một cái khe. Không khí mới mẻ tràn vào, hai người xích lại gần, tham lam hấp khí, cảm giác dễ chịu một chút. Nhưng vào lúc này, từ khe hở bên trong đột nhiên phun ra một đạo như mũi tên chất lỏng, đánh thẳng ở Sài trên mặt. Sau một khắc, Sài liền giống bị ai giẫm lên cái đuôi, gào một cuống họng che mặt. Trong nháy mắt, mặt của hắn cũng giống như lửa, đốt lợi hại, con mắt càng là giống như kim đâm. Cái gì đều nhìn không thấy, hơn nữa hô hấp trở nên cực kỳ khó khăn. Sai triệt để mộng, trong đầu trống rỗng, cảm giác liền phải chết đồng dạng. Mâu xem xét Sai trúng chiêu liền biết không tốt, nhưng là hắn cách khe hở quá gần, cũng không kịp phản ứng liền bị liên tiếp phun trúng hai lần. A Mâu hô to, cũng bưng kín mặt. Quanh một tiếng vang, ngăn trở cửa động tảng đá bị minh rời. Từ khi lực lượng biến thành hai về sau, khí lực của hắn phóng đại. Lợi dụng Mâu cùng Sai dịch chuyển khỏi khe hở, đẩy ra tảng đá. Sai cùng Mâu con mắt nhìn không thấy, đầu óc đều mộng, mặc dù nghe được vận động, nhưng căn bản không kịp làm ra phản ứng gì. Hơn nữa bọn hắn vừa rồi chỉ muốn dịch chuyển khỏi tảng đá, trong tay đều không có cầm vũ khí. Minh nhảy lên bảo, có da thú ngăn trở miệng mũi, kích thích mùi đối với hắn ảnh hưởng nhỏ bé. Tiếp theo đoạn kiếm trong tay của hắn đối với Mâu tim đâm xuống. Phúc. Đoạn kiếm một chút xuyên thấu Mâu thân thể, mà Mâu vẫn còn bụng mặt hô to. Thẳng đến Minh đoạn kiếm rút ra đi, máu tươi phun tung tóe, hắn mới quát to một tiếng, ngã trên mặt đất. Minh không có dừng lại, tiến lên một bước, một kiếm chém vào Sai trên đầu. Sai hét lên rồi ngã gục, thân thể không ngừng run rẩy. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, Liệp trong sơn động đều không có kịp phản ứng. Chờ hắn nghe được tiếng kêu to quay đầu, chỉ thấy tảng đá đã mở ra, Minh nhảy lên bảo. Liệp con mắt cũng ở rơi lệ, có điều ánh mắt mặc dù mơ hồ, hắn vẫn nhận ra Minh, cũng biết loại này gây mũi mùi nơi phát ra. Liệp phản ứng muốn so Mâu cùng Sài đều nhanh, hắn một bước đến bên tường nắm lên một đoạn, bừng hướng Minh vào tới. Lúc này hắn sinh ra sợ hãi trong lòng, Sài cùng Mâu đột nhiên che mặt kêu to, thực sự quá quỷ dị, hắn không biết Minh dùng thủ đoạn là gì. Trong động mùi cũng quá kích thích, cho nên hắn nhất định phải xông ra sơn động. Mà liền tại hắn bắt thương thời điểm, Minh đã hoàn thành hai liên sát, sau đó đối với hắn giơ tay lên. Liệp thuận lợi xông ra khỏi sơn động, nhưng cũng hiểu rõ Mâu cùng Sài che mặt kêu to nguyên nhân, hiện tại hắn đã cảm nhận được, hoặc là nói cảm thụ của hắn càng cường liệt. Bị liên tiếp phun ra mấy lần, hắn cảm giác mặt đều không phải là của mình, trước mắt đen kịt một màu. Đau đớn, kích thích, những này đều có thể chịu được, nhưng mất đi thị lực lại là không thể chịu được, cái này mang đến cho hắn cực lớn cảm giác sợ hãi, thân thể cũng không nắm được cân bằng. Hắn không dám chạy về phía trước, đất tuyết vốn là trượt, hắn lại không nhìn thấy, lại chạy nhất định ngã chết. Cũng không chạy, Minh liền tại sau lưng, đồng dạng sẽ lấy mạng của hắn. "Ra, ngươi đi ra cho ta." Liệp lung tung cơ trong tay một đoạn, ngăn cản mình cẩn thân. Nhưng là, hắn không có cảm giác được Minh tồn tại, chỉ có hắn tiếng kêu của mình cùng một đoạn vùng vẫy tiếng ô ô, phản phất Minh đã đi. Nhưng càng là như vậy, hắn càng cảm thấy kinh khủng, càng cảm thấy dày vò. Hắn biết Minh không đi, ú đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con liền ở bên người chờ lấy giết hắn. Rất nhanh, Liệp liền vung vẩy bất động một đoạn, loại tình huống này thể lực tiêu hao nhanh nhất. Hắn vẫn còn hô, nhưng cuống họng đã không phát ra được thanh âm nào. Lúc này, hắn rốt cục cảm nhận được bị bản thân chặn giết tâm tình của những người kia. Tuyệt vọng, vô cùng tuyệt vọng. Minh liền đứng tại cửa sân động, vừa rồi phun ra mấy lần hắn liền tránh ra, để Liệp liền xông ra ngoài. Quả nhiên, đối phương không dám chạy. Nhìn đối phương ở trong đống tuyết la to, như bị điên huy động một đoạn, mình cũng cảm giác hạ giận. Lúc này, Liệp trên mặt tràn đầy hoảng sợ, cũng không tiếp tục giống hắn trong trí nhớ hung ác. Mắt thấy Liệp đã không có thể lực, Minh từ phía sau lặng lẽ tiếp cận, sau đó đem đoạn kiếm trong tay văng ra ngoài. Càng là lúc này, càng không thể khinh thường. Đoạn kiếm từ Liệp phía sau đâm vào, từ ngực lộ ra. Thân thể của hắn cứng đờ, hướng về phía trước bổ nhào. Lúc này hắn đúng là lộ ra giải thoát đồng dạng biểu lộ. Minh dùng sức kéo một cái dây thừng, đoạn kiếm bay trở về. Hắn thật dài hô xả giận, dựa vào cửa sơn động ngồi xuống, rốt cục xử lý bọn hắn. Ha ha. Dựa vào cửa sơn động, Minh cười ra tiếng, cảm giác tâm tình đặc biệt nhẹ nhõm. Tiếp theo hắn cũng chảy ra nước mắt, là bị kích thích khí thể hun. Một trận thanh âm ca ca vang lên, dưới sườn núi bò lên một con ngũ thải bàn lan ma trùng. Nó là bị Liệp tiếng kêu to hút dẫn tới. Minh nhìn thấy ma trùng, vội vàng đứng lên đến đề phòng, nhưng sau một khắc hắn liền sửng sốt, ma trùng còn chưa tới trước mặt liền quay đầu chạy, đúng là gần đây thời điểm còn nhanh hơn. Minh nhìn trong tay siêu cấp vũ khí, lẩm bẩm nói, thứ này, ngay cả ma trùng đều sợ hay sao? Một lát, hắn đem phun xương thả lại nhà kho, nên trở về đi đón Thanh La đến đây. Nhưng lại tại hắn vừa rời khỏi nhà kho, đột nhiên phát hiện hình tượng xuất hiện biến hóa, một cái khối lập phương đang vẽ mặt ở giữa, phía trên ký hiệu đúng là hắn hy vọng đã lâu địa cầu. Chương 23, dựa vào cái gì ai nhìn thấy hình tượng ở giữa khối lập phương, Minh cao hứng muốn nhảy dựng lên, hắn một mực nóng trông đi thế giới trong động, nhu cầu cấp bách biết hình tượng bên trong ký hiệu ý tứ, cũng muốn biết lần trước lấy được ký số là thế nào tới. Lập tức giơ tay lên, Minh đối với khối lập phương nhắm tới, không nỡ dùng hết cái cuối cùng ký số chính là vì bây giờ chuẩn bị. Nhưng mà, khi hắn đụng phải khối lập phương lúc, cảnh vật trước mắt cũng chưa từng xuất hiện biến hóa, xung quanh vẫn là tuyết trắng mênh mang, trời đông giá rét. Có điều hình tượng lại có biến động, viết địa cầu khối lập phương đang từ từ thu nhỏ, cuối cùng rơi ở giữa ký hiệu khu vực hàng ngũ nhứ nhất đằng sau. Người thừa kế, Minh đây là hàng ngũ nhứ nhất ký hiệu nội dung, đi chú địa cầu khối lập phương liền ở phía sau. Làm sao không đi được? Minh ngộng, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là cái cuối cùng nhớ số xảy ra vấn đề. Trước đó hắn liền hoài nghi tới, có phải hay không sử dụng bên trái hình tròn thu hoạch được lực lượng thời điểm, đối với cái cuối cùng ký số có tiêu hao. Xem xét tỉ mỉ, hắn phát hiện cái này khối lập phương là màu xám, tựa như ngưng kết ở trên tấm hình, lộ ra không hợp nhau. Vẫn là đi không được a. Minh trong lòng phiền muộn, cũng có chút may mắn, bên cạnh hắn còn có Thanh La, còn có tóc tím nữ hải, hắn còn có thu hoạch ký số cơ hội. Đã không cách nào sử dụng, cái này khối lập phương vì sao ra a? Minh mười phần không hiểu, một đoạn này hình tượng tấp nập biến hóa, bên trái hình tròn, nhà kho ô biểu tượng, quang minh điểm phía sau phức tạp ký số, để hắn càng phát ra cảm giác phức tạp khó hiểu. Một lát sau, Minh thở ra miệng nồng đậm bạch khí, chuyển về sơn động đem mâu cùng xài thi thể xách ra, ném xa xa. Tiếp theo lại bố trí một chút cửa hang, liền nhanh chóng trở về chạy. Không quay lại đi, buổi tối hôm nay bọn hắn còn phải ở hốc cây nhẫn một đêm, hắn cũng không muốn như vậy. Chờ khởi hành xuống núi thời điểm, Minh mới cảm giác được chân có chút mềm, cánh tay cùng bả vai cũng có chút đau nhức, vừa rồi hắn nhìn qua rất nhẹ nhàng, kỳ thật mỗi một cái đều dùng hết toàn lực, đặc biệt là đẩy ra tảng đá cùng chặt xài đầu một kiếm kia. Liền một chút miệng, Minh tiếp tục chạy xuống núi. Loại trình độ này, cùng trước mấy ngày thu hoạch được lực lượng sau cái chủng loại kia chưa thoải mái kém xa. Mùa đông bên trong, ma thú ma trùng hoạt động tăng nhiều, buổi sáng còn tốt, buổi chiều liền càng phát ra thường xuyên. Minh trở về trên đường đụng phải mấy cái ma thú. Mùa đông bên trong trắng loá như tuyết, cây cối trọc, cũng bất lợi cho ẩn nút. Minh mặc dù rất cẩn thận, vẫn là tại sắp đến hốc cây thời điểm, bị một con liêu heo phát hiện. Liêu heo to lớn, chạy tựa như một khối nham thạch mạnh mẽ đâm tới, có thể đem một người phẩm chất cây đụng ngã. Cho nên khi liêu heo xông tới thời điểm, Minh dọa đến da đầu đều muốn nổ. Cuối cùng vẫn là siêu cấp vũ khí phát huy tác dụng, Minh móc ra một trận mãnh phun, sau đó lăn hướng một bên. Liêu heo đồng dạng chịu không được loại này kịch liệt kích thích, lập tức phát cuồng, gào gào gầm thét xông về phía trước, ở trong rừng cây đi loạn, không thô cây bị đụng vào, thô đụng một cái liền cải biến phương hướng, ở ầm ầm âm thanh bên trong càng chạy càng xa, dần dần biến mất. Minh hồng hộc thở hổn hển, doa đến mặt mũi trắng bệnh, động tác chậm một chút liền phải chết ở đây. Hơn nửa ngày, Minh mới bình tĩnh trở lại, may mắn siêu cấp vũ khí có thể phát huy tác dụng. Bất quá đối với liêu heo loại này ma thú, coi như bị siêu cấp vũ khí làm bị thương, hắn cũng không có phản sát cơ hội, tên kia quá mạnh, coi như đánh tới yếu hại chỉ sợ cũng khó một kích mất mạng. Nhưng nếu là bị đối phương chặn thử, hầu như không có khả năng sống sót. Không lâu, Minh trở lại hốc cây. Vừa mới đi vào, hắn liền ngây ngẩn cả người, Thanh La chính có quắp tại tủi đống bên cạnh vù vù khóc, nguyên bản bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ đều bỏ ra. Đây là thế nào? Minh nhìn lướt qua, gặp tóc tím nữ hải còn nằm. Minh Thanh La nhìn thấy Minh trở về, phản phất thấy được cứu tinh, tâm tình cẩn trương trong nháy mắt trầm tĩnh lại, viện tủi đống hướng lên bò. Minh vội vàng đi tới, đỡ lấy Thanh La hỏi, người khóc cái gì? Thanh La nắm thật chặt Minh, co lại nói, ta sợ hãi. Người xảy ra chuyện. Còn có, nàng. Nàng tỉnh. Thanh La nhìn về phía tóc tím nữ hải. Minh cũng nhìn sang, gặp tóc tím nữ hải hai mắt nhắm nghiền, căn bản không có tỉnh. Nàng. Nàng tỉnh, về sau lại bất tỉnh. Thanh La lại yếu ớt giải thích một câu. Tỉnh. Nàng làm cái gì? Minh cầm chuôi kiếm, ở hắn nghĩ đến, Thanh La dọa thành như vậy, khẳng định là tóc tím nữ hải muốn gây bất lợi cho nàng. Nàng. Nàng đem chúng ta thịt đều ăn. Vừa nhắc tới cái này, Thanh La phảng phất thụ bao lớn ủy khuất, nghẹn ngào lợi hại hơn, đây chính là bọn hắn mấy ngày nay đồ ăn. Đều ăn. Minh chọn tròn mắt, mặc dù hắn cũng đau lòng song đầu chủ thịt, nhưng càng để ý là tóc tím nữ hài ăn nhiều như vậy thịt, bản thân vậy mà không có thu hoạch ký số. Làm sao lại như vậy? Minh nhớ ký hôm trước cho Thanh La đồ ăn thời điểm, rõ ràng thu được một cái ký số. Thanh La, song đầu trùng thịt là chính nàng cầm sao? Minh hỏi. Rõ. Thanh La gật đầu. Ngươi liền nhìn xem nàng đem thịt đều ăn. Ta không dám động. Thanh La cúi đầu, phi thường tự trách không thể bảo vệ bọn hắn đồ ăn. Nhưng nàng khi đó thật rất sợ hãi. Minh nhìn xem tóc tím nữ hải, đầy bụng oán nghiệm, chẳng lẽ còn được bản thân tự mình cấp cho mới được, nhưng những cái kia song đầu trùng thịt liền là của ta, coi như tóc tím nữ hải tự mình động thủ, ăn cũng là ta đồ vật, dựa vào cái gì không cho ta ký số? Ai nhìn xem tóc tím nữ hải trở nửa ngày khí, Minh lúc này mới đối Thanh La nói, không có việc gì, ta đã xử lý liệt bọn hắn, sơn động bên kia có đồ ăn. Thanh La tiếng khóc chậm rãi dừng lại, đồ ăn không có nàng sát thực sầu lo, cũng sợ hãi tóc tím nữ hải. Nhưng nàng lo lắng hơn Minh an nguy, nàng thật sợ Minh cũng sẽ không trở lại nữa. Minh, chúng ta hiện tại liền đi sao? Thanh La hỏi. Minh đi giết liệp trước đó, dặn dò nàng chuẩn bị đồ vật. Không đi, ngày mai rồi nói sau. Minh lắc đầu. Hắn đêm nay xác thực không muốn lại ở gốc cây ở, nhưng một đường trở về gặp phải ma thú nhiều lắm, hắn căn bản không có cách nào mang theo Thanh La cùng tóc tím nữ hải cùng đi. Hơn nữa bản thân hắn thể lực tiêu hao cũng rất lớn, ở thật dày tuyết động bên trong đồng dạng đi không vui. Cho nên cân nhắc lợi hại, vẫn là lưu tại gốc cây an toàn chút. Phong tốt cửa hang, Minh ở lửa ao trước ngồi xuống, Thanh La dựa vào ở bên cạnh hắn, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, đói bụng sôi sục. Đặc biệt là Minh, chuyến này thể lực tiêu hao rất lớn, càng là đói khó chịu. Vừa ăn hai ngày cơm no, lại muốn đói bụng. Minh buồn bực nhìn lướt qua tóc tím nữ hải, hỏi Thanh La, nàng là lúc nào tỉnh lại? Ngươi vừa đi không lâu, ta chính thu dọn đồ đạc, nàng liền tỉnh, sau đó cầm đi thịt. Kia nàng tại sao lại đã hôn mê? Minh lại hỏi. Nàng ăn nhục chi về sau, là ở chỗ này ngồi. Qua rất lâu, đột nhiên nôn thật là nhiều máu, liền ngã xuống, ta cũng không dám đi qua nhìn. Minh lập tức đứng lên, hướng tóc tím nữ hải đi qua. Thanh La đổi đội vàng đứng dậy, theo thật sát Minh sau lưng. Đi tới trước mặt, Minh nhìn thấy trên mặt đất có một mảnh phát ố vết tích, hẳn là nữ hài nôn máu. Tiếp theo hắn đem nữ hài nhẹ nhàng chuyển bóng lúc đích, gặp bả vai nàng trô dấu ngón tay đã kinh biến đến mức biến thành đen, hơn nữa vai cái cổ lõm địa phương nát giữa lớn hơn một chút. Thương thế của nàng quả nhiên rất nghiêm trọng a. Minh thầm nghĩ trong lòng, lại nhìn chằm chằm nữ hài ngược nhìn kỹ nửa ngày. Chập trùng vẫn tính bình ổn. Một lần nữa trở về lửa bên cạnh ao ngồi xuống, Minh trong lòng suy nghĩ ngày mai đến đi sớm một chút. Tóc tím nữ hài thương thế ở chuyển biến xấu, nếu như nàng chết rồi, ký số liền không có hy vọng. Lộc cộc. Minh bụng lại phát ra tiếng kêu. Từ khi lực lượng biến thành hai về sau, hắn đối với đói khát sự nhẫn mại hạ xuống lợi hại, lấy hai ngày trước không ăn cái gì hắn đều có thể kiên trì, hiện tại một ngày không ăn liền chịu không được. Mở ra hình tượng, Minh nhìn chằm chằm dưới góc phải còn sót lại một cái ký số do dự đường này, nhất cuối cùng vẫn là nhịn được, không có cam lòng dùng nó đổi mặt đầu, chỉ cần một đêm này vượt qua đi, ngày mai đến sơn động liền có ăn. Bóng đêm chậm rãi giáng lâm, Thanh La ngủ thật say. Nàng tối hôm qua liền không chút ngủ, hôm nay vừa khẩn trương cả ngày. Hiện tại Minh ở bên người, nàng rất an tâm, rốt cuộc ngăn cản không nổi buồn ngủ. Minh vẫn là không thể ngủ, hắn phải tùy thời đề phòng. Tựa ở tuổi trồng lên, Minh nhìn xem hình tượng ở giữa màu xám khối lập phương, trong đầu xuất hiện lần trước tại thế giới trong mộng tình hình. Đột nhiên, Minh nghĩ đến bản thân có phải hay không nên vậy chuẩn bị thứ gì. Lần trước hai nữ nhân kia cho hắn đồ ăn ngon, còn nói cho hắn biết ký hiệu ý tứ, hắn cũng muốn tặng cho đối phương đồ vật, mới tốt làm cho đối phương sẽ giúp trợ chính mình. Hơn nữa, như vậy biểu đạt thiện ý lời nói, nhưng để tránh cho hiểu lầm, loại đau khổ này trải qua hắn cũng không muốn một lần nữa. Đưa cái gì đâu? Thế giới trong mộng người không thiếu ăn, đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Còn cũng không thiếu mặc. Nữ hài rất thích đùa đá nhan sắc, không biết hai nữ nhân có thích hay không. Đúng, ta không nhất định không phải hỏi hai nữ nhân kia a, hỏi nữ hài cũng được. Nữ hài thích đùa đá nhan sắc, ta lại đi tìm một cái như thế tảng đá là được. Ngay tại Minh trong suy tư, bên ngoài lần nữa náo nhiệt lên, từng tiếng thu giống, ma trùng ma sát thân cây thanh âm, để Minh tinh thần khẩn trương tới cực điểm. Cũng may một đêm này không có phát sinh ma thú đụng cây tình huống. Thẳng đến lúc tờ mờ sáng, bên ngoài an tĩnh lại, Minh mới thở dài ra một hơi. Hắn cũng không có nghỉ ngơi, lúc này là an toàn nhất, hoạt động một đêm ma thú ma trùng đều nghỉ ngơi, hiện tại đi bình thường sẽ không gặp nguy hiểm. Đem Thanh La kêu lên, Minh đi qua cóng lên tóc tím nữ hải, rời đi hốc cây. Bọn hắn cái gì đều không mang, đuổi căn bản không cần đến, hắn trong khố phòng còn có, hơn nữa liệp vật phẩm của bọn hắn bên trong cũng có. Song đầu trùng sắc ngoài cũng không cần đến, chỉ cần dùng da thú bao khỏa tốt thân thể là được, bình minh là một ngày lạnh nhất thời điểm. Mang theo hai cái bừng hữu, Minh đi rất chậm, thẳng đến mặt trời mọc lao cao mới vừa tới sơn động. Vào sơn động, đem tóc tím nữ hài buông xuống, Minh chuyện thứ nhất chính là châm lửa, thịt nướng, hắn đã đói không được. Đói bụng một ngày Thanh La cũng trông mong nhìn xem lửa trên kệ thịt. Ngay tại cái chân hiệu nướng chín thời điểm, tóc tím nữ hài bỗng lúc đích, chậm rãi mở hai mắt ra. Minh, nàng lại tỉnh. Thanh La kinh hô một tiếng, trốn đến Minh sau lưng. Minh quay đầu lại, chỉ thấy tóc tím nữ hài chính từ dưới đất bò dậy, một đôi con mắt màu tím nhìn chằm chằm trên lửa thịt nướng. Hắn lúc này dùng đoạn kiếm cắt lấy một khối thịt lớn, đưa tới. Nữ hài nhìn Minh một chút, khẽ gật đầu, tiếp nhận đến liền ăn. Minh trông mong chờ lấy, qua hơn nửa ngày, hắn đột nhiên một tiếng kêu rên, dựa vào cái gì a? Chương 24, tìm tảng đá. Minh cái này một cuốn họng tương đương đột nhiên, đem Thanh La cùng tóc tím nữ hài giật nảy mình. Minh, ngươi thế nào? Thanh La cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không có việc gì. Minh lắc đầu, từ hiệu trên đùi cắt khối tiếp theo thịt, vùi đầu ăn nhiều. Vừa rồi hắn thật sự là nhịn không được, hắn trông mong nóng trông đi thế giới trong ngộng bên trong, đối với ký số phi thường khao khát, mà còn lại một cái ký số lại có vấn đề, cho nên hắn đem hy vọng đều ký thác vào tóc tím nữ hài trên thân. Nhưng ai biết hắn tự tay giao cho tóc tím nữ hài đồ ăn, thế mà cũng không thể thu hoạch được ký số. Dựa vào cái gì a, ta tự tay giao cho nàng đồ ăn đều không được. Lần trước cho Thanh La đồ ăn vì sao là được rồi? Minh trong lòng tương đương không cam lòng. Thanh La nhìn ra Minh tâm tình không tốt, cúi đầu không dám lên tiếng, nàng còn không có ăn cái gì đâu. Có điều Minh không cho nàng, nàng liền chịu đựng, không nhúc nhích trên kệ hiệu chân. Là các ngươi đã cứu ta. Tóc tím nữ hài nuốt hạ tối hậu một ngụm thịt, mở miệng hỏi thăm, thanh âm khàn khàn. Tấm mắt của nàng thì dừng lại ở trên đoạn kiếm. Nàng là hắc ám nhất tộc, bảy đại cao đẳng ma tộc một trong, được chứng kiến rất nhiều vũ khí, liếc mắt liền nhìn ra cây đoạn kiếm này tương đương sắc bén. Có điều nhìn qua nàng liền không quan tâm, hiện tại nàng bản thân bị trọng thương, có thể hay không mạng sống cũng có nói, cái nào còn có tâm tư đi suy nghĩ cấp thấp ma tộc như thế nào sẽ có tốt như vậy vũ khí. A. Minh ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tóc tím nữ hài căn bản nghe không hiểu. Hắn nhìn về phía Thanh La, phát hiện nàng cũng đầy mặt mờ mịt. Tóc tím nữ hải cũng ý thức được Minh nghe không hiểu, lắc đầu không nói, viện tường chậm rãi đứng lên, một chút xíu ra bên ngoài xê dịch. Minh đứng lên, hỏi, ngươi muốn làm gì? Tóc tím nữ hải cũng không có nghe hiểu, nhưng nhìn ra Minh ý tứ, ngay sau đó nhấc ngón tay chỉ cửa động tảng đá. Ngươi muốn rời đi? Minh rất kinh ngạc, nữ hải chẳng lẽ không biết thương thế của mình sao? Trời lạnh như vậy, ra ngoài liền là muốn chết. Mặc dù đưa tặng đồ ăn không có thu hoạch được ký số, nhưng Minh lại không nghĩ làm cho đối phương đi, khẳng định còn có những phương pháp khác thu hoạch được ký số. Nhưng nếu như nữ hải chết rồi, vậy liền thật không còn có cái gì nữa. Tóc tím nữ hải nhăn nhăn lông mày, chỉ bụng của mình, vừa chỉ phong bế cửa động tảng đá. Ngươi còn chưa ăn no sao? Còn có thì đâu, ra ngoài làm gì? Minh hỏi. Minh. Thanh La nhẹ nhàng kéo hắn, nói ra, nàng giống như nhịn không nổi. A Minh bừng tỉnh đại ngộ, đội vàng chạy tới đẩy ra tảng đá. Nữ hải bước chân đột nhiên tăng tốc, phản phất thương thế giảm bớt, hai bước ra khỏi sơn động. Minh đứng tại cửa hang chờ lấy, vẻn hai nghe động tĩnh bên ngoài, hắn sợ nữ hải lại thổ huyết té xỉu. Lộc cộc. Bụng Minh từ phía sau chuyển đến, Minh quay đầu lại, chỉ thấy Thanh La chính túi đầu, nhìn xem chân mình nhọn. Còn không có cho Thanh La ăn đây này. Minh lúc này mới nhớ tới, đi đến lửa ao nơi đó cắt một miếng thịt cho Thanh La. Đúng lúc này, hắn nghe được bịch một tiếng, hoảng sợ nói, nàng vừa ngất xỉu. Nói, một cái khóa bước vọt tới ngoài động. Cửa hang bên trái, tóc tím nữ hải ngã trên mặt đất, hạ thân da thú đều không có nâng lên, trên mặt tuyết còn có một mảnh tử sắc. Minh vội vàng chạy tới, ôm lấy nàng trở lại về sân động. Trong sân động, Minh dựa vào vách đá ngồi dưới đất, nhìn xem lửa ao xuất thần. Thanh La co lại ở bên cạnh hắn, phát ra rất nhỏ tiếng ấy, đã ngủ say. Tóc tím nữ hải thì nằm ở lửa bên cạnh ao, hôn mê bất tỉnh. Minh đang suy tư đến cùng như thế nào mới có thể thu hoạch được ký số. Tóc tím nữ hải bên này hắn không nghĩ ra, Thanh La bên kia cũng không có động tĩnh. Nghĩ đi nghĩ lại, Minh cũng tiến vào mộng đẹp. Trong mộng, hắn ở tại sạch sẽ sáng tỏ chỗ ở, an tinh mỹ đồ ăn. Minh tỉnh lại đã là lúc đêm kia. Mấy ngày nay ở hốc cây hắn cơ bản không chút ngủ, cho nên cái này ngủ một giấc thật lâu. Bất quá hắn ngủ cũng không chìm, trong tay một mực nắm lấy bằng kiếm, cái này mộng làm cũng lúc đứt lúc nối. Tỉnh ngủ về sau, Minh nướng cả một đầu hiệu chân. Làm hiệu chân nướng chín, đã là bình minh. Vội vàng ăn no, hắn để Thanh La trong sơn động đứng bước tảng đá, hắn ở bên ngoài một chút xíu xê dịch, chậm rãi phong bế cửa hàng, chỉ để lại một cái khe hở. Trước kia chính hắn ở, đều là đem cửa hàng che lấp, nhưng bây giờ không được, nếu như không phong cửa hàng, hỏa diễm sẽ dẫn tới ma thú. Hắn lần này ra không phải là vì đi săn, mà là đi lần trước phát hiện nhảy hiệu địa phương tìm tảng đá. Mặc dù còn không cách nào đi thế giới trong động, nhưng cũng muốn chuẩn bị sớm. Nơi đó là so hốc cây càng sâu vị trí, cho nên hắn đi rất sớm. Qua giữa trưa liền phải trở về trở lại. Một đường hướng thâm sân chạy, Minh cảm giác bản thân hai chân cùng cánh tay vẫn còn có chút đau nhức, có điều cũng không ảnh hưởng hành động. Mặt trời lên cao thời điểm, Minh ngồi tới một khu vực như vậy, mặc dù tuyết lớn ngập núi bao trùm mọi thứ, nhưng vẫn là có thể nhìn ra hố to hình dáng. Liếc mắt nhìn hai phía, Minh bắt đầu tìm kiếm tảng đá. Nếu như là trước mấy ngày, tìm tảng đá rất dễ dàng, nhưng bây giờ lại muốn gỡ ra tuyết động, cái này tương đối phí sức. Mà càng làm cho Minh buồn bực là, hắn tìm cho tới trưa, gõ nát không biết bao nhiêu tảng đá, đều không có phát hiện nước nhuận lục sắc. Mắt thấy mặt trời dần dần ngã về tây, Minh không thể không từ bỏ. Khi hắn trở lại về sơn động thời điểm, tóc tím nữ hải đang ngồi ở lửa bên cạnh ao. Gặp hắn trở về, nữ hải nhìn hắn một cái, cũng không nói lời nào, lại nhìn xem lửa ao xuất thần. Nàng lúc nào tỉnh? Minh lặng lẽ hỏi Thanh La. Giữa trưa, đã rất lâu rồi. Thanh La trả lời. Nàng muốn khôi phục sao? Minh có chút khẩn trương, nữ hải là càng cao cấp hơn ma tộc, trọng thương thời điểm không có việc gì, chỉ khi nào khôi phục, thực lực khẳng định rất mạnh. Minh muốn đi xem nữ hải vết thương, nhưng người ta thanh tỉnh, hắn không tốt tiến tới. Hít một hơi thật sâu, Minh hỏi Thanh La, nướng xong hiệu chân đâu? Hắn sang sớm ăn, cho tới bây giờ, đã sớm nói bụng. Không có. Thanh La nhỏ giọng nói. Không có. Minh sững sờ, đây chính là cả một đầu hiệu chân, thật nhiều thịt đâu. Thanh La nhìn tóc tím nữ hài một chút, mím môi nói, nàng quá tham ăn. Minh đứng tại cửa hàng, nửa ngày không nói chuyện. Một đêm trôi qua, nữ hài một mực không có hôn mê. Nhưng nàng cũng chưa chuyển biến tốt đẹp, đi đường vẫn là giống ngày hôm qua dạng phí sức, điều này cũng làm cho Minh yên lòng, an tâm ra ngoài. Lại một ngày trôi qua, Minh vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch, loại kia bên trong mang nhan sắc tảng đá quá khó tìm. Ban đêm hắn trở về, một đại điều hiệu chân lại không, tóc tím nữ hải còn giống như hôm qua, nhìn xem lửa ao ngẩn người, không nói một lời. Về sau liên tục mấy ngày đều là như vậy tới, Minh sáng sớm ra ngoài, chạm vạng tối trở về, chỉ có điều luôn luôn không thu hoạch được gì. Tóc tím nữ hải đã xác định sẽ không hôn mê, ngoại trừ đi ngủ bên ngoài, một trực tiếp phát ốc. Thân thể của nàng cũng không có chuyển biến tốt đẹp, đi đường đều không gọn gàng. Thanh La thích đứng rất nhiều, mặc dù cùng tóc tím nữ hải ngốc trong sơn động vẫn là sợ hãi, nhưng không giống vừa mới bắt đầu như vậy. Nữ hải ngoại trừ ăn uống ngủ nghỉ, bình thường đều bất động. Mấy ngày sau, Minh nửa đêm nhìn xem còn thừa không nhiều đồ ăn, thầm nghĩ trong lòng, nếu là còn không thể thu hoạch được ký số, liền lại muốn đói bụng. Những ngày này hắn tinh lực chủ yếu mặc dù đặt ở tìm trên tảng đá, nhưng trên đường cũng đang tìm kiếm con mồi. Đáng tiếc là phát hiện con mồi lác đác không có mấy, ngẫu nhiên nhìn thấy ban linh nhảy hiệu cũng không thể đắc thủ, mùa đông ẩn tàng không dễ, cách thật xa con mồi liền chạy mất. Đều ăn ta nhiều như vậy thịt, vì sao liền thu hoạch không được ký số đâu? Minh mấy ngày nay đầu đều nghĩ phá, cũng không nghĩ ra làm như thế nào thu hoạch được ký số. Xem ra hôm nay tinh lực chủ yếu phải đặt ở đi săn lên. Đem thịt đã nướng chín, Minh no mây mẩy ăn một bữa, bình minh rời đi sơn động. Liên tục nhiều ngày tinh ngày sau, trời lại âm trầm xuống, gió cũng ở dần dần tăng lớn, nhiệt độ không khí lần nữa sụt giảm. Minh mặc đào tới ra thú, còn có lục chiến dậy đều lạnh khó chịu. Đỉnh lấy gió, dẫm lên thật dày tuyết động, một đường đi tới hố to thời điểm, hắn đã mệt mỏi bắt đầu thở hổn hển. Thôi nghỉ chỉ chốc lát, Minh ở trong đống tuyết tìm hai tảng đá, lẫn nhau gõ. Ba. Tay trái tảng đá từ giữa đó đứt gãy, ở giữa xuất hiện một vòng nóng ánh. Cùng lần trước lục sắc khác biệt, lần này ở giữa lại là trong suốt tính chất. Có. Minh nở nụ cười, tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều. Trước mấy ngày tìm nhiều như vậy đều không có, hôm nay khối đá thứ nhất đầu đã tìm được. Cái này mặc dù không phải màu xanh biếc, nhưng cũng nhìn rất đẹp. Đem đập mất nửa tảng đá nhặt lên, phát hiện đồng dạng có trong suốt tính chất, Minh cao hứng đem hai cái rơi khối đều thu vào. Sau đó quay đầu liền muốn đi trở về. Hắn không có ý định tiếp tục tìm, còn phải đi săn, dạng này gió lớn trời đi săn cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng mà, hắn mới vừa đi không có mấy bước, trong hai đột nhiên vang lên đinh một tiếng. Gì? Thu hoạch ký số thanh âm. Minh ngây ngẩn cả người, ký số xuất hiện quá đột ngột, hắn nhất thời chưa kịp phản ứng. Nhưng theo sát lấy, hắn lộ ra nét mặt mừng rỡ như điên, tập trung tinh thần điều ra hình tượng. Hình tượng bắn ra, Minh ánh mắt nhìn về phía dưới góc phải, chỉ thấy mì nước điểm phía sau ký số biến thành 2, lại sau này là 2, 33, nam. Là cái kia tóc tím nữ hải. Minh một chút nhìn ra biến hóa, ký số phía sau hai cái ký hiệu theo thứ tự là Thanh La cùng tóc tím nữ hải. Cái thứ hai ký hiệu từ 2/5 biến thành 3/5. Nhưng cái này ký số đến cùng là thế nào tới? Minh nghĩ mãi mà không rõ, trước đó hắn cho nữ hải ăn nhiều như vậy thịt, cũng không gặp ký số có thay đổi gì. Suy tư một lát, Minh lay động đầu, quả nó làm sao tới, đi trước thế giới trong ngộng lại nói. Lúc này, Minh cảm giác trước mắt mình lóe lên một cái, viết địa cầu khối lập phương đã không còn là màu xám, ngay tại lóe lên tỏa ánh sáng. Quả nhiên là như vậy, có ký số liền có thể đi, lúc đầu ký số có vấn đề. Minh lập tức rôi ra ngón tay, liền muốn đi điểm. Nhưng ngón tay của hắn sắp chạm đến khối lập phương thời điểm, lại ngừng, không được, nơi này là thâm sơn, không thể ở đây. Hắn nhớ kỹ lần trước là từ sơn động rời đi, khi trở về vẫn còn sơn động, nếu như ở cái này rời đi, có chút nguy hiểm. Nắm tay thu hồi lại, Minh quay người trở về chạy, lúc này hắn đã không cân nhắc đi săn, đi thế giới trong mộng rất có thể sẽ thu hoạch được rất nhiều ký số, còn cần lo lắng ăn đồ vật à. Minh chạy rất nhanh, một hồi liền không thấy. Mà lúc này đây, cái danh to kia bên trong tuyết đột nhiên than lún xuống dưới, có một tầng màu trắng vầng sáng như ẩn như hiện. Chương 25, mới lạ Minh ngay tại sơn động bên cạnh mở ra hình tượng, nơi này an toàn nhất. Điểm trúng địa cầu khối lập phương một cái chớp mắt, thân hình của hắn biến mất không còn tăm tích. Trong sơn động, Thanh La ngồi ở lửa bên cạnh ao, bọc lấy da thú phát run. Nhiệt độ không khí hạ xuống, khô cứng da thú không ngăn cản được hàn khí xâm nhập, mềm mại da thú bị Minh mặc đi. Lửa trong ao chỉ còn lại tẫn, nhưng Thanh La lại không nỡ thêm tuổi, tuổi cũng muốn tính kế lấy dùng, không ngừng thiêu đốt quả thật có thể sưởi ấm, nhưng nói như vậy mùa đông này liền không qua được. Mưa lớn qua đi trời đông giá rét giáng lâm, tuyết lớn ngập núi, bên ngoài là tìm không thấy củi khô. Tóc tím nữ hải ngồi ở lửa ao một bên khác, vẫn là không nhúc nhích, ngơ ngác xuất thần. Thanh La ánh mắt tổng hướng tóc tím nữ hải bên kia nghiêng mắt nhìn, nàng rất kỳ quái. Trước mấy ngày đối phương liền theo chưa ăn qua thịt, một lần liền có thể ăn mất hơn phân nửa hiệu chân, hôm nay lại chỉ ăn một điểm. Chẳng lẽ nàng nhìn thấy đồ ăn nhanh không có, cũng không nỡ ăn. Nàng vừa nghĩ đến cái này, chỉ thấy tóc tím nữ hải chậm rãi đứng lên, sau đó đi hướng củi đống, cầm mấy khối củi khô, đi về tới quăng vào lửa ao. Thanh La sửng sốt một chút, lập tức lộ ra sợ hãi biểu lộ, tóc tím nữ hải đi đường bình ổn, không giống trước đó như thế lung la lung lay, có khả năng thân thể tốt rồi. Thanh La cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn, tóc tím nữ hải có tổn thương thời điểm, nàng còn có thể bình yên tương đối, bây giờ đối phương tốt rồi, cảm giác sợ hãi liền không thể ức chế xuống ra. Tóc tím nữ hải nhìn ra Thanh La sợ hãi, đối với nàng nở nụ cười, lại tại lửa bên cạnh ao làm xuống dưới, nhìn xem khiêu động hỏa diễm ngần người. Thương thế của nàng không phải tốt rồi, chỉ là không còn chuyển biến xấu. Cái này may mắn mà có mấy ngày liên tiếp đồ ăn sung túc, cho nàng cung cấp đầy đủ năng lượng. Nhưng mệnh mặc dù bảo trụ, thực lực bản thân lại không về được, nàng tự thân nhược điểm bị hao tổn, căn bản là không có cách khôi phục, cũng chỉ có thể làm đi đường phương pháp ăn loại hình thông thường hoạt động, liên phát lực đều làm không được. Bây giờ loại tình huống này, nàng cũng là không đi được. Mặc dù nàng cực không thích đứng cấp thấp ma tộc loại này sắp xỉ man hoang sinh hoạt, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, rời đi nơi này nàng tuyệt đối sống không nổi. Mắt đen tộc, nghĩ không ra cứu ta mệnh lại là mắt đen tộc. Tóc tím nữ hài nhìn lên hỏa diễm, lần nữa xuất thần. Cùng lúc đó, Minh đang đứng ở thẩm ân nhà ngoài tường bốn phía quan sát, nơi này đúng là hắn trở về lúc địa phương. Trời xanh, mây trắng, núi xanh, tường viện đều giống như trước kia, không giống chính là mặt trời rất đủ, thời tiết so trước mấy ngày nóng hơn nhiều. Hắn đầy người hàn khí cấp tốc bị đuổi tản ra, chẳng được bao lâu liền đổ mồ hôi. Nóng quá. Minh nói thầm một tiếng, tập trung tinh thần đem hình tượng điều ra, nhìn về phía màn hình dưới góc phải. Quang minh điểm, 02-33-5G. Minh ngây ngẩn cả người, quang minh điểm phía sau ký số hẳn là 1 mới đúng, làm sao biến thành không? Chẳng lẽ ta nghĩ sai, trước đó không cách nào đi tới thế giới trong mộng không phải còn lại cái kia ký số có vấn đề, mà là cần hai cái ký số. Minh càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý, nếu như còn thừa ký số là bị hình tròn tiêu hao, vậy cũng chỉ có thể dùng tại hình tròn bên trên, không có khả năng dùng ở chỗ này. Lần thứ nhất cần một cái ký số, lần thứ hai cần hai cái ký số, vậy ta lần thứ ba đến thế giới trong mộng có phải hay không muốn ba cái ký số? Cái kết luận này để Minh có chút lo lắng, ký số thực sự rất khó khăn làm. Với hắn mà nói, một cái đều là tốt. Nếu như về sau đến thế giới trong mộng cần ký số càng ngày càng nhiều, chỉ sợ cũng không tới nổi. Hô Minh hô xả giận, đem đoạn kiếm bỏ vào nhà kho, vũ khí tuyệt không thể mang, vạn nhất gây nên hiểu lầm, lại xuất hiện lần trước sự tình làm sao bây giờ? Cất kỹ đoạn kiếm, Minh nhẹ chân nhẹ tay đi đến Thẩm Hân cửa nhà, phát hiện cửa sân là mở, cửa trước bên trong chất đầy vật phẩm, lần trước tới đây vẫn là trống không. Minh có chút do dự, lại đi hai bên nhìn qua, xác định không sai, lúc này mới lặng lẽ tới gần cổng. Đến cổng, Minh lần nữa dừng lại, đem hai tảng đá đem ra, sau đó bước vào cửa sân, lặng lẽ đặt ở bên tường một đống gạch bên cạnh. Lần trước hắn đưa cho nữ hải bồ đá, nữ hải liền không muốn, cho nên hắn còn như lần trước, đem đồ vật lặng lẽ lưu lại. Hắn vừa đem đồ vật buông xuống, khỏe mắt liếc qua liền quét đến một cái bóng đen, tiếp theo vụ vụ gầm nhẹ truyền lọt vào trong hai. Là kia con ma thú. Minh manh đứng lên, liền muốn từ trong kho hàng lấy ra đoạn kiếm. Một giây sau, động tác của hắn lại dừng lại, ma thú cũng không có nhào tới, chỉ là phát ra gầm nhẹ cảnh cáo hắn. Tiếng bước chân vang, Thẩm Hân chạy ra, liếc nhìn đứng tại cửa sân Minh. Là ngươi? Thẩm Hân sửng sốt một chút, lập tức lộ ra tiểu dung, bước nhanh đi về phía trước. Đi tới gần, Thẩm Hân phát hiện mấy ngày không thấy, tiểu ăn mày cao lớn hơn một chút. Lần trước nhìn thấy thời điểm, hắn còn không có bản thân cao đâu, hiện tại đã cùng bản thân không sai biệt lắm. Hơn nữa cảm giác không có gầy yếu như vậy, giống như hơi tráng thật một điểm. Có điều tiểu ăn mày trên thân vẫn là như vậy bẩn, toàn thân cao thấp tản ra khó người hương vị. Thẩm Hân lần này cũng không có ghét bỏ, đối với Minh vẫy vây tay, nói ra, đừng ở cửa, vào đây. Từ lần trước về sau, Thẩm Hân vẫn muốn lần nữa nhìn thấy tiểu ăn mày, báo đáp hắn người đối diện bên trong trợ giúp. Nếu không phải kia 30 vạn, nàng liền không thể không từ bỏ việc học. Hơn nữa trong nội tâm nàng rất áy náy, bởi vì cái này 30 vạn cũng đủ để cải biến tiểu ăn mày nhân sinh. Minh nhìn thấy Thẩm Hân tiểu dung, cũng xem hiểu thủ thế của nàng, trong lòng cao hứng phi thường, hắn có thể cảm giác được đối phương phóng thích ra thiện ý, so với một lần trước cho hắn đồ ăn thời điểm còn mãnh liệt hơn. Minh nhìn một chút đại hắc, thấy nó an tĩnh lại, liền tiến vào cửa trước. Đi theo Thẩm Hân đi vào biệt tử, Minh ngạc nhiên bốn phía quan sát, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thế giới trong mộng bên trong chỗ ở trong sân có một cây đại thụ, dưới cây bày biện một cái bàn bông, còn có mấy cái ghế, trên mặt đất có một dương nước khoáng. Phía bên phải là một loạt phong ốc, bên trái trên đất trống rải rác cất đặt lấy rất nhiều thứ, có mấy cái dài cái băng ngồi, phía trên là gỗ, chung quanh có gạch, còn có hạt cát xi măng. Trong sân rối bời, nhưng Minh lại cảm giác ánh mắt của mình không đủ dùng, cái bàn, ghế, trên cửa sổ pha lê, còn có không ít khí cụ. Trong mắt hắn đều như vậy mới lạ. Ừm. Minh thấy được quen thuộc đồ vật, ở viện tử bên trái trên đất trống, có một đống xóa tung đồ vật. Hắn dùng ký số đổi tuổi thời điểm, liền có thứ này, phi thường dễ dàng nhóm lửa. Người nóng không nóng? Thẩm Hân đem Minh dẫn tới dưới bóng cây bên cạnh bàn, chuẩn bị cầm chai nước cho hắn. Kết quả vừa quay đầu lại, phát hiện Minh chính chỉ vào viện tử bên trái một đống bụi bảo. Hắn muốn làm gì? Thẩm Hân có chút ngộng, không biết tiểu ăn mày có ý gì. Người muốn những này bụi bảo? Thẩm Hân thử nghiệm hỏi. Minh lắc đầu, không hỏi. Hắn phát hiện rất khó để nữ hài biết mình ý tứ. Thẩm Hân không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tiểu ăn mày đầu óc không tốt lắm, hơn nữa cái gì cũng không hiểu, bắt đầu giao lưu phi thường phí sức. Ngồi xuống trước uống nước, một hồi ta liền đi nấu cơm. Thẩm Hân chỉ ghế, sau đó từ dưới đất nước khoáng trong dương xuất ra một bình nước, vặn ra nắp bình đưa tới. Minh lần này xem hiểu, chậm rãi ngồi ở trên ghế, sau đó tiếp nhận nước khoáng uống một ngụm. Tiếu dung treo ở Minh trên mặt, nước này tựa như khe núi lồng dạng. Thẩm Hân đứng ở bên cạnh quan sát tỉ mỉ, chỉ thấy Minh trên thân bao lấy thật dày. Lần này ngược lại là không ánh sáng chân, có điều cặp kia thật dày dày nhìn xem cũng cảm giác nóng. Chờ Minh một bình nước uống xong, Thẩm Hân lại mở ra một bình cho hắn, sau đó khoa tay nói, ngươi tại bực này sẽ, ta đi làm cơm. Minh suy nghĩ một lát, hiểu rõ nàng ý tứ, nhẹ gật đầu. Gặp tiểu ăn mày đã hiểu, Thẩm Hân lập tức quay người, đi hướng phía bên phải tận cùng bên trong nhất gian phòng. Minh ngồi ở trên ghế, thoáng chuyển đống lúc nhích cái mông, cảm giác rất bằng phẳng, không có chút nào cần đến hoảng. Ông hai con rồi bay tới, vây quanh đầu hắn đảo quanh, Minh lập tức phất tay đem nó đuổi đi, sau đó tiếp tục tò mò bốn phía nhìn. Đại hắc ngay tại hắn đối diện nằm sấp, hắn không có chút nào lo lắng. Một lát sau, làm hắn ánh mắt rơi xuống trên mặt bàn thời điểm, rốt cục cũng ngừng lại. Trên mặt bàn có mấy cái hình chữ nhật đồ vật, cắt xén phi thường chỉnh tề. Những này hình chữ nhật phía trên lít nha lít nhít đều là ký hiệu. Nhìn thấy những này, trong lòng của hắn càng phát ra cao hứng. Đi tới thế giới trong ngộng mục đích chủ yếu chính là muốn tìm hiểu được ký hiệu ý tứ. Một, lực. Minh nhìn xem những cái kia ký hiệu, phát ra từng cái âm đọc. Đương nhiên, ký hiệu tuyệt đại bộ phận hắn đều đọc không ra, có thể đọc lên tới chỉ có cực thiểu số, hơn nữa hắn còn không biết ý tứ. Tới gần giữa trưa, mặt trời càng phát ra động, thổi tới gió đều là nóng. Minh trên thân tựa như nước rửa, ú ú đọc sách vê đút chấm ổ cản sủ. Con khó người mùi cũng càng phát ra dày đặc. Liền ngay cả ghé vào hắn đối diện đại hắc đều không chịu nổi, lặng lẽ đứng lên rời đến chỗ xa hơn. Có điều Minh bản nhân lại không có cảm giác, vẫn như cũ nghiêm túc nhìn xem mặt bàn, tìm kiếm quen thuộc ký hiệu. Rất nhanh, hắn phát hiện hình tượng bên trong ký hiệu, bên trái hình tròn bốn cái khu vực nhỏ bên trong một cái khu vực nhỏ này hết thảy có bốn cái ký hiệu, hắn một cái cũng không biết. Mà hắn bây giờ thấy được, là trong đó trước hai cái ký hiệu. Hai cái này ký hiệu là lời thề. Minh còn sợ bản thân nhớ lầm, lại đem hình tượng điều ra đến đối với chiếu một cái, phát hiện hoàn toàn nhất trí. Ngay lúc này, Thẩm Hân thanh âm đột nhiên ở sau lưng vang lên, "Ngươi nhận thức chữ?" Nàng vừa rồi đang muốn nấu cơm, đột nhiên nghĩ đến, nên vậy trước hết để cho mình đi tắm. Tay của hắn đều đen như mực, làm sao ăn cơm? Nhưng khi nàng đi lúc đi ra, vậy mà nghe được Minh niệm chữ thanh âm. Minh bị Thẩm Hân giật nảy mình, ở chỗ này hắn đã mất đi cảnh giác, vừa rồi quá chăm chú, đúng là không có phát hiện Thẩm Hân đến phía sau. "Ngươi biết chữ?" Thẩm Hân lại hỏi một câu, sau đó chỉ trên mặt bàn lật ra laptop. Nàng hiện tại lòng tràn đầy nghi hoặc, tiểu ăn mày rõ ràng đầu óc khó dùng, làm sao lại biết chữ? Minh lắc đầu, biểu thị bản thân không hiểu, sau đó chỉ hướng vợ bên trên lời thể hai chữ. Thẩm Hân nhìn một chút Minh, lại nhìn một chút laptop, phát ra âm đọc, lời thể. Minh phát hiện Thẩm Hân phát âm cùng vừa rồi không đồng dạng, đây mới là thế giới trong mộng chính xác phát âm. Hắn cũng không biết còn có tiếng địa phương nói chuyện. Lời thể. Minh cũng đi theo đọc, sau đó muốn hỏi hai cái này ký hiệu là có ý gì. Có điều không đợi hắn mở miệng, Thẩm Hân đối với hắn vây vây tay, nói, đi theo ta. Nàng thực sự chịu không được Minh ngủ trên người, nhất định phải để hắn trước tắm rửa. Chương 26, một mực nhớ kỹ Minh rất muốn biết rõ ràng lời thề hai chữ là có ý gì, nhưng nữ hài đi rồi, hắn cũng không có cách nào hỏi lại, chỉ có thể đứng dậy đi theo. Thẩm Hân đi tới gần cửa trước một gian phòng ốc, đẩy cửa phòng ra. Đây là một gian mới phòng tắm, máy nước nóng đều là hôm qua vừa lắp đặt. Cái kia cùng bọn hắn nhà hợp tác xử lý nông gia nhạc Hoàng lão bản hôm nay liền muốn dẫn người tới, cho nên sớm trang như thế một gian phòng tắm ra. Nếu là không có căn này phòng tắm, nàng cũng không biết làm sao để tiểu ăn mày tắm rửa. Minh đi theo vào, trái xem phải xem, ngạc nhiên không thôi, nơi này quá sạch sẽ, không nhốn bụi trần, vách tường đều là trắng đoán. Hắn nhìn một chút trên người mình, đột nhiên cảm giác cùng hoàn cảnh này không hợp nhau. Trước kia hắn chưa từng cảm thấy mình bẩn, nhưng bây giờ cảm thấy. Ngươi ở chỗ này tắm rửa. Thẩm Hân một bên nói, một bên khoa tay. Tắm rửa. Minh đã hiểu, nơi này như vậy sạch sẽ, hắn xác thực nên vậy tẩy một chút. Tiếp theo hắn liền muốn cởi quần áo. Thẩm Hân lập tức hô lên, ngươi chờ một hồi con a. Minh ngây ngẩn cả người, một mặt nghi vấn, không rõ Thẩm Hân ý tứ. Chờ ta ra ngoài ngươi lại tẩy. Ngươi nhìn a, cái này xoay hướng bên trái chuyển chính là nước nóng. Thẩm Hân nói, nhéo một cái, trong vòi phun hoa phun ra nước. Minh hạ nhảy một cái, vội vàng lui lại hai bước, cái này mới nhìn rõ chuyện gì xảy ra. Thứ này có thể phun nước a? Nước là từ đâu tới? Thật thần kỳ. Minh nhìn chằm chằm vòi phun, kinh ngạc không thôi. Hướng bên phải vận động, chính là nước lạnh, nhìn hiểu không? Đây là nước gội đầu tóc dùng. Đây là sữa tắm, đây là khăn mặt. Thẩm Hân một bên nói, một bên cho Minh biểu thị những vật này đều dùng như thế nào. Chọn vẹn dạy hơn 10 phút, Thẩm Hân mới cũng như chạy trốn chạy ra phòng tắm, dạy cho tiểu An mày những vật này thực sự quá khó khăn. Mấu chốt là trong phòng tắm đều là Minh trên người mùi hôi, hôn nàng đều muốn hít thở không thông. Đi tới cửa, Thẩm Hân chỉ Minh quần áo trên người cùng giày, nói ra, một hồi ngươi đem những này thả tới cửa. Ừm. Minh nhẹ gật đầu. Tốt rồi, ngươi tẩy đi, rửa sạch sẽ chút ta. Thẩm Hân dặn dò một câu, quay người đi ra. Minh trong phòng cởi xuống ra thú, lại cởi xuống giày, vừa muốn hướng cổng thả, hắn do dự một chút, đem giày bỏ vào khố phòng. Dựa theo Thẩm Hân dậy đứng tại vòi phun dưới, Minh đi phía trái nhéo một cái, ấm áp nước phun ra mà xuống, dội lên trên đầu, mặt đất trong nháy mắt đen. Ép Minh phát ra thoải mái thanh âm, hắn chưa từng dùng ấm áp nước tắm rửa qua. Dĩ vang tắm rửa cũng là ở khe núi dùng nước lạnh tẩy, mùa đông càng là xưa nay không tẩy, sẽ chết quóng. Xông trong chốc lát, Minh đóng lại vòi phun, cầm lấy nước gội đầu, nhẹ nhàng gạt ra, bôi ở trên đầu. Thật là thơm, cái này mùi vị thật thơm. Minh chưa từng nghe được qua thơm như vậy mùi, so trong núi hương hoa đều muốn nồng đậm. Minh trong phòng tắm hưởng thụ thời điểm, Thẩm Hân lại bên trên buồn, trong nhà không có tiểu ăn mày thích hợp quần áo a. Cha của nàng gần người cao 1.8m, tiểu ăn mày cũng liền 1.5m, căn bản không có cách nào mặc. Nếu không, để hắn trước mặc ta đi. Nàng cùng ta cao không sai biệt cho lắm. Thẩm Hân nghĩ đến, đi vào phòng. Khuê nữ, ai tới? Công nhân sớm như vậy liền trở lại làm việc. Thẩm Hân phụ thân ở trong nhà hỏi. Bởi vì muốn làm nông gia nhạc, cho nên nhà bên trong đang khởi công. Có điều tới gần giữa trưa, chính là lúc nóng nhất, các công nhân đều nghỉ ngơi. Thẩm Hân đi vào nhà, nói ra, không có, là tên tiểu khất cái kia tới. Thẩm Hân phụ thân nghe xong, có chút khẩn trương hỏi, hắn có phải hay không đến muốn về Phỉ Thúy? Thẩm Hân lắc đầu nói, không phải, đầu óc của hắn có chút vấn đề, cái gì cũng đều không hiểu, hẳn là đến này ăn mày. Thẩm Hân phụ thân nhẹ nhàng thở ra, nói ra, không phải liền tốt, không phải liền tốt. Ngươi lấy thêm ăn chút gì cho hắn? Ừ, một hồi ta liền đi nấu cơm. Vừa để tiểu ăn mày tắm rửa một cái, cho hắn tìm một chút quần áo sạch. Ta nghĩ giúp hắn nhiều một chút. Thẩm Hân nói, mở hộp tủ ra, lật ra một đầu phụ thân quần đùi. Thẩm phụ liên tục gật đầu, nên vậy, nên vậy. Mười mấy phút về sau, Thẩm Hân cầm quần áo cùng một đôi dép lê, đặt ở cửa phòng tắm. Sau đó nắm lỗ mũi, đem Minh ra thú cất vào một cái túi ni lon lớn tử, thực sự quá bẩn, đều không cách nào tẩy. kia đôi giày đâu? Thẩm Hân tìm nửa ngày cũng không tìm được. Minh trong phòng tắm tẩy thật lâu, nước gội đầu dùng xuống đi non nửa bình. Chủ yếu tóc của hắn quá dài, thực sự không tốt lắm tẩy. Tẩy xong sau, Minh dùng khăn mặt lau chùi thân thể, lại là một trận cảm thán, quá mềm mại. Lau sạch sẽ thân thể, Minh cảm giác toàn thân thư sướng, tựa như trừ đi một tầng sắc ngoài giống như. Nhẹ nhàng kéo cửa phòng ra, Minh nhìn chung quanh một chút, kỳ quái nói, ta ra thú đâu? Thẩm Hân từ tận cùng bên trong nhất phòng bếp đi ra, nghiêng đầu đi tới phòng tắm trước, tiểu ăn mày đều không mặc gì, cứ như vậy để Trần đứng tại cửa ra bảo. Mặc cái này, y phục của ngươi ta giúp ngươi hảo hảo thu về. Thẩm Hân vô vỗ trên ghế quần áo, đỏ mặt chạy trở về phòng bếp. Minh nhìn xem trên ghế quần áo, trừng mắt nhìn, đây là cho ta xuyên. Hắn đem quần áo cầm lên, từng kiện qua tay. Mặc dù hắn đã sớm ở kệ hàng khu gặp qua loại này quần áo kiểu dáng, nhưng vẫn là nghiên cứu một hồi mới mặc quần vào. Tiếp theo hắn lại cầm lấy quần đùi trước người qua tay, cuối cùng mặc vào một kiện kazo đỏ áo thun. Quần áo sau khi mặc tử tế, Minh hoạt động một chút, cảm giác không quá dễ chịu. Có điều so sánh bọc lấy da thú cần phải nhẹ nhàng khoan quá nhiều, hơn nữa trên thân thơm nồng nàn. Mang dép, Minh đi hướng cái cuối cùng gian phòng, Thẩm Hân là ở chỗ này đâu? Đến cổng, Minh nghe được xoẹt xẹt một tiếng, tiếp theo một cỗ hương khí chui vào cái mũi. Hắn bị cỗ này mùi thơm câu thèm ăn nhỏ dãi, khoang miệng bài tiết ra thật nhiều nước bọt, tiết hầu phát ra lộc cộc một tiếng. Tiến vào phòng, chỉ thấy Thẩm Hân chính đang bận rộn, trước gót chân nàng có một cái chính chính phương phương cái bàn ở giữa lõm xuống dưới một cái màu đen nửa vòng tròn. Đây là dụng cụ. Minh nhìn kỹ, đến thế giới trong ngộng một chuyến không dễ dàng, tất cả mọi thứ đều phải nhớ kỹ. Dụng cụ bên trong là màu vàng đồ vật, Minh cũng không nhận ra. Không một chút, Thẩm Hân đem những vật này được ra. Một hồi liền tốt rồi, cà chua trứng tráng rất nhanh. Thẩm Hân nói, xoay người lại, sau đó liền ngây ngẩn cả người. Đây là tiểu ăn mày. Thẩm Hân có chút không dám tin vào hai mắt của mình, tiểu ăn mày cũng vừa rồi so sánh tưởng như hai người, non nớt khuôn mặt, hắc bạch phân minh con mắt, phối hợp một đầu thật dài tóc đen, quả thực chính là cái nữ hài tử. Tỉ mỉ nghĩ lại, Thẩm Hân còn thật sự không cách nào xác định tiểu ăn mày là nam hay là nữ. Minh nói không nói nhiều, thanh âm cũng không thô ráp. Người là nữ? Thẩm Hân nhịn không được hỏi một câu. Minh nghe không hiểu, lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Thẩm Hân chính suy nghĩ giải thích thế nào, đột nhiên nhìn thấy Minh nửa người dưới, phốc phốc nở nụ cười. Minh ngộng, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, không biết Thẩm Hân cười cái gì. Thẩm Hân chỉ vào Minh quần, nói ra, quần đùi là mặc ở bên trong, ngươi đem nó bộ ở bên ngoài làm sao? Minh một lát sau mới hiểu rõ, vội vàng chạy trở về phòng tắm một lần nữa mặc. Một phút về sau, Minh một lần nữa trở lại phòng bếp, Thẩm Hân nụ cười trên mặt còn không có tan đi. Minh gãi gãi đầu, có buồn cười như vậy sao? Sự chú ý của hắn rất nhanh liền bị Thẩm Hân làm đồ ăn hấp dẫn, rót dầu, hành thái sang nổi, thả cà chua, lại đem xào kỹ trứng gà bỏ vào. Rất nhanh, cà chua trứng tráng ra nổi, tràn đầy một cái bồ lớn. Thẩm Hân nói ra, tốt rồi, chúng ta ăn cơm đi. Ngoại trừ cà chua trứng tráng bên ngoài, còn có một con hầm tốt gà, món chính là gạo cơm, đều bày tại trong sân dưới bóng cây trên mặt bàn. Minh ngồi ở trước bàn, loay hoay hai cây tinh tế que gỗ, lại nhìn xem Thẩm Hân, không biết thứ này dùng như thế nào. Nguyên bản hắn muốn dùng tay bắt cơm ăn, nhưng nhìn thấy Thẩm Hân đem que gỗ cầm lên, lại lập tức ngừng. Khi thấy Thẩm Hân dùng que gỗ kẹp lên đùi gà, bỏ vào chén của hắn bên trong, Minh kinh ngạc đến không ngậm miệng được, cái này hai cây que gỗ lại là dùng tới ăn cơm. Học Thẩm Hân dáng vẻ, Minh bắt đầu bắt trước. Nhưng để hắn sụp đổ chính là, phổ phổ thông thông hai cây que gỗ, hắn vậy mà dùng không tốt, làm sao cầm đều thêm không dậy nổi đồ ăn. Thậm chí ngay cả đũa cũng sẽ không dùng. Hắn là từ nhỏ liền muốn cơm sao? Thẩm Hân lúc này cảm thấy Minh càng thêm đáng thương. Cuối cùng, Minh vẫn là không có học được dùng đũa, Thẩm Hân cho hắn cầm cái thìa tới. Ừm. Đồ ăn cửa vào, Minh lập tức trợn tròn trong mắt. Trước tương đối mang theo mùi tanh thi hiệu Trần, thi thỏ tuyết, cái này đồ ăn ăn quá ngon, cũng chỉ có từ kệ hàng nơi đó đổi mì thịt bò có thể so sánh. Hơn nữa trong thức ăn có vị mặn, cùng mì thịt bò đồng dạng vị mặn. Đó lấy, Minh lại cắn một cái đùi gà, cảm giác càng càng mỹ vị, mặn tươi hương vị, chân mềm thịt gà, hắn kém chút không có đem đầu lưỡi nuốt vào. Là cái gì sinh ra vị mặn đâu? Một bên hướng miệng bên trong đưa đồ ăn, Minh một bên hồi ức Thẩm Hân nấu cơm quá trình. Màu đỏ, màu vàng, vẫn là cái bình bột màu trắng. Cái bàn đối diện, nhìn Minh ăn đến phong quyển tàn vân, Thẩm Hân đều có chút sợ hãi. Nàng trưng một nồi cơm, nàng cùng phụ thân một người liền ăn một chén nhỏ, còn lại đều bị Minh ăn, tứ lại chén cơm. Hơn nữa một cái buồn lớn cả chua trứng gà cùng một con gà cũng không có còn lại. Tiểu ăn mày hẳn là nam, nữ hài tử sao có thể ăn nhiều như vậy? Thẩm Hân thầm nghĩ trong lòng. Đem cuối cùng một miếng cơm đảo tiến miệng bên trong, Minh ở một cái này là trừ mì thịt bò bên ngoài, hắn ăn thoải mái nhất dừng lại, bụng nhỏ tất cả đứng lên. Thẩm Hân đứng lên thu dọn bát đũa, sau đó đi phòng bếp rửa chén. Minh cũng đứng dậy đi theo, còn rất muốn biết là loại nào đồ vật sinh ra bị mặn, về sau hắn tốt từ kệ hàng đổi lấy. Thẩm Hân cầm chén đũa bỏ vào ao nước, quay đầu nhìn thấy Minh đang theo dõi lò trên đài gia vị, hỏi, ngươi muốn tìm cái gì? Minh đưa tay chỉ thả muối cái bình, nhìn xem Thẩm Hân. Kia là muối. Nàng đang nói, chỉ thấy Minh ngón tay ở cái bình trên miệng sờ soạn một chút, sau đó đem ngón tay bỏ vào trong miệng. Thật mặn. Minh liệt một chút miệng, cả khuôn mặt nhíu lại. Bất quá trong lòng hắn thật cao hứng, một chút tìm đến là cái gì sinh ra bị mặn. Thẩm Hân nhìn thấy Minh biểu lộ, lần nữa cười ra tiếng. Lúc này, thông hướng Thẩm Hân nhà đường đất bên trên, một đoàn người chính đi bộ tiến lên, chính là Hoàng Lãng cùng Hoàng Đông Vũ bọn hắn. Chương 27, không có lá cây ai trên sơn đạo hết thảy đi tới 7 người, phía trước nhất chính là Hoàng Đông Vũ cùng Lý Dao, đằng sau đi theo chính là Vương Triệu Điển, lại sau này là một nam một nữ, nam dáng dấp rất xuất khí, hơn 20 tuổi, giữ lại đầu nhím, trên mặt tinh thần phấn chấn, cầm trong tay một thanh đen nhánh nọ không chết làm, một hồi ngắm ngắm cái này, một hồi ngắm ngắm kia. Nữ rất xinh đẹp, nhọn cằm, hai mắt thật to, vẽ lấy đùng trang, một đầu đen nhánh tóc thẳng. Trên người mặc vàng nhạt hở rốn giả, hơi có vẻ rộng rãi, bộ ngực rất cao, đi trên đường lắc một cái lắc một cái. Thân dưới mặc chính là bó sát người quần ngắn, lộ ra hai đầu bạch bạch đôi chân dài. Đi ở sau cùng là Hoàng Lãng cùng Hoàng Cương, hai người vừa nói chuyện, một bên nhỏ giọng thầm thì. Phía trước nhất Hoàng Đông Vũ về sau nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, Lý Giao, ngươi có thể à, lần trước đi đến cái này đã mệt không động được, hôm nay vậy mà kiên trì nổi. Lý Giao đắc ý dương lên đầu, nói ra, hắc hắc, ta cái này thứ hai thẳng kiên trì kiện thân đâu, đương nhiên không thành vấn đề. Hoàng Đông Vũ kinh ngạc trên dưới dò xét Lý Giao, ngươi kiện thân, làm sao không thấy gầy đâu. Lý Giao một mặt bất đắc dĩ, kiện thân về sau siêu đói, ăn nhiều chứ sao. Vậy ngươi kiện thân còn có tác dụng gì, cũng không biết khống chế một chút. Nhưng ăn không đủ no cái nào có sức lực kiện thân. Ít bẩn. Hoàng Đông Vũ đập Lý Giao một chút, hỏi, ngươi lần trước không phải nói cũng không tới nữa sao? Lần này làm sao bản thân chạy tới? Lao nương thất nghiệp, chờ lấy ngươi cái này thổ hào cứu tế đâu, đương nhiên ngươi đến đâu ta đuổi tới đâu. Lý Giao lộ ra tươi cười quyến rũ. Thất nghiệp, hôm trước gọi điện thoại ngươi còn nói chính là sự nghiệp lên cao kỳ. Làm sao lại thất nghiệp? Hoàng Đông Vũ mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Đừng nói nữa, chúng ta quản lý tổng tiết cái lao sát lang, tổng hắn a quấy rối ta. Khả năng thật sự tức giận, Lý Giao thanh âm có chút lớn. Nhưng nàng mới nói được cái này, đằng sau truyền đến a một tiếng cười khẽ. Lý Giao cùng Hoàng Đông Vũ lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, khi thấy cái kia vẽ lấy lủng trang nữ hải nghiêng mặt đi. Lý Giao khó chịu chừng nàng một chút, hỏi Hoàng Đông Vũ, bà cô này nhóm ngươi biết? Đương nhiên nhận biết, đỉnh thiên ngoại mẫu biết không, tổng giám đốc Thường Hàng nữ nhi, nhà giàu sang tiểu thư. Nhà giàu sang? Cái nào hộp đêm, ta làm sao chưa nghe nói qua. Hoàng Đông Vũ cười khúc khích, thấp giọng nói, mụ phù thủy, ngươi cái miệng này quá gắt. Dừng a, ta nói không đúng sao? Ngươi nhìn nàng tấm kia chỉnh dung mặt, ngươi thần du mang theo sao? Lại cho ta, lão nương phun chết nàng. Lý Giao lại quay đầu nhìn lướt qua. Hoàng Đông Vũ cười cười, bản thân cái này khuê mật chính là miệng kỹ năng, nhưng vẫn là khuyên đủ, đi. Đừng chấp nhận với nàng, cùng Trương Tiểu Lượng hôn cùng nhau, đều hai vô cùng. Lý Giao lập tức lộ ra cười gian, hoàng mỹ nữ, đừng nói ta, ngươi lần này vì sao đến? Anh ta không phải cùng Thẩm Hân nhà hợp tác nông gia nhà sao? Về sau ta phải thường đến, giúp hắn nhìn chằm chằm điểm. Thật sao? Tại sao ta cảm giác vì Vương lão sư? Tê, đừng động thủ, đau. Các nàng ở cái này đánh huyên náo nói đùa thời điểm, rơi vào sau cùng Hoàng Lãng ngay tại hỏi Hoàng Cương, ngày đó ở trấn mới đến cùng tình huống như thế nào? Trấn mới? Cái gì trấn mới? Hoàng Cương một mặt mê hoặc biểu lộ. Được rồi, chớ cùng ta cái này diễn, ngày đó ta đều thấy được. Ngươi, bên người còn có nữ, ta còn tưởng rằng ngươi thoát đơn nữa nha. Hoàng Cương trầm mặt một lát, hỏi, chuyện ngày đó ngươi nhìn tin tức báo sao? Không có. Ngươi có ý gì? Tin tức đều không có báo ngươi còn không biết có ý gì. Có mấy cái ghi chép điện thoại di động video đều được mời đi. Hoàng Cương sụ mặt nói. A, vậy ta không hỏi. Có điều ngươi cẩn thận một chút. Đại gia gia nhà liền ngươi cái này một cây mầm. Hoàng Lãng vừa dứt lời, trước mặt thanh niên bỗng nhiên đứng vững, nhỏ giọng hô một tiếng, tất cả chớ động. Hoàng Lãng cùng Hoàng Cương đồng thời nhìn sang, chỉ thấy đầu nhím thanh niên làm cái chớ lên tiếng tay, sau đó bưng lên trong tay nỏ, nhắm ngay mười mấy mét bên ngoài một cái cây. Bang một tiếng vang nhỏ về sau, thanh niên nhanh chân hướng đại thụ chạy tới, một hồi mang theo một cái đuôi to con sóc đi trở về. Đánh tới con sóc, Tiểu Lượng ca, lợi hại. Lùng trang nữ hài nhảy chân reo hò, trước ngực một mảnh sóng cả. Trương Tiểu Lượng một mặt đắc ý, dương lên trong tay con sóc, lớn tiếng nói, Hoàng Lãng, nhìn ta được không? Hoàng Lãng vừa nghiêng đầu, không nhìn. Phía trước nhất Lý Giao bịt miệng lại, kém chút không có cười ra tiếng. Hoàng Cương khỏe miệng giật một cái, nói ra, Tiểu Lượng, ngươi chú ý một chút, có con sóc nhưng là bảo vệ động vật. Trước mặt Vương Triệu Điền nói, cái này không phải, không quan hệ. Trương Tiểu Lượng gặp mọi người phản ứng thường thường, có chút thất vọng, tiện tay đem con sóc ném vào khe suối. Sau đó hắn vừa nghiêng đầu, gặp Lùng Trang Nữ Hải che miệng cười, mất hứng hỏi, ngươi cười cái gì? Lùng Trang Nữ Hải đi tới ôm lấy Trương Tiểu Lượng cánh tay, nhỏ giọng nói, Lãng ca không nhìn, ta nhìn à. Ngươi cút thô. Trương Tiểu Lượng dùng sức nắm tay hất ra. Phía sau cùng, Hoàng Cương thấp giọng nói, Hoàng Lãng, ngươi cái này nỏ uy lực đủ lớn. Hoàng Lãng ha ha cười nói, cải tiến, 30 mét bên trong tuyệt đối tài giỏi ngược lại lợn rừng, 3 vạn 5 một thanh. Mắc như vậy. Lúc này, Minh cùng Thẩm Hân ngồi ở dưới bóng cây bên cạnh bàn, chính tại học tập. Tìm hiểu được trên tấm hình ký hiệu có ý tứ là Minh mục đích chủ yếu, cho nên Thẩm Hân vừa soát xong bắt liền bị hắn túm đi qua. Dựa theo Minh ý nghĩ, từ hình tượng trái vừa bắt đầu, theo trình tự hỏi thăm. Bên trái hình tròn bên trong, ký hiệu cũng là phức tạp nhất. Bốn cái khu vực theo thứ tự là chữa thương đan, lợi thể của chủ, chứng động kinh thuật, còn có lực lượng. Hiện tại Minh biết đến chỉ có lực lượng. Lợi thể chính là thế lúc nói lời, lẫn nhau ước định nói. Thẩm Hân nói rất chân thành. Mặc dù nàng đối với Minh hành vi phi thường không hiểu, nhưng vẫn là tận lực cho Minh giải thích. Nhưng mà, nói nửa ngày cũng không hiểu quả gì, lời nàng nói Minh căn bản nghe không hiểu, hơn nữa cũng không cách nào dùng thủ thế khoa tay. Minh cũng phát hiện mình nghĩ đơn giản, những ký hiệu này không phải 123, như vậy dễ hiểu. Một lát sau, Minh quả quyết từ bỏ đối với ký hiệu tìm tòi nghiên cứu, đổi mà hỏi thăm số lượng, trước tiên đem đơn giản tìm hiểu được lại nói. Thẩm Hân nhẹ nhàng thở ra, đối với con số giải thích liền nhẹ nhõm nhiều, một vài họa một cái dựng thẳng đạo, 10 cái dựng thẳng đạo dùng dấu móc quát, 100 cái dựng thẳng đạo dùng bên trong dấu móc quát. Nửa giờ trôi qua, Thẩm Hân nói đến 1000. ngươi trước hảo hảo tiêu hóa một chút, tham thì thâm. Thẩm Hân ngừng lại, lại lấy ra một bình nước cho hắn. Minh xem hiểu Thẩm Hân ý tứ, cúi đầu xuống chăm chú học tập, mặc dù chỉ là thật đơn giản đếm xem, nhưng hắn cũng có chút choáng, 10 cái 1 là 10, 10 cái 10 là 100, 10 cái 100 là 1000, hắn cảm giác thật là loạn. Minh cúi đầu, tóc thật dài từ hai tóc mai trở xuống, trải lên trên bàn, che đậy khuôn mặt của hắn. Thẩm Hân ở bên cạnh cầm sách giáo khoa, cũng tại học tập, lại không lâu nữa liền muốn nhỏ thang sơ. Có điều vừa nhìn qua, nàng liền thấy Minh tóc tản mát bộ dáng, nghị nghị đứng lên, quay người vào nhà cầm ra bản thân trải bím tóc dây buộc tóc, đi tới Minh sau lưng, đem tóc của hắn trải. Ngươi tiếp tục học tập, ta giúp ngươi lấy mái tóc trải kỹ. Thẩm Hân gặp Minh quay đầu, khẽ cười nói. Minh cảm giác phi thường lòng tâm, nếu như ở một cái thế giới khác, đừng nói có người tại sau lưng lay hoay tóc của hắn, tới gần hắn đều sẽ khiến hắn cảnh giác. Nhưng ở chỗ này hắn lại yên tâm đi phía sau giao cho Thẩm Hân, thậm chí chính hắn đều không có cảm thấy như vậy có gì không ổn. Như thế tóc dài, đến lưu bao lâu thời gian a? Thẩm Hân trải lấy đầu, thầm nghĩ trong lòng, trong đầu hiện lên Minh đứng tại phòng tắm miệng nhìn thoáng qua. Go go go. Đại Hắc đột nhiên đứng lên, chạy đến cửa trước kêu to, Thẩm Hân vội vàng chạy tới. Minh cũng để tờ giấy xuống, đi theo Thẩm Hân sau lưng. Thẩm Hân, có ở nhà không? Các nàng vừa tới cửa trước, Hoàng Đông Vũ cùng Lý Giao liền đi vào đại môn. Các ngươi sớm như vậy lại tới. Thẩm Hân vô vô Đại Hắc, nên đón tiếp lấy. Là các nàng. Minh đứng vững, không dám hướng phía trước gót, lần trước giao hấn ký ức vẫn còn mới mẻ, hắn sợ tái dẫn lên hiểu lầm. Lý Giao cùng Hoàng Đông Vũ đi theo Thẩm Hân đi vào trong, tiếp theo liền thấy Minh. Lý Giao nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, tốt tiểu cô nương khả ái, Thẩm Hân, là người đồng học sao? Thẩm Hân mím môi một cái, nhỏ giọng nói, hắn là lần trước tên tiểu khất cái kia. Cái gì? Lý Giao cùng Hoàng Đông Vũ đồng thời dừng bước lại, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Minh, cái này tương phản cũng quá lớn. Qua mấy giây, Lý Giao hô xả giận, nhỏ giọng nói, thật không nghĩ tới, ta liền nói ngực làm sao như thế bình đâu, nguyên lai là tiểu ăn mày. Vừa rồi ta còn tưởng rằng cùng Thẩm Hân không có phát dục. Ba Lý Giao lời còn chưa dứt, liền bị Hoàng Đông Vũ vô một cái, tiếp theo nàng cảm thấy hai đạo ác ý ánh mắt, chỉ thấy Thẩm Hân chính nhìn xem chính mình. Ha ha. Lý Giao cười xấu hổ cười, tiếp tục đi vào trong, ánh mắt dừng ở Minh trên thân. Nàng còn nhớ rõ lần trước tình hình, tiểu ăn mày ra thú bên trong đều không mặc gì, nàng xem nhất thanh nhị sợ. Minh cảm thấy Lý Giao ánh mắt không khỏi bước nhanh hơn, béo nữ nhân ánh mắt là lạ, đều đem hắn nhìn kinh. Lúc này, Vương Triệu Điền cũng đi vào đại môn, Thẩm Hân lần nữa đi ra ngoài đón. Minh lúc đầu muốn hỏi một chút Hoàng Đông Vũ những cái kia phức tạp ký hiệu ý tứ, nhìn nàng có thể hay không giải thích. Nhưng vào lúc này, bụng của hắn liền giống bị tay méo một cái, kịch liệt đau nhức vô cùng. Một sát na, Minh cái chán liền thấm toát mồ hôi, cảm giác liền muốn nhịn không được phun ra ngoài đầu dạng. Hoàng Đông Vũ phát hiện Minh không thích hợp, đội vàng hỏi nói, ngươi thế nào? Minh bưng kín bụng, liền muốn ra bên ngoài chạy, cũng không thể ở Thẩm Hân trong nhà giải quyết. Bụng hắn đau, tiêu chảy đi. Lý Giao nói. Hoàng Đông Vũ nghe xong, nắm lấy Minh cánh tay liền hướng phòng tắm bên cạnh đi đến, nơi đó là nhà xí. Nàng tới qua Thẩm Hân nhà nhiều lần, biết nhà xí ở đây. Mang theo Minh đi bảo, Hoàng Đông Vũ chỉ ngồi cầu, ngươi ở cái này đi vệ sinh, hiểu chưa? Minh nhẹ gật đầu, ý tứ này rất dễ hiểu. Hoàng Đông Vũ gặp Minh bản thân còn có thể hành động, quay người đi ra ngoài. Bước nhanh đi đến ngồi cầu nơi đó, Minh vừa muốn cởi quần, đột nhiên ngừng, ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, trong lòng phiền muộn, không, có la cây à, cái này nhưng giải quyết như thế nào? Chương 28, chứng động kinh thật sao? Hắn lại tới. Nghe được Thẩm Hân nói tiểu ăn mày, Vương Triệu Điển hơi kinh ngạc. Sự tình lần trước sau khi phát sinh, hắn ở trường học nghe ngóng, chung quanh mấy cái thôn hải tử đều chưa thấy qua tiểu ăn mày. Hắn còn đang suy nghĩ, đứa nhỏ này có phải hay không từ càng xa sơn thôn tới. Thật sự là kỳ quái, hắn nên vậy liền ở phụ cận đây hoạt động mới đúng, làm sao từ không có người thấy hắn. Vương Triệu Điển nghĩ mãi mà không rõ. Lý Giao ở một bên cười nói, Vương Triệu Điển, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra tiểu ăn mày thu dọn sạch sẽ là cái dạng gì. Vương Triệu Điển nhìn chung quanh một chút, hỏi, hắn ở chỗ nào? Ở nhà vệ sinh đâu, tiêu chảy. Hoàng Đông Vũ từ nhà vệ sinh đi ra. Thẩm Hân nghe xong, có chút nóng nảy, nàng liền tiếp một chút Vương lão sư, tiểu ăn mày làm sao lại tiêu chảy? Đông Vũ tỷ, hắn. Thẩm Hân vừa muốn hỏi tiểu ăn mày tiêu chảy lợi hại hay không, chỉ thấy Minh từ nhà xí chạy ra, thẳng đến đại thụ. Hoàng Đông Vũ, Lý Giao, Vương Triệu Điền nghe được động tĩnh quay đầu, tiếp theo đều trợn tròn trong mắt. Ngay tại mấy người nghẹn họng nhìn chân chối phía dưới, Minh giống như con khỉ bò lên trên đại thụ, hao một nắm lá cây sau lại nhanh nhẹn dưới mặt đất đến, một lần nữa chạy hướng nhà xí. Mấy người đều ngộng, một hồi lâu Lý Giao mới nghi ngờ nói, hắn không sẽ, ngay cả giấy cũng chưa dùng qua chứ? Hoàng Đông Vũ đụng đụng Vương Triệu Điền, ngươi đi xem một chút. Vương Triệu Điền gật gật đầu, đi theo tiến vào nhà xí. Lúc này, Đại Hắc lại kêu lên, phía sau mấy người cũng đến. Thẩm Hân vội vàng đi qua, mang theo Hoàng Lãng bọn hắn tiến vào sớm liền thu thập xong gian phòng. Không bao lâu sau, Vương Triệu Điền một mặt quái dị từ nhà xí đi ra, Hoàng Đông Vũ lập tức hỏi, tình huống như thế nào? Không có tình huống như thế nào, bụng hắn đã hết đau. Vương Triệu Điền nói. Hoàng Đông Vũ hỏi, trong làng có vệ sinh chỗ sao? Muốn hay không dẫn hắn đi xem một chút? Vương Triệu Điền gật đầu, có điều cách xa xôi. Một hồi nhìn lại, nếu là còn kéo lại dẫn hắn đi. Lý Giao đi tới hạ giọng hỏi, hắn vô dụng lá cây chứ? Vương Triệu Điền gật gật đầu, ta cho hắn giấy vệ sinh. Nhà xí bên trong, Minh mừng khấp khởi đem giấy vệ sinh trồng một chút, vươn hướng sau lưng. Thứ này thật tốt, chẳng những mềm mại, cũng không cần lo lắng đem tới tay bên trên. Mấy phút về sau, Hoàng Lãng bọn hắn hợp quy tắc tốt vật phẩm, tất cả đều tụ tập ở dưới đại thụ, một người nhóm lửa một điếu thuốc. Một hồi bọn hắn liền muốn xuất phát, ở trong núi rừng liền không thể hút thuốc lá. Minh Tử nhà xí ra, nhìn thấy nhiều người như vậy, có chút không quá thích ứng, lòng cảnh giác lại sụt ra, tiến tới Thẩm Hân bên người. Mặc dù nơi này là thế giới trong động, nhưng hắn không biết những người kia lần trước bị phun giáo huấn thực sự quá sâu sắc. Thẩm Hân nhìn Minh rất bình thường, lập tức nhẹ nhàng thở ra, bất quá vẫn là hỏi, ngươi không sao chứ? Minh nghe không hiểu, đối với Thẩm Hân cười cười. Một bên khác, Hoàng Lãng nghe Hoàng Đông Vũ nói Minh chính là tiểu ăn mày, cũng kinh ngạc không thôi, cùng hắn trong ấn tượng tương phản thực sự quá lớn. Các ngươi nói cái gì? Cái kia đang yêu La Lệ là tên ăn mày? Trương Tiểu Lượng nhảy đi qua, mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò. Cái gì La Lệ? Kia là Nam Hải Tử. Hoàng Đông Vũ không vui trả lời một câu, quay đầu đi hướng Lý Giao. Đi theo Trương Tiểu Lượng đùng trang nữ hài nhỏ giọng nói, Nam Hải Tử a, thật đáng yêu. Minh hiện tại khẩn trương hơn, mấy cái kia kẻ không quen biết đều ở nhìn hắn, đặc biệt là cái kia ngực phình lên nữ nhân, ngươi nhìn liền xem đi, chớp mắt làm gì? Lý Giao nhỏ giọng đối với Hoàng Đông Vũ nói, thấy được chưa, nam nhân liền cái này đức hạnh. Bọn hắn căn bản không quan tâm là nam hay là nữ, chỉ để ý có xinh đẹp hay không, có thể hay không yêu, manh không manh. Hoàng Đông Vũ thấp giọng nói, chớ nói nhảm, anh ta chỉ là hiếu kỳ. Ngươi vừa mới biết được hắn là tiểu ăn mày, không phải cũng nhìn chằm chằm vào hắn nhìn sao? Dừng a, ta mới là thật hiếu kỳ. Lý Giao nhếch miệng, còn nói, còn có cái kia nhà giàu sang tiểu thư, ta hiện tại tin tưởng ngươi nói, nàng thật rất hay, thế mà đối với một đứa bé phóng điện. Hoàng Đông Vũ không để ý tới Lý Giao, quay đầu hỏi Vương Triệu Điền, ngươi hỏi thăm cẩn thận sao? Vương Triệu Điền gật đầu, chung quanh mấy cái thôn hải tử đều hỏi qua, ai cũng chưa từng thấy qua tiểu ăn mày. Hoàng Đông Vũ trầm ngâm nói, đều chưa thấy qua, nói rõ hắn thật không có người thân a. Lý Giao gặp Hoàng Đông Vũ không để ý tới bản thân, lặng lẽ đi đến Minh bên người, hỏi, tiểu đệ đệ, còn nhớ ta không? Minh đương nhiên nhớ kỹ gái mà người, chính là gia hỏa này phun bản thân, bất quá hắn nghe không hiểu đối phương nói cái gì. Lực, còn nhớ rõ sao? Lần trước ngươi hỏi qua ta. Lý Giao vừa nói, một bên giơ cánh tay lên làm cái có sức mạnh động tác. Minh nhìn thấy động tác này, đột nhiên nghĩ đến, có lẽ cái này gái mập người có thể giải thích ký hiệu ý tứ đâu. Lần trước lực chính là nàng giải thích. Nghĩ tới đây, Minh ngồi xổm trên mặt đất, nhặt được một cây côn gỗ siêu siêu mẹo mẹo viết hai cái ký hiệu chứng động kinh, đây là hình tượng bên trong phức tạp nhất ký hiệu, hắn có thể viết ra đúng là không dễ. Ở hắn nghĩ đến, nếu như có thể đem phức tạp nhất hiểu rõ, đơn giản cũng có thể tìm hiểu được. Lý Giao nhìn thấy Minh viết chữ, lập tức hứng thú, ngồi xổm trên mặt đất nhìn. Bên cạnh Thẩm Hân cũng bu lại. Có điều Minh viết chữ quá khó phân biệt nhận, lại là trên mặt đất. Lý Giao nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra, còn tưởng rằng là Minh lung tung vẽ. Cuối cùng Hoàng Đông Vũ cùng Vương Triệu Điền lại gần, mới miễn cưỡng đoán ra hai chữ này có thể là chứng động kinh. Lý Giao cùng Hoàng Đông Vũ cảm giác khó có thể tin, lần trước Minh còn đang hỏi 123 đâu, hiện tại thế mà hỏi thăm phức tạp như vậy chứ. Ngươi nói hắn hỏi cái này thân từ sao? Lý Giao không hiểu nhìn về phía Hoàng Đông Vũ. Ừ, có thể là hắn ở đâu thấy qua hai chữ này, cưỡng ép nhớ kỹ a. Lý Giao vấn đề Hoàng Đông Vũ cũng không rõ ràng, chỉ có thể suy đoán. Đứa nhỏ này rất thích học tập. Vương Triệu Điền đối với Minh hảo cảm tiêu thăng. Hắn là lão sư, tự nhiên thích yêu học hải tử. Lý Giao mặt lộ vẻ khó xử, nhưng cái từ này làm sao giải thích cho hắn a? Hoàng Đông Vũ nở nụ cười, nếu không ngươi rút một cái. Cút, vậy ta không phải so kia hai trong đó canh hai hai. Lý Giao tức giận nói. Vương Triệu Điền cũng cười, sau đó lấy ra điện thoại, dễ dàng tìm tới một cái chứng động kinh phát tác video, bỏ vào Minh trước mắt. Minh ánh mắt đông chốc bị hấp dẫn, trong này lại có tiểu nhân ở động, co lại, còn sùi bọt mép tử. Ta dựa vào, đơn giản như vậy. Lý Giao đột nhiên cảm giác bản thân trí thông minh thật thấp. Lúc này Hoàng Lãng kia vừa nói chuyện, Vương lão sư, chúng ta lên đường đi. Vương Triệu Điền thu hồi điện thoại, vô vô Minh bà bay, đứng lên. Hoàng Lãng bọn hắn đối với mảnh này vùng núi không quen, đến hắn mang theo. Hoàng Đông Vũ cũng đi theo, hỏi Lý Giao, ngươi đi không? Lý Giao không quan tâm nói, ngươi đi ta liền đi thôi, yên tâm, ta hiện tại thể lực không có vấn đề. Minh trông mong nhìn xem Vương Triệu Điền đưa di động lấy đi, trong lòng rất buồn bực, hắn còn không có nhìn đủ đâu. Hoàng Lãng đi đến Thẩm Hân bên người, nói ra, chờ mẹ ngươi buổi chiều trở về, để nàng làm nhiều vài món thức ăn, nếu không không đủ ăn. A. Thẩm Hân gật đầu. Hoàng Lãng đám người bọn họ đi ra ngoài, Minh cũng muốn theo sau, hắn còn muốn hỏi Vương Triệu Điền ký hiệu ý tứ. Ngươi cũng đi theo a? Thẩm Hân xem xét Minh muốn đi, đưa tay kéo hắn lại. Lúc này Hoàng Đông Vũ quay người lại, đối với Thẩm Hân nói, không có việc gì, để hắn đi theo đi. Ngươi cũng nhanh nhỏ thăng sơ, ở nhà hào hào ôn tập bài tập. Thẩm Hân nghĩ, vung lòng ra Minh, Đông Vũ tỷ, ngươi cũng đừng làm cho hắn chạy mất. Yên tâm đi, không mất được. Hoàng Đông Vũ cười nói, còn có, nếu là hắn lại tiêu chảy, chúng ta sẽ không đi quá xa, liền ở chung quanh, nếu như hắn lại tiêu chảy, chúng ta liền trực tiếp đem hắn đưa đến vệ sinh chỗ đi. Hoàng Đông Vũ nói, đối với Minh vẫy vẫy tay, quay người đi ra biệt tử. Minh chạy chậm đến đi theo. Trong sân an tĩnh lại, Thẩm Hân đi đến dưới bóng cây, cầm bút lên nhớ bản. Nhưng chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng bực bội vô cùng, luôn luôn học không đi xuống. Nàng uống hai ngụm nước, lại vào nhà nhìn một chút cha, một lần nữa trở lại dưới bóng cây. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nghe được cách 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 thanh âm từ cửa trước nơi đó truyền đến. Động tĩnh gì? Thẩm Hân lập tức chạy tới, chỉ thấy Đại Hắc chính tại cửa ra vào lay hai tảng đá. Là Đại Hắc. Thẩm Hân hô xả giận, cũng không để ý, nhưng sau một khắc, làm Đại Hắc đem một khối đá lay ra cửa, nàng liền ngây ngẩn cả người. Cùng ánh nắng sung túc chiếu vào trên tảng đá đúng là dần hiện ra huỳnh quang. Thứ gì? Thẩm Hân lòng tràn đầy nghi vấn, bước nhanh đi qua, đem tảng đá cầm lên. Còn không có nhìn kỹ, đã nghe đến một cỗ khó ngửi mùi. đây là tiểu ăn mày trên người mùi thối. Thẩm Hân lập tức biết cố này mùi nơi phát ra, trước đây không lâu nàng ở phòng tắm kem chút không có bị hôn nôn. Tảng đá kia là tiểu ăn mày lấy ra. Thẩm Hân ngừng thở quan sát, chỉ thấy tảng đá mặt cắt vị trí trung tâm có một mảnh nhỏ óng ánh, giống như pha lê đồng dạng thông thấu, dưới ánh mặt trời phảng phất có điểm điểm hình quang lấp lóe. Đây là tiểu ăn mày lấy ra, đưa cho ta. Thẩm Hân lập tức nghĩ đến bán đi 30 vạn phỉ thúy tảng đá, trong lúc nhất thời có chút choáng váng. Hoàng Lãng một đoàn người ở Vương Triệu Điền dẫn đầu hạ tiến vào núi rừng, bóng cây che chắn dưới, cảm giác lạnh nhanh hơn không ít. Đội ngũ đằng sau, Lý Giao không ngừng lắc đầu cảm thán, "Tiểu đệ đệ, ngươi thật lợi hại, mặc dép lê đều có thể chạy nhanh như vậy." Hoàng Đông Vũ có chút xấu hổ, Mang Minh lúc đi ra, nàng thật không có chú ý tới Minh mặc chính là dép lê. Minh nghe không hiểu các nàng nói cái gì, hai mắt tả hữu quan sát, đầu không chết động. Tiến vào núi rừng, tựa như trở lại hắn hoàn cảnh quen thuộc, đây đều là theo bản năng tự động. Kỳ thật hắn đi theo ra, là vì tiếp tục hướng Vương Triệu Điền hỏi thăm ký hiệu ý tứ. Nhưng Vương Triệu Điền ở phía trước nhất, xung quanh đều là người xa lạ, hơn nữa luôn đi bộ, hắn không có cơ hội. Hoàng Đông Vũ tử trong hành trang xuất ra một khối đất phủ, xé mở đóng gói đưa cho Minh. Lại là loại này ăn ngon. Minh tươi cười rạng rỡ, nhận lấy mừng khấp khởi bỏ vào trong miệng. Cảm giác thơm ngọt hương vị ở trong miệng tan ra, ánh mắt của hắn đều híp lại. "Tiểu đệ đệ, ngươi bình thường ở nơi nào?" Hoàng Đông Vũ nhỏ giọng hỏi thăm. Ngay lúc này, trước mặt Vương Triệu Điền đột nhiên dừng lại, làm cái ra dấu im lặng, sau đó chỉ phía trước. Hoàng Lãng nhìn chăm chú quan sát, chỉ thấy mấy chục mét bên ngoài, một con lớn lợn rừng ngay tại nhàn nhã trên mặt đất ủi đến ủi đi. Chương 29, Băng Hỏa Nhị Trọng Thiên nhìn thấy lợn rừng, mọi người đều an tĩnh lại, Hoàng Đông Vũ vừa hỏi mình một câu, cũng không thể không dừng lại. Trước mặt mấy người đều lộ ra rất hưng phấn, Trương Tiểu Lượng cái thứ nhất bưng lên cung nỏ, bộ cung tên dựng tốt. Đầu mũi tên là ba lưới đao. Trước đường lúc đích, tản ra một điểm, thứ này một chút hai lần đánh không chết, chúng ta ba người đến phối hợp với đến. Hoàng Cương ở chính diện đánh lần thứ nhất, chờ lợn rừng ngẩng đầu, tận lực từ hai đầu chân trước ở giữa bắn vào đi, kia là trái tim vị trí. Nếu như nó chạy trốn, chúng ta đuổi theo bộ tiễn. Nếu là lợn rừng xuống lại, lập tức leo cây. Vương lão sư, ngươi mang theo Đông Vũ bọn hắn lùi xa một chút. Hoàng Lãng hiển nhiên có nhất định kinh nghiệm, nhanh chóng chỉ huy. Minh ở phía sau cũng hứng thú, muốn nhìn một chút thế giới trong ngộng người là thế nào đi săn. Cái này liêu heo mặc dù rất nhỏ, nhưng nói thế nào cũng là ma thú, cũng khó đối phó. Nếu như hắn không có đoạn kiếm, lực lượng không có tăng trưởng trước đó, trông thấy cũng được đi vòng. Nhưng lúc này Vương Triệu Điền lui trở về, nói ra, chúng ta trốn xa một chút, săn lợn rừng vẫn còn có chút nguy hiểm. Lý Giao nghe xong, vội vàng gật đầu, dắt lấy Hoàng Đông Vũ liền đi trở về. Minh rất muốn nhìn bọn hắn đi săn, loại kia đen như mực vũ khí hắn chưa từng thấy. Nhưng lại nghĩ một chút, Vương Triệu Điền trở về, có thể hỏi ký hiệu ý tứ, vẫn là cái này quan trọng hơn. Lui ra ngoài rất xa mới dừng lại, Lý Giao nắm lấy Hoàng Đông Vũ cánh tay hỏi, lợn rừng có thể hay không chạy tới công kích chúng ta? Hoàng Đông Vũ liếc nàng một cái, ta nào biết được. Vương Triệu Điền nói, bình thường sẽ không, lợn rừng nhận công kích, phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn. Hoàng Lãng bọn hắn cản ở phía trước, lợn rừng sẽ hướng đường phương hướng chạy. Lý Giao còn nói, trang diện kia có thể hay không rất huyết tinh. Hoàng Đông Vũ bất đắc dĩ nói, trang diện lại huyết tinh ngươi cũng không nhìn thấy. Ta nói ngươi nếu là như thế sợ hãi, còn cùng tới làm gì? Nói nhảm, ngươi nếu không đến ta có thể tới sao? Lý Giao phản bác. Thẩm Hân nhà ngay tại thi công, một hồi công nhân liền đến lúc đó vừa dơ vừa loạn, ngươi nguyện ý ở kia ở lại à? Hoàng Đông Vũ câu này vừa mới dứt lời, núi rừng bên trong đột nhiên vang lên gào gào tiếng kêu, bén nhọn chói tai. Lý Giao, Hoàng Đông Vũ lập tức khẩn trương lên. Theo sát lấy, bọn hắn nghe được Hoàng Lãng hô quát, còn có đùng trang nữ hải hưng phấn thét lên. Lợn rừng hướng bên phải chạy trốn. Vương Triệu Điền nói, tiếng gào thét là từ bên kia truyền đến. Nhưng chăm chú sau một lúc lâu, lợn rừng tiếng kêu cấp tốc bị lớn, đúng là hướng lấy bọn hắn cái phương hướng này đến đây. Hỏng. Vương Triệu Điền sắc mặt đổi biến, nắm lấy Lý Giao cùng Hoàng Đông Vũ tay liền chạy. Lần này hắn không có lui về sau, mà là chạy về phía trước, muốn tránh ra lợn rừng chạy trốn lộ tuyến. Rất nhanh, lợn rừng xuất hiện trong tầm mắt, trên thân cắm mấy mũi tên. Có điều nó giống như không bị ảnh hưởng, tốc độ cực nhanh. Vương Triệu Điền coi là lợn rừng sẽ trực tiếp tiến lên, nhưng hắn bạn không nghĩ tới, lợn rừng nhìn thấy bọn hắn, đúng là phát khởi công kích. Tranh thủ thời gian leo cây, Vương Triệu Điền hô to, cả kinh gia đầu đều muốn nổ, buông ra Lý Giao, đem Hoàng Đông Vũ đẩy lên bên cây, ngồi xổm xuống ôm nàng chân liền hướng bên trên đưa. Hoàng Đông Vũ liều mạng hướng trên cây bò, Lý Giao thì dọa đến đều muốn đi tiểu, chân đều bước bất động. Nơi xa Hoàng Lãng cùng Hoàng Cương gấp kêu to, bọn hắn cũng không nghĩ tới loại tình huống này, hướng bên phải trốn lợn rừng đúng là chuyển cánh mặt, vọt tới Hoàng Đông Vũ tới bên này. Thất kinh bên trong, bọn hắn ai cũng không có chú ý Minh. Lợn rừng rất nhanh tới phụ cận, bị dọa đến run chân Lý Giao nằm ở trong. Mắt thấy lợn rừng gào gào kêu xông lại, Lý Giao dọa đến nhắm mắt lại. Nhưng tiếp xuống, nàng cũng không có cảm giác được va chạm, mà là nghe được lợn rừng nhọn hơn chu lên. Vương Triệu Điền đem Hoàng Đông Vũ đẩy lên cây, quay người liền phải đem lợn rừng lực chú ý hấp dẫn tới, cũng chỉ có như vậy có thể cứu Lý Giao. Kết quả hắn vừa quay người, liền thấy một hình bóng từ khía cạnh bổ nhào vào lợn rừng trên thân, 150-60 cân lớn lợn rừng đúng là bị xô ra đi hơn 3 mét, té ngã trên đất. Tiểu ăn mày. Vương Triệu Điền khó có thể tin trọn tròn mắt. Trong chớp nhoáng này, Minh lần nữa bổ nhào qua, hai tay nắm đoạn kiếm, từ bên trên hướng phía dưới manh đâm, một chút quán xuyên lợn rừng cổ, mũi kiếm đâm vào mặt đất. Lợn rừng liều mạng giãy giụa, bốn vó loạn đạn, nhưng lại bị gắt gao đóng ở trên mặt đất, lại khó di động. Lúc này, trên cây Hoàng Đông Vũ cũng bay đầu lại đến, bị trước mắt một màn này chấn động đến trợn mắt hốt mồm. Hơi địa phương xa, Hoàng Lãng, Hoàng Cương, Trương Tiểu Lượng kìm lòng không được ngừng bước chân. Bọn hắn so Vương Triệu Điền nhìn rõ ràng hơn, tiểu ăn mày giống như từ dưới đất chui ra ngoài, đột nhiên xuất hiện, đem lợn rừng đục vào, sau đó một kiếm đâm xuyên lợn rừng cổ, gọn gàng, dễ dàng tựa như làm thịt gà. Thở phào đồng thời, mấy người cũng chấn động vô cùng, đứng đấy nửa ngày không nhúc nhích, tiểu ăn mày trong lòng bọn họ hình tượng là ngây ngô, đáng yêu, cùng trước mắt một màn này tương phản quá lớn. Lý Giao chậm rãi mở mắt ra, miệng chậm rãi biến thành hình. Nàng vừa hay nhìn thấy tiểu ăn mày hai tay nắm chuôi kiếm, đem lợn rừng gắt gao đóng ở trên mặt đất. Lợn rừng chậm rãi đình chỉ dãy rủa, minh hô xả giận, vụ đem đoạn kiếm rút ra. Cái này nhỏ liêu heo bị thương, nếu không cũng không dễ dàng chết như vậy. Minh một chút rút ra đoạn kiếm, cách đó không xa Hoàng Lãng, Hoàng Cương, Trương Tiểu Lượng ba người trăm miệng một lời, hô một cú họng, hảo kiếm. Minh rút ra đoạn kiếm, trong lòng thật cao hứng, cứu được gái mập người rất có thể thu hoạch ký số. Nhưng vào lúc này, hắn cảm thấy bụng còn đau, hầu như khó mà chịu đựng, trong nháy mắt cái trán liền dịn ra mồ hôi một lớn chừng hạt đậu. Nhìn không nổi, Minh một tay ôm bụng, quay đầu liền chạy, rất bên trong đến không kịp tìm Vương Triệu Điền muốn loại kia mềm mại đồ vật. Đừng chạy, ngươi đi làm cái gì? Trên cây Hoàng Đông Vũ hô to, buông tay nhảy xuống tới. Vương Triệu Điền vội vàng đỡ lấy Hoàng Đông Vũ, nói ra, đừng lo lắng, hắn ôm bụng, khả năng lại đau bụng. Ta đi xem một chút. Nói xong, Vương Triệu Điền thuận Minh phương hướng đi tới, hắn nhìn thấy Minh chuyển đến một cây đại thụ về sau, đoán chừng là đi tiểu tiện. Hoàng Đông Vũ lúc này bình tĩnh trở lại, trong lòng nghi hoặc không thôi. Tiểu ăn mày vẫn còn con nít, lại có thể chém giết lợn rừng. Hơn nữa cây bản kiếm kia là ở đâu ra? Nếu như nói hắn từ nhỏ ở trong núi trưởng thành, lực lượng cũng lớn, còn có chém giết thụ thương lợn rừng khả năng. Đoạn kiếm kia liền căn bản không có cách nào giải thích, tiểu ăn mày một mực đi theo bên người nàng, hơn nữa mặc đơn bạc, tuyệt không có khả năng giấu ở đoạn kiếm. Hoàng Đông Vũ càng nghĩ cảm giác được vấn đề càng nhiều, tiểu ăn mày trên thân tràn đầy thần bí, rõ ràng còn chưa khai hóa, cái gì cũng đều không hiểu, lại biết nhận tức chữ. Rõ ràng dáng người nhỏ gầy, lại khí lực lớn có thể chém giết lợn rừng. Lý Giao lúc này chưa tỉnh hồn, cảm giác trước mắt lợn rừng còn biết đứng lên giống như. Nàng muốn tới gần Hoàng Đông Vũ, nhưng vừa nhấc chân, chỉ cảm thấy hai cước lơ mơ, tựa như mặt đất đều là mềm, mất thăng bằng, hướng về phía trước ngã quỵ. Hoàng Đông Vũ vội vàng đỡ nàng, hỏi: "Ngươi cảm giác thế nào?" "Ta chân nhũn ra, đi không được." Lý Giao thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. "Không có việc gì, nghỉ ngơi một hồi liền tốt." Hoàng Đông Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Giao phía sau lưng, an ủi. Rất nhanh, Hoàng Lãng, Hoàng Cương, Trương Tiểu Lượng đi tới. Nơi xa Nùng Trang nữ hải cũng chính chạy qua bên này. Trương Tiểu Lượng tiến lên đá đá lợn rừng, nói ra: "Gia hỏa này, thật là hắn a mãnh, uy lực như thế lớn nọ đều bắn không chết nó." "Đúng, Tiểu La Lệ chạy đi đâu rồi?" "Cái gì Tiểu La Lệ, kia là Nam Hải." Nùng Trang nữ hải cùng lên đến, nhỏ giọng nhắc nhở. "A a, đúng đúng đúng, là Nam Hải." Trương Tiểu Lượng giống như vừa nghĩ ra, cười hắc hắc gật đầu. Hoàng Lãng cũng muốn hỏi hỏi tiểu ăn mày tình huống, vừa rồi kia một chút thật sự là quá kinh người. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến Vương Triệu Điển tiếng la, "Đông Vũ, kia tiểu ăn mày lại chạy mất." Không lâu sau đó, đám người bọn họ tụ tập ở một cây đại thụ bên cạnh, nhìn dưới mặt đất mà ra. Trên mặt đất có dép lê, quần, áo thun, còn có quần đùi, cùng một cái đầu dây thừng. Đứa nhỏ này có phải hay không có thần kinh bệnh, chạy liền chạy đi, làm sao còn đem quần áo đều thoát? Khắp núi quả chạy a." Trương Tiểu Lượng thầm nói. Hoàng Lãng, Hoàng Đông Vũ bọn hắn cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đây quả thật là quá làm cho người ta khó hiểu. Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên, đọc sách vê đút vê đút vê đút. "Vô Cản Sủ." Con Hoàng Lãng móc ra điện thoại nhìn thoáng qua, đi tới một bên nghe. Một lát, hắn mặt lộ vẻ kinh sợ, phát ra một tiếng thấp giọng hô, "Thật." Một bên khác, Hoàng Cương nói ra, "Một hồi chúng ta tìm xem đi. Có điều chiếu các ngươi miêu tả, đứa nhỏ này chạy rất nhanh, chúng ta sợ là tìm không thấy." "Vậy cũng đến tìm, lúc đi ra Thẩm Hân còn dặn dò ta, đừng để tiểu ăn mày chạy mất nữa nha." Hoàng Đông Vũ phiền muộn thở dài. Lúc này, Thẩm Hân nhà đã là một mảnh bận rộn, các công nhân bắt đầu làm việc. Thẩm Hân đem học tập đồ vật thu thập xong, tiến vào trong phòng, do dự một chút, đi tới phòng của phụ thân. "Cha, chúng ta có thể hay không đem tiểu ăn mày lưu lại, để hắn trong nhà hỗ trợ?" Thẩm Hân hỏi. Đây là nàng có thể nghĩ đến trợ giúp tiểu ăn mày phương pháp tốt nhất. Trong nhà mở nông gia nhạc, nhất định cần muốn nhân thủ, để hắn lưu lại hỗ trợ, vẹn toàn đôi bên. Tiểu ăn mày mặc dù cái gì cũng đều không hiểu, nhưng học đồ vật rất nhanh. Thẩm phụ lắc đầu, nói: "Khuê nữ à, ta biết ngươi tâm nhãn tốt, cảm thấy nhà chúng ta thụ người ta ân huệ, nghị báo đáp hắn. Nhưng đứa bé kia quá nhỏ, chúng ta không thể lưu hắn trong nhà hỗ trợ, thuê lao động trẻ em là phạm pháp. Chuyện này, chờ mẹ ngươi trở về, để nàng cùng Hoàng lão bản thương lượng đi, hoặc là hỏi một chút Vương lão sư, bọn hắn hiểu nhiều lắm." Thẩm Hân nhẹ gật đầu, nhưng sau đó xoay người đem kia hai tảng đá cầm tới bên giường. Thẩm phụ nhìn thấy đoạn trên mặt điểm điểm huỳnh quang, sửng sốt hơn nửa ngày, hỏi: "Khuê nữ, đây là?" "Là tiểu ăn mày đưa cho ta." Liền tại cửa ra vào đặt vào. Thẩm Hân đem tảng đá đặt lên bàn, nghiêm túc nói: "Chờ Vương lão sư trở về, ta liền đi hỏi hắn." Thẩm phụ yên lặng gật đầu, ánh mắt một mực rơi vào kia hai tảng đá bên trên. Bọn hắn cũng không biết, lúc này tiểu ăn mày đã rời đi thế giới này, ngay tại một cái thế giới khác trải nghiệm băng hỏa lưỡng trọng thiên tư vị. Chương 30, bị đả kích ngao hó Minh ngồi xổm ở băng thiên tuyết địa bên trong, phát ra một tiếng cực kỳ thê thảm chu lên, sau đó cọ nhảy lên. Liên như lần trước, trở về quá đột nhiên, hắn vừa ngồi xuống hoàn cảnh liền thay đổi. Vẹn vẹn trong nháy mắt, nhiệt độ thấp liền mang đi thân thể của hắn nhiệt lượng. Trên mông dính tuyết tan đi, tiếp theo liền đông lạnh thành băng. Từ rét lạnh đến nóng bức hắn còn có thể chịu được, nhưng từ nóng bức đến băng lãnh hắn thật chịu không được. Càng mấu chốt chính là, hắn một bộ y phục cũng không mặc, ngay cả dây buộc tóc đều lưu tại thế giới trong động. ta làm sao đem cái này sự tình không để ý đến. Mình nghĩ cho mình hai bàn tay, hắn nên vậy mang theo gia thú ra ngoài mới đúng. Đội vàng từ trong kho hàng xuất ra giày mặc vào, chân của hắn đều muốn phiêu kỳ. May mắn khi tắm không có đem giày cũng ném bên ngoài, bằng không hắn sẽ thảm hại hơn. Lúc này, Minh bụng cũng không đau, rất kỳ quái. Sơn động liền ở bên cạnh, Minh nhanh chạy tới. Cũng nhiều thua thiệt hắn cân nhắc chu toàn, nếu như tìm tới tảng đá liền không kịp chờ đợi đi thế giới trong động, hắn liền thật phải chết rét, tuyệt đối chạy không trở lại. Muốn từ hình tượng bên trong thay quần áo đều không được, đến bây giờ trong lỗ tai đều không có vang lên thu hoạch ký số thanh âm đâu. Đi tới cửa động, Minh hai tay từ dự lưu khe hở bên trong luồn vào đi, sau đó đột nhiên dùng sức, đem tảng đá một thanh dịch chuyển khỏi. Rốt cục cảm giác được ấm áp, Minh quay người lại đem tảng đá chuyển trở về, phong tốt cửa hàng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tóc tím nữ hải chính cầm tuổi chuẩn bị ném vào lửa ao, nghe được động tĩnh ngẩng đầu một cái, trong tay tuổi lạch cạch rơi trên mặt đất. Thanh La biết là Minh trở về, cao hứng đứng lên, kết quả bốn éo mặt, chân hạ một cái lảo đảo bịch ngã sắp xuống. Minh quay người lại, xem xét tình trạng liền biết các nàng nghĩ như thế nào. Bất quá hắn không lo được để ý đến bọn họ, chạy đến Thanh La bên người, cầm lấy một khối da thú quấn tại trên thân, sau đó ngồi ở lửa bên cạnh ao. Thanh La từ dưới đất bò dậy, đi tới Minh bên người, quan tâm hỏi, Minh, ngươi có phải hay không bị ngươi đoạn? Chúng ta đồ ăn còn đủ mấy ngày? Nàng coi là Minh vì tìm kiếm con mồi đi bên ngoài đụng phải tộc nhân. Dĩ nhiên không phải. Minh lời ra khỏi miệng liền hối hận, bị người đoạt là cái rất tốt lấy cớ. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn vừa mới phát giác được nói như vậy trong lòng rất không thoải mái, rất xấu mặt. Không phải, kia. Yeah. Thanh La rất buồn bực, không phải bị ướp, quần áo làm sao không có. Có điều nhìn thấy Minh sắc mặt không tốt lắm, nàng không dám hỏi xuống dưới. Kỳ thật Minh sắc mặt không rất là đối Thanh La, mà là đối với tóc tím nữ hải. Hắn phát hiện tóc tím nữ hải nắm hắn nửa người dưới một chút, khóe miệng còn giống như bệnh lên một chút. Hắn cũng không biết tại sao, đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác nhục nhã, cực kỳ khó chịu. Tóc tím nữ hải rất buồn bực, Minh nói hắn không phải bị cướp, điểm ấy có thể tin tưởng. Cướp đoạt người tuyệt không có khả năng để lại cho hắn kia đôi giày. Nàng vừa rồi chính là nhìn giày đâu, cũng không phải bị đoạt, Minh trên người da thú đi đâu rồi? Nàng cũng không cho rằng Minh ăn nhiều chết no bản thân vứt bỏ da thú. Mặt khác, Minh trên thân cũng quá sạch sẽ, tóc cũng không còn là rối bời, tựa như tắm rửa. Nghĩ đến nơi này, tóc tím nữ hải lắc đầu, bản thân nhất định là nghĩ nhiều. Cái này băng thiên tuyết địa, Minh đi đâu tắm rửa đi, còn đem da thú mất. Có điều da hỏa này thu dọn sạch sẽ ngược lại là thật đẹp mắt, nếu là thả tại ám hắc ma nước, khẳng định sẽ bị tranh đoạt. Minh, thương thế của nàng khả năng tốt rồi. Thanh La trốn ở Minh sau lưng, nhỏ giọng nói. Tốt rồi. Minh trong nháy mắt cảnh giác, lôi kéo Thanh La về sau xê dịch. Hình tượng cũng bắn ra đến, tùy thời chuẩn bị từ trong kho hàng xuất ra siêu cấp vũ khí. Tóc tím nữ hải dương mắt nhìn một chút để phòng hai người, liền lại nhìn xem lửa ao xuất thần. Nàng phải nghĩ biện pháp khôi phục thực lực, nếu không coi như ở đê đẳng nhất ma tộc khu vực cũng không an toàn, nàng hiện tại ngay cả cái phổ thông ma chúng cũng không bằng. Nhìn thấy tóc tím nữ hải không có động tĩnh, Minh thoáng buông lỏng, nhưng vẫn là đem siêu cấp vũ khí đem ra, tùy thời đề phòng. Thanh La tựa ở Minh phía sau lưng, nghe được một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, không khỏi nhún nhún cái mũi, thơm quá, là Minh tóc, thật tốt nghe. Minh hôm nay đi làm cái gì rồi? Tóc như vậy sạch sẽ, còn có trên thân cũng thật sạch sẽ. Minh dựa vào tường ngồi xuống, tóc tím nữ hải rất yên tĩnh, thân thể của hắn cũng lỏng xuống, bất quá hắn đề phòng cũng không có buông lỏng, từ đầu đến cuối lưu ý lấy tóc tím nữ hải động tĩnh. Minh, ngươi muốn ăn cái gì sao? Còn có hiệu chân đâu? Thanh La nhỏ giọng hỏi thăm. Minh những ngày này mỗi lần dạng sáng ra ngoài, trở về sau đều muốn một lần nữa thịt nướng ăn, bởi vì tóc tím nữ hải ăn nhiều lắm, sáng sớm nướng không thừa nổi. Bất quá hôm nay tóc tím nữ hải ăn không nhiều, còn có thừa. Ta không ăn nữa. Minh lắc đầu, ở Thẩm Hân nhà ăn tứ đại bát cơm, hiện tại không có chút nào đói. Hắn đoán chừng bản thân tiêu chạy khả năng cũng là bởi vì ăn quá nhiều nguyên nhân. Bất quá hắn rất kỳ quái, hôm nay lại có thừa. Hỏi, còn có hiệu chân? Ừm, nàng hôm nay ăn ít hơn nhiều. Thanh La nhỏ giọng nói, lại đi Minh bên người xê dịch, kia cỗ thơm thơm mùi nàng rất thích. Minh liếc mắt tóc tím nữ hài một chút, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ nói trước đó lấy được ký số là bởi vì thương thế của nàng khôi phục. Minh càng nghĩ càng thấy phải là xảy ra chuyện gì, hóa ra thu hoạch được ký số là muốn trị tốt thương thế của nàng, cho nàng đồ ăn không phải không dùng, bởi vì ăn nhiều lắm thương thế của nàng mới có thể khôi phục. Mặc dù tồn kho đồ ăn không sai biệt lắm bị ăn sạch, nhưng Minh lại cảm thấy rất giá trị từ tóc tím nữ hài trên thân thu hoạch là một cái mấu chốt ký số, nếu là không có cái này ký số, hắn liền không đi được thế giới trong động. Chuyến này hắn ở bên kia thu hoạch cũng không ít, ký số liền nhận thức được 1000, còn quen biết rất nhiều thứ, đặc biệt là muối. Có điều cũng có chút đáng tiếc, cuối cùng nếu không phải con kia nhỏ liêu nheo, hắn có lẽ có thể từ Vương Triệu Điển nơi đó tìm hiểu được càng nhiều ký hiệu ý tứ. Nghĩ tới đây, hắn đem hình tượng triệu tập ra, nhìn về phía dưới góc phải, quang minh điểm phía sau không tương đương trước mắt. Ta giết nhỏ liêu nheo, cứu được gái mà người, khẳng định nên vậy thu hoạch ký số a. Làm sao còn không có đề kỳ? Minh có chút nóng nảy, hắn muốn đổi rất nhiều thứ, đầu tiên là đồ ăn, tiếp theo là quần áo. Hắn gia thú cũng bị mất, lạnh chịu không được. Nhưng hắn nghĩ lại, lần trước trở về sau, giống như cũng là qua thật lâu mới thu hoạch được ký số, tâm tình lại bình tĩnh trở lại. 2, 33, năm phía sau hai cái ký hiệu vẫn là không có thay đổi, hắn nghĩ mãi mà không rõ như thế nào mới có thể tiếp tục từ Thanh La trên thân thu hoạch ký số, tóc tím nữ hài nơi đó càng là sợ không tới đầu não. Hướng ở giữa khu vực nhìn, Minh phát hiện địa cầu không đông lại biến thành màu xám. Ký số không đủ, khối lập phương chính là màu xám A. Minh vừa toát ra ý nghĩ này, đột nhiên ngồi ngay ngắn, lửa bên cạnh ao tóc tím nữ hài đứng lên. Ở Minh cảnh giác trong ánh mắt, tóc tím nữ hài đi đến cửa hàng, chỉ tảng đá, nhìn xem Minh. Nàng muốn đi ra phương tiện. Minh biết nữ hài ý tứ, nhưng hắn kỳ quái là, đối phương tổn thương rõ ràng tốt rồi, vì sao không bản thân đẩy ra tảng đá, còn muốn hắn động thủ. Nhìn thấy Minh không nhúc nhích, tóc tím nữ hài đẩy tảng đá, sau đó lắc đầu, lại nhìn về phía hắn. Nàng không đẩy được, chẳng lẽ thương thế của nàng tốt rồi, khí lực nhưng không có khôi phục. Ta hiểu được, Quang Minh điểm phía sau ký hiệu chính là nàng khí lực không có khôi phục ý tứ. Chỉ cần khí lực của nàng khôi phục, ta liền có thể lại thu hoạch được ký số. Minh lập tức nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng không cần thời khắc cảnh giác, hình tượng là chưa làm gì sai. Đứng dậy đi qua, Minh đem tảng đá dịch chuyển khỏi, tóc tím nữ hải đi ra ngoài. Minh nhìn xem bóng lưng của nàng, không biết làm tại sao liền nghĩ tới trước mấy ngày nữ hải ở đất tuyết té xịu tình hình. Không lâu sau, nữ hải trở về, cũng đông lạnh đến run lẩy bẩy, tranh thủ thời gian chạy tới lửa bên cạnh ao ngồi xuống. Minh cảm giác lạnh hơn, hắn liền bọc lấy một trường khô cứng da thú. Đẩy ra tảng đá cái này không lâu sau, trong sơn động nhiệt khí đều muốn tàn quang. Cầm mấy khối củi ném vào lửa ao, Minh mang theo Thanh La cũng ở bên cạnh ngồi xuống, đã tóc tím nữ hải khí lực không có khôi phục, kia cũng không có cái gì nhưng lo lắng. Trong sơn động lần nữa an tĩnh lại, Thanh La tựa ở Minh bên người, chỉ cần Minh ở, nàng liền rất an tâm. Minh dùng củi làm hai chiếc đũa, sau đó trên mặt đất ném đi mấy cái hòn đá nhỏ, tiếp tục luyện tập sử dụng đũa. Chẳng được bao lâu, Thanh La cùng tóc tím nữ hài lực chú ý đều bị hấp dẫn tới, tò mò nhìn hắn. Minh ngẩng đầu, gặp Thanh La vẻ rất là háo hức, đem đũa đưa tới, ngươi có muốn thử một chút hay không? Ừ mừng. Thanh La liên tục gật đầu, đem đũa nhận vào tay. Gặp Thanh La liên tiếp thử mấy lần đều không có gấp lên, Minh cười, không dễ dàng đâu, đừng nhìn chỉ là hai cây quẹt gỗ, rất khó dùng. Minh câu này lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Thanh La dùng đũa đem một cái hòn đá nhỏ kẹp. Ú đọc sách Minh, là thế này phải không? Thanh La giơ đũa lung lay. Nên vậy, đúng không? Có điều cái này cục đá quá lớn, tốt kẹp. Câu nói này lại chưa nói xong, Thanh La lần nữa giơ đũa lên, phía trên kẹp lấy nhỏ hơn cục đá, vẫn là hình tròn. Khu khu. Bên cạnh truyền đến hai tiếng ho khan, Minh nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ thấy tóc tím nữ hải cũng dùng hai cây que gỗ kẹp lên một cái cục đá, nhẹ nhàng ném vào lửa trong ao. Minh trầm mặc một lát, đứng lên, nói ra, ta đi ngủ. Hắn cảm giác bị đả kích. Thanh La vội vàng còn lại gậy gỗ, chạy đến trong sơn động cho hắn ôm tới một đống cỏ khô. Tóc tím nữ hải khỏe miệng chọn lấy một chút, lại khôi phục nguyên bản bình tĩnh, tiện tay đem hai cây côn gỗ ném vào lửa ao. Địa cầu, sơn thôn, đang lúc hoàng hôn, ở Thẩm Hân nhà làm việc công người đã rời đi. Giữa sân, một con lớn lợn rừng ném xuống đất, đại hắc hưng phấn vây quanh đổi tới đổi lui. Thẩm Hân ngồi ở dưới đại thụ, cầm sách vợ sững sờ xuất thần. Tiểu ăn mày vấn đề giải quyết, Vương lão sư nói có thể đưa đi viện mồ côi, về sau hắn rốt cuộc không cần xin cơm, còn có thể học tập tri thức. Nhưng là tiểu ăn mày lại chạy mất, ai cũng không biết hắn về sau vẫn sẽ hay không lại xuất hiện. Nghe Hoàng Đông Vũ nói cho tin tức này thời điểm, nàng rất tức giận, bởi vì Hoàng Đông Vũ đáp ứng nàng. Nhưng nghe đến các nàng bị lợn rừng công kích, nàng lại tha thứ Hoàng Đông Vũ, dưới tình huống đó, sao có thể coi chừng tiểu ăn mày. Cửa viện, Hoàng Lãng một bên hút thuốc, vừa hướng Vương Triệu Điển nói, quay lại đem trường học các ngươi thiếu thứ gì, liệt kê một cái tờ đơn cho ta. Ta chuẩn bị cho trường học các ngươi quên một nhóm dụng cụ. Vậy coi như quá cảm ơn ngươi. Vương Triệu Điển cao hứng cười. Mà lúc này ở Thẩm Hân phòng của phụ thân, Hoàng Đông Vũ nhìn xem Thẩm Hân mẹ trong tay hai tảng đá, ngơ ngác mà ra. Chương 31, Mỹ Diệu thanh âm nhắc nhở Hoàng Đông Vũ thật không nghĩ tới, tiểu ăn mày lại lấy ra phỉ thúy nguyên thạch. Nếu như lần trước là trùng hợp nhận được, vậy lần này đâu Hoàng tiểu thư, ngươi nhìn cái này hai tảng đá giá trị bao nhiêu tiền? Thẩm Hân mẹ hỏi, từ trên mặt biểu lộ đều có thể nhìn ra nàng thời khắc này kích động. Mười vạn, khối này vật liệu đá từ giữa đó nện đức, cơ bản đã phế đi, coi như mở ra phỉ thúy, đoán chừng làm tấm bảng liệu đều không đủ. Bất quá từ mặt cắt nhìn, chất nước rất tốt. Hoàng Đông Vũ cho bọn hắn đơn giản giảng giải một chút, nhưng Thẩm Hân phụ mẫu có thể nghe hiểu chỉ có 10 vạn hai chữ này. Thẩm Hân nhà cửa sân, Vương Triệu Điền vội vàng chạy về biệt tử, chuẩn bị vật phẩm danh sách đi. Hoàng Cương có chút hiếu kỳ hỏi Hoàng Lãng, ngươi nghĩ như thế nào cho sơn thôn tiểu học quên đồ vật? Hoàng Lãng nghiêm túc nói, ta một mực nhiệt tâm với sự nghiệp từ thiện, hai tử là tổ quốc tương lai. Hoàng Cương quay đầu bước đi, miệng thảo luận nói, kia mấy cái nọ cùng ngươi lập hồ sơ tình huống không hợp, quay đầu ngươi đi trong cục nói một chút. Hoàng Lãng đi vội vàng kéo Hoàng Cương, nói khối phỉ thúy kia nguyên thạch kiếm lời một bút, cho nên muốn quên một chút. Kiếm lời bao nhiêu? Hoàng Cương dừng bước lại, quay người lại hỏi. Tảng đá kia mở ra pha lê loại, mãn lục, hơn nữa vừa vặn làm ra một cái vòng tay. Không đợi Hoàng Lãng nói xong, Hoàng Cương hoảng sợ nói, mãn lục pha lê loại. Hắc hắc. Hoàng Lãng nở nụ cười, tâm tình tốt ghê gớm. Hoàng Cương quét mắt nhìn hắn một cái, còn nói thêm, bất quá ngươi có phải hay không sai lầm, ta nhớ được phỉ thúy là Đông Vũ Á. Hoàng Lãng thiếu dung trong nháy mắt cứng ở trên mặt. Ta là cha của ngươi, ta thật vĩ đại, nuôi ngươi như thế lớn, ngươi còn không nghe lời. Một trận chuông điện thoại di động từ trong sân truyền ra, tiếp theo Trương Tiểu Lượng nâng điện thoại di động chạy ra. Ừm, a hai tiếng về sau, Trương Tiểu Lượng đối với Hoàng Lãng nói, có thể hay không đưa ta rời núi có việc? Hoàng Lãng hỏi, trời sắp tối rồi, đường núi cũng không tốt đi. Trương Tiểu Lượng lúc này muốn trở về, nhất định là có chuyện. Ta ông ngoại bệnh nặng, ta phải nhanh đi về. Trương Tiểu Lượng sốt ruột nói. Ngươi ông ngoại? Tôn Truyền Thụ Hoàng Lãng sững sờ một chút, nhấc chân liền hướng trong sân đi, miệng thảo luận nói, ta cầm ít đồ, ngươi chờ chút. Ngươi đừng núp đích, ta đi tiễn hắn đi. Vừa vặn ta cũng trở về. Hoàng Cương ngăn lại Hoàng Lãng, tiến vào viện, không hẳn sẽ đeo túi đeo lưng đi tới. Hôm nay vận khí tốt, lao lang mời ăn gà. Lại là một trận tiếng chuông, đùng trang nữ hải cũng chạy ra, lớn tiếng nói, Tiểu Lượng ca, trong nhà của ta cũng có việc, cùng ngươi cùng đi. Hoàng Lãng, đừng quên đem thịt heo rừng mang về cho ta. Hoàng Cương lúc gần đi dặn dò Hoàng Lãng một câu. Lãng ca, còn có ta. Nùng Trang nữ hải cũng đi theo ồn ào. Trương Tiểu Lượng không quan tâm, ngược lại là không nói gì. Hoàng Lãng đứng tại cửa viện, nhìn xem dần dần đi xa ba người, thở dài, lắc đầu nói đám này tổ tông. Hắn đang ngồi cảm thán đâu, Hoàng Đông Vũ dẫn theo cái túi từ viện từ bên trong đi ra, vô bờ vai của hắn ca, đi theo ta. Chuyện gì? Hoàng Lãng kinh ngạc đi theo. Rời đi Thẩm Hân nhà một khoảng cách, Hoàng Đông Vũ ngừng lại, từ trong túi móc ra tảng đá, ngươi xem một chút đây là cái gì phỉ thúy nguyên thạch. Hoàng Lãng kinh ngạc tiếp nhận tảng đá, nhìn chỉ chốc lát, ngẩng đầu hỏi nói cái này là ở đâu ra? Thẩm Hân nơi đó, vẫn là tiểu ăn mày tặng. Hoàng Đông Vũ trả lời. Lại là tiểu ăn mày. Hoàng Lãng nhíu mày lại, túi đầu suy tư. Nếu như nói lần trước phỉ thúy nguyên thạch là trùng hợp nhặt, vậy lần này đâu? Không có khả năng có chuyện trùng hợp như vậy đi. Nhưng nếu như không phải nhặt, nguyên thạch là ở đâu ra? Hoàng Đông Vũ nói có người mua phỉ thúy nguyên thạch, nhưng lại bị người trong nhà làm phổ thông tảng đá ném đi. Kết quả những đá này bên trong có hai khối da phỉ thúy, hơn nữa da đều là cực phẩm. Hết lần này tới lần khác cái này hai khối đều bị tiểu ăn mày nhặt được. Loại khả năng này, ngươi cảm thấy có sao? Hoàng Lãng lắc đầu, nói một khối có khả năng, hai khối liền không khả năng. Vậy hắn từ chỗ nào lấy được nguyên thạch? Hoàng Đông Vũ hỏi ra vấn đề mấu chốt. Hoàng Lãng nghĩ, đột nhiên hỏi nói ngươi nói, ở mảnh này vùng núi bên trong sẽ có hay không có phỉ thúy mỏ? Hoàng Đông Vũ sử sốt, chậm rãi nói ngươi nao động thật to lớn. Hoàng Lãng lắc đầu, cũng cảm thấy mình nghĩ nhiều lắm. Bất quá vừa nghĩ tới tiểu ăn mày, hắn liền không khỏi nhớ tới núi rừng bên trong một màn, một kiếm kia chẳng những gọn gàng, hơn nữa dị thường hung hãn, cùng tiểu ăn mày đáng yêu bề ngoài hình thành mãnh liệt tương phản, ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Cái này cũng nói đứa nhỏ này cũng không tầm thường. Hoàng Đông Vũ cũng nghĩ đến tiểu ăn mày, đứa nhỏ này thực đang quái dị, hơn 10 tuổi lớn hải tử liền có lực lượng mạnh như vậy, có thể đụng ngã lợn rừng. Còn có cây đoạn kiếm kia, nàng từ đầu đến cuối không nghĩ ra tiểu ăn mày là từ đâu lấy ra, mà khác hắn chạy mất chức vì sao đem quần áo đều cởi đi cách đó không xa. Lý Giao đi ra cửa viện, tả hữu quan sát, sau đó liền hướng về Hoàng Đông Vũ đi tới. Lúc này Lý Giao cười nhẹ nhàng, đã từ kinh hãi bên trong chậm quá mức mà. Theo sát lấy Vương Triệu Điền cũng ra, trong tay cầm một trang giấy, cười hết sức vui vẻ. Một cái thế giới khác, Minh nằm ở lửa bên cạnh ao, hơi lim di mắt, nhìn như là đang ngủ, thực tế lại đang quan sát hình tượng. Ngay tại vừa rồi, hắn phát hiện dù cho nhắm mắt lại, chỉ cần tập trung tinh thần, hình tượng cũng sẽ xuất hiện ở trước mặt. Hơn nữa nghĩ lựa chọn thứ gì, cũng không cần đưa tay, chỉ cần tập trung tinh thần nhìn chằm chằm, hiệu quả cùng chạm đến đồng dạng. Vẫn là như vậy thuận tiện, trước kia ta làm sao lại không có phát hiện đâu? Mình cao hứng phi thường, phát hiện này xác thực muốn tiết kiệm nhiều việc. Sau đó hắn đem lực chú ý tập trung vào hình ảnh bên trên, tiến vào kệ hàng khu. Lần này đi thế giới trong ngộng, hắn quen biết rất nhiều vật phẩm, muốn đi kệ hàng tìm xem nhìn, mỗi loại đều cần bao nhiêu ký số. Mặt khác, hắn đến sớm chọn lựa tốt quần áo, chờ thu được ký số liền đi mua sắm. Đây là nước gội đầu, một cái ký số cho 5 cái. Đây là sữa tắm, một cái ký số 4 cái. Khăn mặt, một cái ký số 20. Minh dọc theo kệ hàng tìm kiếm, khi tắm dùng đồ vật từng cái tìm tới, cần ký số đều không phải là rất nhiều. Cái này khiến hắn rất động tâm, tắm rửa xong về sau trên thân quá sảng khoái, hơn nữa trên thân thơm ngào ngạt. Nghĩ đến trên thân bọc lấy mang theo mùi thối da thú, hắn đúng là cảm thấy có chút không thích ứng. Vậy quanh kệ hàng xoay quanh, cũng không lâu lắm, hắn thấy được mỗi cái ký hiệu này, cùng Thẩm Hân nhà bình nhỏ phía trên ký hiệu đồng dạng. Chính là thứ này, một cái ký số 100 cái, thế mà cùng màn thầu đồng dạng. Minh khó có thể tin trợn tròn trong mắt. Hắn vẫn cho rằng loại này bột màu trắng rất chân quý, cần ký số không thể thiếu, không nghĩ tới muốn ít như vậy. Cái này mới nhất định phải mua. Minh thầm nghĩ trong lòng. Mùa đông càng ngày càng lạnh, con mồi cũng càng ngày càng khó tìm. Nói cách khác, về sau hắn không có thể bảo chứng thường ăn vào thịt, cho nên mới nhất định phải có. Tiếp tục ở kệ hàng khu đi dạo, Minh đột nhiên thấy được một loại đen nhánh đồ vật, cùng Hoàng Lãng bọn hắn đi săn lúc dùng đến vũ khí tương tự. Đi đến trước mặt, Minh nhìn thoáng qua, cả kinh hơi kém không có kêu thành tiếng. Quân dụng cường nỗ một quang minh điểm 400, đây chính là nhãn hiệu bên trên ký hiệu. Minh ở kệ hàng khu chuyển lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy cần nhiều như vậy ký số đồ vật. Lại muốn nhiều như vậy ký số, loại vũ khí này cũng không phải rất lợi hại, ngay cả nhỏ liêu heo đều đánh không chết, còn không bằng ta đoản kiếm. Minh nhỏ giọng thầm thì hai câu, lại thấy được nỏ bên cạnh trưng bày tên nỏ. Hồi tưởng một chút tình hình lúc đó, những này tên nỏ hẳn là cắm vào liêu heo trong cơ thể đồ vật. Nhìn xem cung nỏ, lại nhìn xem tên nỏ, hắn nghĩ mãi mà không rõ hai dạng đồ vật có liên hệ gì. Được rồi, dù sao cũng không cần đến, không nhìn. Minh rời đi cái này kệ hàng, đi xem quần áo, đó mới là hắn lập tức cần nhất. Quần áo khoác một quang minh điểm 2, đây là Minh trước kia liền nhìn chúng. Quần áo nhan sắc mặc dù không dễ nhìn, nhưng nhìn xem liền dày đặc, mặc vào nhất định rất ấm áp, hơn nữa chỉ cần hai cái ký số, rất thích hợp. Minh ở quần áo khu vực dạo qua một vòng, phát hiện nơi này là hắn nhất xem không hiểu. Giống quần áo khoác dạng này ấm áp dày đặc quần áo chỉ cần hai cái ký số, nhưng có chút chỉ có không lớn hai mảnh đồ vật, còn không có lá cây lớn, hơn nữa mỏng đều trong suốt, thế mà muốn mười mấy ký số. Thậm chí có chút đơn bạc quần áo cần hơn 100 cái ký số. Giữ ấm quần một quang minh điểm một cái này không sai, rất dày. Minh lại chọn chúng quần. Hiện tại liền chờ ký số, đều lâu như vậy, ký số làm sao vẫn chưa tới a? Minh từ kệ hàng khu lui ra ngoài, lo lắng chờ đợi. Ngay lúc này, trong hai của hắn đột nhiên vang lên đình một tiếng. Nhận được rồi. Minh khỏe miệng một chút bệnh lên, đây là tuyệt vời nhất thanh âm. Chương 32, bị hố đợi lâu như vậy, rốt cục nghe được mỹ diệu thanh âm nhắc nhở, Minh cao hứng kém chút cười ra tiếng. 10 cái ký số, hắc hắc. Hình tượng bên trong, dưới góc phải quang minh điểm đằng sau xuất hiện 10 cái số này, hiện tại Minh đã biết 10 đời biểu cái gì. 10 cái ký số, 3 cái dùng để thay quần áo, còn muốn lưu lại 3 cái đi thế giới trong động. Đây là Minh phân tích ra được, lần này đi qua dùng xong 2 cái ký số, lần thứ 3 hẳn là 3 cái. Còn thừa lại 4 cái ký số, tụi con muốn đổi, hiện tại còn không phải nhất lúc giết lạnh, chờ qua một thời gian ngắn, lửa ao cần thời gian dài thiêu đốt mới được. Lại dùng rơi một cái liền còn lại 3 cái. Đổi mới còn muốn dùng xong một cái, còn lại 2 cái ký số. Còn có đồ ăn, mùa đông rất khó tìm đến con mồi. Minh cao hứng cảm xúc chậm rãi biến mất, lần thứ nhất thu hoạch được 10 cái ký số hắn cảm giác rất nhiều, nhưng bây giờ tính toán, còn chưa đủ dùng a. Minh ánh mắt hướng bên cạnh di động, thầm nghĩ trong lòng Thanh La cùng tóc tím nữ hài ký số vẫn là không thể từ bỏ. Tóc tím nữ hài nơi đó, hắn vẫn là rất xoắn xuýt, hắn muốn thu hoạch được ký số, nhưng lại không nghĩ đối phương khôi phục thực lực. Không qua hắn đuổi tới kỳ quái là, vì sao tại thế giới trong mộng cứu người một chút liền có thể thu được 10 cái ký số, nơi này lại muốn từng chút thu hoạch được mặt khác, lần thứ nhất tiến vào thế giới trong mộng hắn cũng không cứu được người. 10 cái ký số lại là thế nào tới gì lúc này Minh thấy được hình tượng ở giữa, đột nhiên phát hiện địa cầu khối lập phương lại còn là màu xám. Làm sao lại như vậy Minh trước đó phán đoán, ký số không đủ tình huống dưới cái này khối lập phương mới là xám, không thể sử dụng. Nhưng bây giờ hắn có 10 cái ký số, làm sao vẫn là màu xám nguyên bản hắn coi là chỉ cần ký số đủ, tùy thời đều có thể đi thế giới trong động. Nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải là xảy ra chuyện gì. Kia dưới tình huống nào mới có thể tiến nhập thế giới trong động đâu Minh có chút buồn bực, đi một chuyến thế giới trong động, quen biết rất nhiều thứ, còn học xong ký số, nhưng đối với tìm hiểu được hình tượng cũng không có quá nhiều trợ giúp. Trầm mặc một hồi lâu, Minh tiến vào kệ hàng khu, trước tiên đem quần áo khoác cùng giữ ấm quần đổi ra. Nhìn xem ký số từ 10 biến thành 7, Minh thịt đau cực kỳ. Ở đổi lấy mỗi cùng tuổi về sau, ký số biến thành 5. Minh ở mì thịt bò trước mặt lung lay thật lâu, cuối cùng cũng không có bỏ được đuổi. Lần trước hắn còn cảm thấy một cái ký số đổi 3 bát mì rất thích hợp. Nhưng bây giờ nghĩ lại, thật sự là quá xa xỉ. Màn đầu một cái ký số 100 cái, chúng ta có 3 người, nếu như mỗi người một ngày ăn 3 cái, một tổng ăn 123. Ăn 9 cái. Ừm, ta phải ăn nhiều một cái, một tổng 10 cái. Một ngày 10 cái, 2 ngày là 11, 12. 20 cái. Minh tính toán hơn nửa ngày, rốt cục tính ra đến, một cái ký số đủ bọn hắn ăn 10 ngày, hai cái ký số đủ 20 ngày. 20 ngày, nên vậy có thể lại đi một chuyến thế giới trong mộng đi. Thực sự không được, còn có thể đi đào độn chuột động. Chính là không biết trước mùa đông con kia độn chuột còn ở đó hay không nơi đó. Cuối cùng Minh đổi lấy 200 cái bánh bao, ký số còn thừa lại cuối cùng 3 cái. Cái này 3 cái là giữ lại đi thế giới trong mộng, nói cái gì cũng không thể động. Xem ra đi thế giới trong mộng chỉ đem ký hiệu nhớ kỹ là không được, bọn hắn nói lời ta căn bản không hiểu. Nghĩ tới đây, Minh nghĩ đến Vương Triệu Điền điện thoại, nơi đó có thể ra hình tượng. Chứng động kinh thuật. Minh hiện tại biết chứng động kinh là cái gì đó là một loại rất hiện tượng kỳ quái, người không ngừng co rúm, miệng bên trong còn sủi bọt mép tử. Bất quá thuật là có ý gì hắn còn không hiểu, cũng không biết có tác dụng gì. Liên cùng còn tại trong kho hàng chữa thương đan đồng dạng. Tìm xem có không có loại đồ vật này. Minh bắt đầu ở kệ hàng khu tìm điện thoại. Kết quả hắn tìm rất lâu, cũng không có phát hiện tương tự đồ vật. Không có, không có khả năng a ở Minh nghĩ đến, thứ gì nơi này đều có mới đúng. Cuối cùng, Minh từ bỏ. Hắn ở kệ hàng khu đã ngây người thời gian rất lâu. Một hồi nhìn xem khí trời bên ngoài, nếu như gió ngừng thổi, liền lại đi một chuyến hố to bên kia, thử một chút còn có thể hay không tìm tới đẹp mắt tảng đá. Mặt khác trong thụ động còn có một nắm củi, cũng được cầm trở về, không thể lãng phí. Từ hình ảnh đi rời khỏi, Minh lực chú ý đặt ở hình tượng bên trái hình tròn bên trên vật này là không cần điểm số, ta nếu như liên tục điểm, có thể hay không thu hoạch được rất nhiều lực lượng. Lực lượng gia tăng để Minh nếm đến ngon ngọt, tại thế giới trong mộng có thể giết chết nhỏ liêu heo, chính là lực lượng tăng lên hiệu quả. Liên như vậy thu hoạch được rất nhiều lực lượng là không phải có chút quá đơn giản, Minh luôn cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng tăng trưởng lực lượng thực sự quá mê người, hơn nữa hai lần trước xác thực không có tiêu hao ký số. Do dự một hồi lâu, Minh cuối cùng không có thể chịu ở, tinh thần tập trung vào hình tròn bên trên. Lam sắc quang điểm bắt đầu nhanh chóng chuyển động, sau đó dần dần giảm bớt, cuối cùng rơi vào nửa trái cái hình tròn mảng lớn trống không khu vực. Cái gì cũng không có. Mà lúc này Minh đã ngớ ngẩn, con mắt trừng trừng nhìn xem dưới góc phải, ngay tại điểm xanh chuyển động một cái chớp mắt, quang minh điểm phía sau ký số từ 3 biến thành 2. Không phải không cần ký số sao? Minh đầu góc tỉnh, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Một cái ký số cứ như vậy bị hố không có, mấu chốt là cái gì đều không có, đây chính là 100 cái bánh bao, và tô mì bỏ lớn. Minh mở mắt ra, dầu dĩ không vui ngồi dậy, hắn cảm giác bản thân thật là ngu, đều đã nghĩ đến đơn giản như vậy thu hoạch được lực lượng khả năng có vấn đề, vẫn không thể nào nhìn xuống. Nhưng bắt đầu hai lần rõ ràng không cần ký số A Minh đẩy trong đầu đều là bị hố rơi một cái ký số, hận không thể cho mình hai bàn tay, làm sao lại không có thể chịu ở, đi săn thời điểm đều biết không thể lòng tham. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến hai lần trước sử dụng hình tròn thời điểm, nửa trái tròn bên trên xuất hiện rất nhiều ký hiệu, chẳng lẽ đó chính là nhắc nhở đây là khi dễ ta không biết ký hiệu à? Không được, lại đi thế giới trong mộng nhất định phải tìm hiểu được ký hiệu ý tứ. Thế nhưng ký số còn lại 2 cái, chỉ sợ không đủ đi thế giới trong mộng. Phiền muộn rất lâu, Minh ánh mắt dần dần mơ hồ, phảng phất thấy được sạch sẽ sáng tỏ trụ sở, cà chua trứng tráng cùng cơm, phòng tắm, giống như xôn xao nước nóng đánh vào trên thân. Ngọn lửa nhấp nháy, yên tĩnh trong sơn động ngẫu nhiên vang lên tủi đốt nổ đôm đốt âm thanh. Thanh La cùng tóc tím nữ hải đều đang say ngủ, Minh tỉnh lại. Dựa vào lửa ao ngồi yên nửa ngày, hắn mới chậm rãi hoàn hồn, sau đó lặng lẽ đứng dậy, đoán chừng đã là bình minh. Nghe ngóng, bên ngoài rất yên tĩnh, gió nên vậy ngừng. Hắn vừa đứng dậy, Thanh La cũng bò lên, nhỏ giọng hỏi nói hôm nay cũng muốn đi ra ngoài sao? Ừm. Minh nhẹ gật đầu. Bên ngoài rất lạnh. Thanh La nhỏ giọng nói, mềm mại da thú không có, Minh chỉ mặc hiện tại da thú, sẽ đông lạnh xấu. Không có việc gì. Minh lắc đầu, hắn vừa mua quần áo ở nhà kho đâu, ra ngoài liền có thể thay đổi. A. Thanh La lên tiếng, nói ta đi lấy thịt. Mặc dù thịt đã không nhiều lắm, nhưng Minh muốn ra ngoài, nhất định phải ăn no rồi, cái này là không thể tỉnh. Hôm nay không ăn thịt. Minh nói, đi tới trong sân động, một hồi cầm ba cái bánh bao trở về. Hôm nay ăn cái này, ngươi ăn một cái, cho nàng một cái. Minh chỉ tóc tím nữ hải. Đây là cái gì? Thanh La trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc, thứ này tròn trịa, bạch bạch, nàng cũng không dám đưa tay, sợ đem màn thầu làm bẩn. Minh đem màn thầu nhét vào Thanh La trong tay, dặn dò chớ ăn quá nhanh, sẽ nghẹn đến. Nói, Minh cắn màn thầu, đem Thanh La bệnh dây thừng mang tốt, liền muốn đi ra ngoài. Minh, chờ một chút. Thanh La kêu hắn lại, nhìn chung quanh một chút, đem màn thầu đặt ở lửa ao trên tảng đá, sau đó đem trên người mình ra thú cởi ra, rụt lại thân thể, cho Minh đưa tới. Minh quay đầu lại, ngây ngẩn cả người, trong lòng đột nhiên phun trào ra một cỗ kỳ quái cảm xúc. Một lát sau, hắn đi qua đem ra thú một lần nữa choàng tại Thanh La trên thân, không cần, ta không lạnh. Qua tới giúp ta chuyển tảng đá. Thời tiết như vậy, làm sao có thể không lạnh? Thanh La đi theo Minh sau lưng, một mặt lo lắng. Sơn động một lần nữa phong tốt, Thanh La quay người lại, chỉ thấy tóc tím nữ hải chẳng biết lúc nào đã thức dậy, trong tay chính cầm hai cái màn đầu. Thanh La có chút nóng nảy, chạy về phía trước hai bước, lại sợ dừng lại, nhỏ giọng nói có một cái. Là ta. Tóc tím nữ hải nhéo nhéo màn đầu, cảm giác mềm mềm, kỳ quái nói thầm đây là vật gì đặt ở dưới mũi người người, có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Tiếp theo nàng đối với Thanh La vươn tay, đem màn đầu đưa tới. Thanh La chậm rãi tới gần, bắt lấy một cái bánh bao, quay đầu chạy tới lửa ao một bên khác. Tóc tím nữ hải cười, cái này mắt đen tộc nữ hải lá gan thật sự là quá nhỏ, nam hải lá gan liền rất lớn. Cái kia là đưa cho ngươi. Thanh La chỉ tóc tím nữ hải trong tay khác một cái bánh bao. Tóc tím nữ hải gật gật đầu, hiểu rõ đối phương ý tứ, đây là ăn đồ vật. Ở lửa bên cạnh ao, Thanh La hai cánh tay bưng lấy màn đầu, nhẹ cắn nhẹ, miệng bên trong phát ra ép một tiếng, thứ này ăn thật ngon. Tóc tím nữ hải cũng cắn một cái, chỉ cảm thấy cửa vào mềm mại, nhấm nuốt hai lần còn có một cỗ nhàn nhạt vị ngọt. Minh đi ra sân động, có đến run rẩy, lúc rạng sáng là lạnh nhất. Hắn hai ba miếng đem màn đầu ăn vào bụng, đi tới một cái cây sau ngồi xổm xuống. Một lát sau, hắn buồn bực lắc lắc trên tay nước đá, vô hạn hoài niệm thế giới trong ngộng loại kia mềm mại đồ vật. Vội vàng từ nhà kho xuất ra giữ ấm quần cùng quần áo khoác mặc vào, như thế chỉ trong chốc lát, hắn đều nhanh đông cứng. Quả nhiên lại thoải mái dễ chịu vừa ấm hòa. Minh sau khi mặc tử tế, hoạt động một chút thân thể, hoàn toàn không có ra thú loại kia hoạch làn da cảm giác. Đi hai bước, Minh ngừng lại, quần áo khoác có chút dài, đi đường không tiện lắm. Mặt khác vẫn là có khí lạnh từ dưới bảy chui vào. Nghĩ, Minh đem dây thừng thắt ở bên hông, như vậy gió lạnh liền không tiến vào. Dẫm lên tuyết động chạy về phía trước, Minh thân thể dần dần ấm áp, khu đổi đến hàn khí. Đi ngang qua sơn động thời điểm, Minh ngừng một chút, vào xem mắt, phát hiện tuổi cùng song đầu trùng sắc ngoài xúc giác đều ở hắn đem thay đổi ra thu tạm thời đặt ở hốc cây, tiếp tục hướng chỗ sâu chạy, mặt trời cao thăng thời điểm, chạy tới hô to. Vẫn là như thường lệ tìm tảng đá, lần này hắn nghĩ đưa cho Vương Triệu Điển. Nhưng bận rộn trong chốc lát, Minh cũng có chút không chịu nổi, hắn nói bụng. Hiện tại hắn mới phát hiện, màn đầu thứ này không kháng thời điểm. Được rồi, không tìm. Quần áo đều làm cho có chút bẩn. Minh cúi đầu nhìn một chút quần áo khoác vào áo, dính đầy tuyết. Minh cúi người, phủi phủi trên quần áo tuyết, ngẩng đầu một cái, liền thấy phía trước xuất hiện một cái bóng màu đen. Bạo hùng. Minh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp ghé vào trong đống tuyết. Bạo hùng là hung manh nhất ma thú một trong, so liêu heo, mắt xanh hổ đều lợi hại. Nếu như chưa có tuyết rơi, Minh có nắm chắc ở núi rừng bên trong vứt bỏ nó. Nhưng bây giờ không được, hắn khẳng định chạy bất quá bạo hùng. Minh nằm dạp trên mặt đất, lặng lẽ lấy ra siêu cấp vũ khí, nếu như bạo hùng tới, đây chính là hắn bảo mệnh mấu chốt. Bạo hùng chậm rãi tiếp cận, Minh khẩn trương đến trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, trong lòng phán đoán lấy khoảng cách cùng siêu cấp vũ khí tầm bắn. Mắt thấy bạo hùng đến hố to bên cạnh, Minh đã chuẩn bị nhảy dựng lên động thủ. Nhưng vào lúc này, bạo hùng đột nhiên lui lại, phản phất thấy được vật gì đáng sợ, quay đầu liền chạy, dẫm đến băng tuyết bay tán loạn. Tình huống như thế nào Minh đứng lên, có chút không nghĩ ra. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, trong hố lớn đột nhiên toát ra một đạo bạch quang, trong hầm tuyết động hoàn toàn đổ sụp xuống dưới. Chương 33, ma thú đánh nhau thứ gì đột nhiên xuất hiện bạch quang đem Minh hù dọa, hắn liên tiếp lui hai bước, trong tay siêu cấp vũ khí giơ lên. Không có bất cứ động tĩnh gì, trung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Minh cả gan hướng phía trước hơi xê dịch hai bước, chỉ thấy trong hố lớn ở giữa tuyết động đổ sụp, xuất hiện một cái đen nhánh lỗ thủng. Nơi này có cái gì? Minh chậm rãi hướng lui về phía sau, bạo hùng đột nhiên chạy mất rất có thể là bị hù, vậy cái này lỗ thủng bên trong nhất định có lợi hại hơn ma thú hoặc là ma trùng. Đi nhanh lên, nơi này không thể ở lại. Minh trong lòng suy nghĩ, một chút xíu về sau, lui mấy chục bước, quay đầu liền chạy. Hắn chạy đi không lâu sau, kia cái lỗ thủng bên trong đột nhiên phát ra đùng 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 thanh âm, trung quanh đông tuyết lần nữa đổ sụp. Một cái màu trắng trứng lộ ra. Cái này trứng rất lớn, toàn thân trắng đoán, tiếp theo từ vỏ trứng nội bộ đúng là truyền ra hoa hoa phun tiếng khóc, giống như hải nhi. Minh đi ra ngoài thật xa mới dừng lại, quay đầu nhìn một chút, hơi nhẹ nhàng thở ra, từ khố phòng xuất ra một cái bánh bao nuốt vào. Về sau không thể tới tìm hòn đá, đem bạo hùng dọa đến chạy trốn, giấu ở trong hố lớn ma thú còn không biết bao nhiêu lợi hại. Cũng không đúng, ma thú không có khả năng một mực đang trong hố lớn ở lại đi, cái này cũng không phải cái gì tốt ở lại nơi trốn. Có lẽ qua một đoạn nó liền sẽ rời đi. Minh không nguyện ý từ bỏ nơi này, đẹp mắt tảng đá phi thường trọng yếu, là hắn hướng thế giới trong mộng người biểu đạt thiện ý phương thức, hơn nữa hiệu quả rất tốt. Hắn đang nghĩ ngợi, nghe được tắc tắc tiếng vang từ bên phải truyền đến, một con toàn thân bao trùm hoàng bạch hoa văn ma trùng xuất hiện trong tầm mắt. Lúc này mới vừa lên buổi trưa. Minh nhăn nhăn lông mày, bình thường buổi sáng rất ít có thể đụng tới ma thú ma trùng, nhưng theo ngày đông giá rét xâm nhập, đồ ăn quyết thiếu, ma thú ma trùng hoạt động sẽ càng ngày càng tấp nập. Đi săn khả năng cũng càng ngày càng nhỏ. Mảnh này vùng núi bên ngoài, Minh ở lại ngọn núi kia đỉnh, ba người lặng lặng đứng thẳng, hướng phía dưới quan sát. Đứng ở chính giữa chính là đầu đầy tóc vàng trung niên, hình thể hơi béo, làn da trắng nõn, trên mặt có rất nhiều màu nâu điểm lấm tấm. Bên phải hắn là một cái thanh niên tóc trắng, bộ mặt gầy gò, thần sắc lạnh lùng. Bên trái đứng đấy cả người cao gần 2 mét trắng hán, vẻ mặt đầy hung tợn. Hoàn cảnh nơi này thật đúng là ác liệt, hiện tại mua bán thật sự là càng ngày càng khó thực hiện. Hình thể hơi mập trung niên nhân nắm thật chặt trên người da thú, thở ra một ngụm nồng đậm bạch khí. "Đội trưởng, cùng những này cấp thấp ma tộc có gì có thể nói, tất cả đều bắt đi được rồi." Tráng hán nói. Đội trưởng lắc đầu, bọn hắn số lượng quá nhiều. Tráng hán quệt miệng khinh thường nói, cấp thấp ma tộc, thực lực cao nhất chính là ma binh, cùng một cấp võ sĩ không sai biệt lắm. Nhân số lại nhiều chúng ta cũng có thể khống chế. Đội trưởng quét tráng hán một chút, chậm rãi nói, ta nói chính là nhân số quá nhiều liền bán không lên giá tiền. "Ách." Tráng hán nháy nháy con mắt, nửa ngày không nói chuyện. Biết mắt đen tộc nô lệ vì sao đáng tiền sao cũng là bởi vì số lượng ít. Ngươi duy nhất một lần đều bắt hết, về sau làm sao bây giờ lưu bọn hắn ở chỗ này cho chúng ta sinh tiền không phải càng tốt hơn. Còn nữa nói, thời tiết như vậy, mang mấy trăm người đi hơn 30 ngày, trên đường liền phải chết có một nửa. Hơn nữa còn muốn đi ngang qua Vu Yêu Xạ Gạ lãnh địa, nghe nói đó là một đại ác ma, tương đương với cấp 3 võ giáo. Đội trưởng ngừng một chút, hỏi Tráng Hán, ngươi hiểu không? Đã hiểu đội trưởng, không thể đem tất cả mọi người bắt đi. Tráng Hán trả lời. Đội trưởng có chút bất đắc dĩ thở dài, đầu góc của ngươi đều dài ở cánh tay trên đùi, ta là để ngươi thu hồi bộ kia cao cao tại thượng sắc mặt. Chúng ta là ở nói chuyện làm ăn. Tráng Hán lúng ta lúng túng nói, nhưng cái kia mãnh không phải không đồng ý sao? Đội trưởng nói hắn sẽ đồng ý, bọn hắn không có đồ ăn, cũng không có muối thạch. Ngươi cho rằng chúng ta cho ra xanh cạ dỉn chỗ tốt mất trắng sao? Tiếng nói của hắn chưa rơi, đối diện Tráng Hán đột nhiên hướng về phía trước nào, tay từ bên hông kéo một cái, một thanh đen như mực vũ khí rút ra, tiếp theo phất tay đánh rớt. Phúc. Đội trưởng sau lưng khoảng 3 mét, một cái không tính quá lớn ma trùng bị chặt thành hai mảnh, rơi tại trong đống tuyết, không ngừng bật mèo. Đội trưởng quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó vỗ vỗ Tráng Hán bả vai, không hổ là đội ngũ chúng ta đệ nhất cao thủ. Tốt rồi, chúng ta trở về đi, nhớ kỹ lời ta nói. Đang khi nói chuyện, đội trưởng cất bước đi lên phía trước. Đúng lúc này, một cái gầy yếu thanh niên từ dốc núi chạy tới, thở hồng hộc nói, đội trưởng, đa lòng không thấy. Cái gì? Đội trưởng trên mặt vân đạm phong khinh, biểu lộ trong nháy mắt không thấy, lớn tiếng nói, để ngươi nhìn chằm chằm hắn, ngươi làm ăn gì? Ta. Gầy yếu thanh niên sợ rụt cổ lại, nói không ra lời. Lập tức phái người đi tìm, thời tiết như vậy hắn chạy không xa. Đội trưởng phân phó gầy yếu thanh niên một câu, đối với Tráng Hán cùng một mực không nói một lời lãnh khốc thanh niên nói, các ngươi đi với ta gặp mãnh. Minh trở lại về sơn động đã là xế chiều, trên đường đi hắn đụng phải 4 con ma thú, mỗi một cái hắn đều muốn tránh rất lâu, chờ ma thú đi xa mới dám lại hành động. Đến sơn động lúc hắn còn đến run rẩy, ở trong đống tuyết bỏ thời gian quá dài, quần áo khoác đều ướt đẫm. Khi hắn đẩy ra tảng đá vào sơn động thời điểm, tóc tím nữ hải cùng Thanh La lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Hôm qua Minh là mặc da thú ra ngoài để Trần trở về, hôm nay ra ngoài chỉ bọc một kiện da thú, cùng để Trần không có khác biệt lớn, nhưng lại mặc áo dạy phục trở về. Hai nữ nhìn chằm chằm Minh, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Đặc biệt là tóc tím nữ hải, trong lòng tràn ngập tò mò. Minh căn bản không có rảnh để ý tới các nàng, đem từ hốc cây mang về tuổi cùng xong đầu trùng xúc giác cất kỹ, vội vàng cởi quần áo khoác, dùng tuổi gác ở lửa bên cạnh ao, sau đó chùm lên da thú. Thanh La rốt cục nhẹ nhàng thở ra, Minh có thể còn sống trở về liền tốt, khí trời lạnh như vậy, nàng thật sợ Minh sẽ chết cóng ở bên ngoài. Còn quần áo khoác cùng giữ ấm quần, nàng lại hiếu kỳ cũng không sẽ hỏi. Tóc tím nữ hài nhìn chằm chằm vào Minh, nàng phát hiện càng ngày càng nhìn không thấu cái này mắt đen tộc nam hải. Đoạn kiếm, giày, còn có phi thường thơm ngọt mới lạ đồ ăn, hiện tại lại lấy tới như thế một bộ quần áo. Nướng trong chốc lát lửa, Minh ấm áp một điểm, đi đến trong động lại lấy ra đến 3 cái bánh bao. Thứ này không kháng thời điểm, hắn lại đói bụng. Xem ra một ngày 10 cái bánh bao không đủ a. Ngồi ở lửa bên cạnh ao gặm màn đầu, Minh nói thầm trong lòng. Sáng sớm hắn phỏng đoán 200 cái bánh bao đủ bọn hắn ăn 20 ngày, nhưng hôm nay xem ra, căn bản không đủ, chính hắn một ngày liền có thể ăn 10 cái. Không được, còn phải đi làm ăn. Minh do dự trong chốc lát, làm ra quyết định. Mặc dù màn đầu tỉnh lấy ăn không đến mức chết đói, mặc dù bên ngoài ma thú hoạt động tấp nập, nhưng đói bụng tư vị thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Một cái bánh bao ăn xong, Minh đi đến bên vách đá cỏ khô bên trên, ngồi dựa vào lấy nhắm mắt lại. Thanh La sau khi ăn xong, vây quanh quần áo khoác nhìn một lúc lâu, chạy đến Minh bên người con do nằm đang cỏ khô bên trên. Tóc tím nữ hải cuối cùng ăn xong, đi đến trong sơn động đống cỏ khô, ngồi xuống. Trong sơn động ngoại trừ tuổi chính là cỏ khô, hắn đem ăn cất ở đâu nàng bốn phía quan sát, thực sự nghĩ không ra Minh là từ đâu lấy ra cái chủng loại kia bạch bạch, mềm mềm đồ ăn. Hơn một ngày, không có một chút khôi phục dấu hiệu, xem ra thực lực của ta thật không về được. Trốn ở chỗ này, bọn hắn nên vậy tìm không thấy ta đi, rõ ràng là đem xảo trước nhục nhà ta. Bọn hắn vì sao từ nhỏ đã khi dễ ta? Tóc tím nữ hải ý thức dần dần mơ hồ, phản phất thấy được một đám trẻ con chính chỉ mình cười to người quái dị, đem theo là người quái dị. Các ngươi nói bậy, ta không phải người quái dị. Tóc tím nữ hải lớn tiếng phản bác. Ngươi không có ma văn, chính là người quái dị. Các các ngươi nhìn nàng giống hay không mắt đen tộc, nàng là cấp thấp ma tộc, chỉ xứng làm nô lệ. Vù 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 tóc tím nữ hải khóc lên, hô to ta không phải người quái dị, không phải cấp thấp ma tộc. Qua không biết bao lâu, Minh bị đông cứng tỉnh, hắn mở mắt ra, gặp lửa trong ao chỉ còn lại có cho tàn. Lúc nào, cái này ngủ một giấc đủ lâu. Minh đứng lên, chuẩn bị đi trong tủi. Hắn vừa đứng lên, cảm giác bên cạnh bỗng lúc đích, túi đầu xem xét, Thanh La cóng đến cả người co lại thành một cái cầu. Hắn đi đến lửa bên cạnh ao một bên, sờ lên quần áo khoác, đã hơ cho khô, vào tay ấm áp. Hắn đem áo khoác lấy xuống, đi đến Thanh La bên người, đóng trên thân nàng. Tiếp theo hắn đi hướng củi đống, cầm mấy khối củi đang muốn quay người thời khắc, một bên nằm đang có khô bên trên tóc tím nữ hải đột nhiên hét to lên. Minh giật nảy mình, trong tay củi kém chút rơi trên mặt đất, vội vàng nhìn về phía tóc tím nữ hải, chỉ thấy nàng hai tay trước người loạn vùng, miệng bên trong hoa hoa kêu to, khóe mắt có mắt nước mắt trượt xuống. Nàng đang nằm mơ mình trong lòng phỏng đoán. Theo sát lấy, tóc tím nữ hải mở mắt ra, bất quá hiển nhiên còn không có lấy lại tinh thần, ánh mắt vô hồn, nước mắt vẫn còn ào ào chảy. Đúng lúc này, đột nhiên oanh một tiếng vang vọng, mặt đất đều đang rung động. Minh biến sắc, từ trong đống củi rút ra một cây dài gỗ, chạy đến cửa hang, phần lưng đè vào trên tảng đá. Bên ngoài có ma thú to lớn trải qua, phong bế cửa động tảng đá rất dễ dàng buông lỏng, đây cũng không phải là lần thứ nhất gặp. Ngay tại Minh đứng vững cửa động thời điểm, Thanh La tỉnh lại, nhìn thấy trên người quần áo khoác chính là sức sở. Tiếp theo nàng đi vội vàng đứng dậy, chạy đến cửa hang cùng Minh cùng một chỗ chống đỡ tảng đá. Đang đứng ở đang lúc mở mịt tóc tím nữ hải cũng lấy lại tinh thần đến, chạy đến cửa hang hỗ trợ. Oanh oanh oanh. Chấn động thanh âm càng lúc càng lớn, hơn nữa cực không quy luật, còn có từng tiếng gào thét xuyên thấu qua tảng đá truyền lọt vào trong hai. Minh sắc mặt thay đổi, đây không phải ma thú trải qua, là ma thú đánh nhau. Cũng ngay lúc này, Minh cảm giác phía sau truyền đến một cỗ to lớn lực đạo. Chương 34, dọn nhà. Minh cảm giác phía sau lưng bị mánh va vào một phát, cả người nhào ra ngoài, Thanh La cùng tóc tím nữ hải cũng thế. Bộ nhào sau Minh lập tức đứng lên, lại bay nhào trở về, dùng sức đứng vững tảng đá. Vừa rồi kia một chút, tảng đá đã cùng cửa hang dịch ra một đạo rất lớn khe hở, gió lạnh đi đến rội thẳng. Ngao ngao gạo. To lớn thu giống phảng phất liền ở bên hai, Minh đem hết toàn lực đẩy tảng đá. 3. Tảng đá một lần nữa ngăn trở cửa hang, Minh quay người lại, lần nữa dùng phía sau lưng đứng vững. Kỳ thật hắn biết, nếu như lại đến một chút, hắn vẫn là ngăn không được, nhưng đây chính là hắn hiện tại có khả năng làm. Cũng may sơn động cũng không phải là ma thú mục tiêu, cũng lại không có phát sinh va chạm. Giống lên một tiếng càng ngày càng xa, chấn động cũng dần dần giảm nhỏ. Hô Minh thở dài một hơi, đặt mông ngồi dưới đất, chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào. Minh, ngươi thương đến không có. Thanh La chạy tới, bắt lấy cánh tay của hắn, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Mùa đông thụ thương, cơ hồ là chí mạng, băng thiên tuyết địa bên trong tìm không thấy trị liệu thương thế thực vật. Hắn không có việc gì. Tóc tím nữ hài nhìn ra Thanh La sốt ruột, mở miệng nói ra. Bọn hắn đều là toàn bộ phía sau lưng dán tại trên tảng đá, tương đương với bị đẩy đi ra, hơn nữa thụ lực diện tích lớn, hẳn là sẽ không thụ thương. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng mới nghĩ đến Thanh La nghe không hiểu, lại lắc đầu. Ta không sao. Minh thở sâu, vị tảng đá đứng lên. Nhưng vào lúc này, hắn cảm giác một cỗ hơi lạnh từ bên phải truyền đến, quay người lại xem xét, tảng đá cùng cửa hang dính liền bên phải duyên sập rơi một mảnh, có một cái không nhỏ khe hở. Minh vội vàng đi tới, đưa tay đụng một cái, lại rơi xuống một mảnh đá vụn. Minh biểu lộ nghiêm túc, đó là cái tương đương hỏng bét tình huống. Mới vừa rồi bị ma thú đụng kia một chút, cửa hang biên giới tảng đá đều xúc dọn, coi như chắn cái này khe hở cũng vô dụng, về sau biên giới còn biết sập rơi. Tóc tím nữ hải cau mày, như thế một cái khe hở, về sau bọn hắn có bao nhiêu tuổi đều không đủ đốt. Minh xuyên thấu qua khe hở nhìn ra phía ngoài, một mảnh đen kịt, đã đêm xuống. Hắn đối với hai nữ nói đêm nay trước như vậy đi, ngày mai lại nghĩ biện pháp. Đi đến trong sân động, Minh nắm một cái quả khô, thô sơ giản lược tắt lại khe hở. Ngồi ở lửa bên cạnh ao, Minh nhìn xem phiêu động hỏa diễm xuất thần, hắn cảm thấy mình rất không may, đồ ăn cùng giữ ấm còn không có giải quyết triệt để tốt đâu, chỗ ở lại xảy ra vấn đề, nếu như không thể mau chóng đem cửa hàng tu bổ lại, đằng sau thật sự không cách nào qua. Tóc tím nữ hài ngồi ở một bên khác, âm thầm thở dài, nếu là thực lực mình vẫn còn, những này ma thú cấp thấp đều là đồ ăn, còn chưa đủ nàng một cái tay làm thịt. Qua một hồi lâu, Thanh La tiến đến Minh bên người, đem quần áo khoác ở trên người hắn. Ta không lạnh, dùng da thú liền có thể, ngươi dùng đi. Minh lắc đầu, lại đem áo khoác đưa trở về. Thanh La do dự một chút, bọc lấy áo khoác ngồi ở Minh bên người, nhỏ giọng nói, Minh, ngày mai có thể đi nhìn xem ta hóa ra ở lại sơn động, nếu như không có bị người chiếm, chúng ta có thể đi nơi đó. Minh trong lòng hơi động, khẽ gật đầu. Không qua hắn cũng không có ôm quá lớn hy vọng, Thanh La một nhà bị liệp tập kích về sau, cửa hàng khẳng định không có phong cảnh che lấp, không có bị người phát hiện khả năng rất nhỏ. Một đêm này ai cũng không ngủ, ngày mới sáng, Minh liền đẩy ra tảng đá đi ra sơn động. Chỉ gặp đất tuyết một mảnh hỗn độn, chỗ xa xa đại thụ đều ngược lại không ít. Cửa hang đều là rơi xuống đá vụn nhào bùng thổ, ở cửa hang biên giới dùng sức vỗ vỗ, lại rơi xuống một mảnh. May mắn cửa hang có nhất định chiều sâu, nếu không tối hôm qua kia một chút, bọn hắn cũng không phải là bị đẩy đi ra đơn giản như vậy. Thanh La, mang đồ tốt, chúng ta đi. Cửa hang hiển nhiên không có cách nào chữa trị, hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Thanh La ở không ở sơn động. Không lâu, một nhóm ba người từ sơn động xuất phát. Bọn hắn mang đồ vật rất đơn giản, còn lại đồ ăn cùng một chút ủi. Khác đều không mang, nếu như không được còn về được đâu. Minh đi ở đằng trước đầu, đằng sau đi theo Thanh La, mặc dù mặc hai tầng da thú, nhưng nàng vẫn là cóng đến phát run. Lúc đầu Minh muốn đem quần áo khoác cho nàng mặc, nhưng quá lớn, Thanh La sau khi mặc vào đi đường đều không tiện. Vượt qua hai ngọn núi, mặt trời đã bay lên cao, cảm giác hơi ấm áp một chút. Minh thoáng nhẹ nhàng thở ra, Đoạn đường này bọn hắn cũng không có đụng phải ma thú ma trùng, nếu không mang theo hai nữ nhân, thật không dễ làm. Minh, nhanh đến. Thanh La ở phía sau há miệng run rẩy nói. Minh thả chậm bước chân, tả hữu quan sát, từ bên trên một mùa đông về sau, hắn liền lại không có trở lại qua phiến khu vực này. Cùng lúc đó, cách nơi này phi thường xa hắc ám ma nước đô thành, một tòa rất lớn trong thành bảo, hình thể cường tráng đêm miệng chính nắm lấy một cái nướng chín chân thú lớn gặm, nhìn qua tựa như đói bụng thật lâu không có ăn xong đồng dạng. Ở chung quanh hắn có mấy cái khác biệt chủng tộc nữ nhân, các nàng đều không ngoại lệ, đều là một bộ thận trọng bộ dáng, sợ quấy rầy đến đêm miệng ăn cái gì. Đêm miệng, tới đây một chút. Một thanh âm đột nhiên ở trong thành bảo vang lên. Đêm miệng ngẩng đầu, một mặt không kiên nhẫn, trên mặt ma văn đều đang động ăn một bữa cơm đều không cho người an tâm, thật là. Không lâu sau đó, đêm miệng xuất hiện ở một tòa khác tòa thành, cùng một hắc ám tộc lão người gặp mặt. Chuyện gì a, ta mới từ cự thạch cứ điểm trở về, ngươi liền không thể để ta nghỉ ngơi mấy ngày? Đêm miệng phàn nàn nói. Lão giả sụ mặt nói, ngươi lần này thật sự không cách nào nghỉ ngơi, đêm theo đêm đêm xảo giết. Đêm theo nha đầu này lại gặp rắc rối. Ngươi nói cái gì nàng giết đêm xảo? Đêm miệng trợn tròn trong mắt. Đúng, chuyện này ảnh hưởng rất lớn. Ngươi nhất định phải đem nàng bắt trở lại. Lão giả gật đầu. Nhưng ta đi đâu đi tìm nàng, chọc chuyện lớn như vậy, nàng còn không còn sớm chạy mất dạng. Đêm miệng khổ sở nói. Lão giả nói, ngươi đi sám tinh linh ma nước, nàng cuối cùng xuất hiện là ở Vu Yêu Xạ Gạ lãnh địa. Sám tinh linh, xa như vậy. Xin nhờ, một cái lãnh địa lớn như vậy phạm vi ta làm sao tìm được tới? Vậy ta mặc kệ, ngươi tự nghĩ biện pháp. Lão giả nói xong, xoay người rời đi. Chính ta nghĩ biện pháp gì, mẹ ngươi. Đêm miệng tức giận đến kém chút mắng to, nhưng nói muốn lối ra, lại đi bận bịu bịt miệng lại. Hắn thật muốn mắng, cũng đừng nghĩ đi ra cái này thành bảo. Trở lại bản thân và thành, đêm miệng trầm mặt hô to nướng bay chân rồng đầu, tranh thủ thời gian lấy tới cho ta, nhanh lên. Địa cầu, Sơn thôn tiểu học, Vương Triệu Điền nhìn xem từng đài mới tinh máy tính, cười đến miệng đều không khép lại được. Vương Triệu Điền, tiểu tử ngươi là thật là độc ác, cái gì quý muốn cái gì, 40 máy tính, ngay cả nhân công mang phí chuyên trở, ta mấy chục vạn không có. Hoàng Lãng đi đến Vương Triệu Điền bên người, tức giận nói. Hoàng Lãng, ta đại biểu vùng núi Hải Tử cảm ơn ngươi. Vương Triệu Điền nghiêm túc nói. Các ngươi hiệu trưởng vừa rồi đều tại đã nửa ngày. Ta nói, ta cái này dày vò cho tới trưa, ngươi ngay cả cơm đều mặc kệ. Hoàng Lãng hỏi. Sao có thể đâu, gà đất đều hầm lên, đi đến ta ký túc xá. Vương Triệu Điền lôi kéo Hoàng Lãng liền đi. Lại ăn gà. Liền không có điểm khác khẳng định có a, phong phú đây, xây phòng máy còn phải làm phiền ngươi. Cái kia, ta đột nhiên nhớ tới còn có chút việc, gà sẽ không ăn. Đừng a, chúng ta hiệu trưởng đem năm xưa lão tiểu đều chuẩn bị tốt. Một cái thế giới khác, ngoài quần sơn vây một ngọn núi sườn núi bên trên, Thanh La chỉ vào phía trước nhỏ giọng nói chúng ta đến. Minh nhìn kỹ một chút, cũng không có phát hiện cửa hang. Thanh La nói sơn động ở khối kia lớn nham thạch đằng sau, tuyết rơi đến quả lớn, đoán chừng đều đắp lên. Minh thuận Thanh La ngón tay nhìn, quả nhiên phát hiện trống lên đống tuyết, rất lớn. Đi, chúng ta lên đi. Minh mang theo hai nữ đi lên sườn núi, đồng thời lưu ý chung quanh, nhìn đất tuyết bên trong có không có vết tích. Đến đống tuyết nơi đó, Minh lặng lẽ đi vòng qua, liếc mắt liền thấy được cửa hang. Không có bị tảng đá ngăn trở, nói rõ bên trong không ai. Chung quanh cũng không có vết tích. Hắn đang nghĩ ngợi, Thanh La cao hứng bắt lấy cánh tay của hắn Minh, chung quanh không có vết tích, cửa hang cũng không có ngăn chặn, là trống không, chúng ta có thể ở. Nhỏ giọng một chút. Minh bưng kín Thanh La miệng, hỏi nói miệng thông gió ở đâu? Thanh La lộ ra kinh ngạc biểu lộ, sau đó chỉ phía trên. Đi theo ta. Minh tiếp tục đi lên, rất mau tìm đến miệng thông gió. Sau đó đối với hai nữ nói nấp kỹ, tuyệt đối đừng lên tiếng. Che lấy điểm miệng cùng cái mũi. Tóc tím nữ hải nghe không hiểu, nhìn thấy Thanh La ngồi xuống, nàng cũng đi theo ngồi xuống xuống. Nhưng nàng không rõ, vì sao Thanh La muốn đem che cái mũi cùng miệng. Bất quá nhìn thấy Minh lại nhắc nhở một chút, nàng tài học lấy Thanh La như thế, đem cái mũi cùng miệng che. Minh chuyển hướng cửa hang, cũng dùng ống tay áo bịt lại miệng mũi, cầm lấy siêu cấp vũ khí đối với bên trong liên tiếp phun ra 7-8 lần. Từ lần trước thua thì qua, hắn đặc biệt cẩn thận, cho dù không có vết tích hắn cũng không dám tùy tiện tiến vào. Tóc tím nữ hải cùng Thanh La đều rất hiếu kỳ, không biết Minh đang làm gì. Nhưng chỉ sau một lúc lâu, các nàng đã nghe đến một cỗ gây mũi hương vị. Tóc tím nữ hải rốt cuộc minh bạch vì sao làm như vậy. Cái mùi này thực sự quá kích thích. Cho dù bưng kín miệng mũi, nàng cũng không nhịn được muốn nhảy mũi, nước mắt đều muốn hun xuống tới. Thanh La biết đây là cái gì, ở hốc cây thời điểm nàng đã nghe từ tới. Cũng đúng lúc này, phía dưới vang lên huỵch huỵch thanh âm, một mảnh bóng đen từ trong sơn động bò ra. Tóc tím nữ hải mặt lộ vẻ kinh sợ, đây là ma bức, mặc dù là ma thú cấp thấp, nhưng vừa xuất hiện chính là một mảnh, rất khó dây dưa. Nếu là bọn hắn tùy tiện xông vào sơn động, đoán chừng ai cũng đừng nghĩ ra. Đồng thời nàng cũng rất tò mò, loại kích thích này mùi là cái gì, vậy mà có thể đem ma bức từ sơn động đổi ra. Thanh La lúc này dọa đến bờ môi đều trắng, may mắn mà có Minh chú ý cẩn thận. Những này ma bức hiển nhiên bị hung động, từ sơn động bay ra liền vọt vào rừng cây, ở trong rừng ầm ầm đụng cây, sau đó đứng lên bay lên trời, lại tiếp tục đụng cây. Qua rất lâu, đâm đến hoa mắt chóng mặt ma bức mới từ sơn lâm bay ra ngoài. Minh nhẹ nhàng thở ra, lúc trước hắn cũng không nghĩ tới trong sơn động vậy mà cất giấu ma bức, chắc không được không có vết tích. Ma bức biến mất về sau, hắn đối với Thanh La nói trước đừng núp đích, tối thiểu cũng được một giờ về sau mới có thể đi vào. Lời còn chưa dứt, trong hai của hắn đột nhiên vang lên đình một tiếng. Đây là thu hoạch ký số. Minh hơi sững sờ, tình huống này quá đột ngột, hắn căn bản không nghĩ tới, cũng không hiểu rõ từ đâu xuất hiện ký số. Nhưng mà mở ra hình tượng xem xét, hắn thật choáng váng, cả người ngẩn người, mất hồn đồng dạng. Chương 35, phất nhanh Minh choáng váng, thật choáng váng, đang vẽ mặt dưới góc phải quang minh điểm đằng sau, một cái sáng loang ký số 10 phần chướng mắt 32 thu hoạch 30 ký số. Minh hô hấp dồn dập, ở lần thứ 2 tiến về thế giới trong mộng trước đó, hắn không biết 30 ý tứ, nhưng bây giờ hắn lại biết 30 đại biểu cho bao nhiêu, lúc trước hắn lấy được tất cả ký số chung vào một chỗ đều không có nhiều như vậy. Minh cảm giác được tim đập của mình đang tăng nhanh, hắn thậm chí có thể nghe được bản thân tim đập ầm ầm âm thanh. Nhiều như vậy ký số, đổi mì thịt bò, đi trước đổi 3 tô mì thịt bò. Không đúng, muốn ăn càng tinh mỹ hơn thực phẩm, nhất định rất mỹ vị. Cũng không đúng, muốn đổi càng nhiều quần áo. Vẫn là không đúng, thay giặt đầu nước cùng sữa tắm, trên thân hữu tạm. Còn muốn đổi loại kia mềm mại, có thể chùi đít đồ vật. Còn có nấu nước dùng dụng cụ, kiên quyết không còn ăn tuyết. Hiện tại Minh tựa như tên ăn mày trong nháy mắt biến phù ông, có tiền cũng không biết làm sao tiêu, đầu óc đều loạn, hắn đều không có nghĩ những thứ này ký số là thế nào tới. Tóc tím nữ hải cùng Thanh La cũng ngẩn ra, hai người mắt thấy Minh hai mắt đăm đăm, khóe miệng một chút xíu vỡ ra, ở nơi đó ha ha cười ngây ngô. Minh đây là thế nào? Thanh La tâm nhức lên, Minh dáng vẻ thực sự quá không bình thường. Minh, Minh. Thanh La nhẹ khẽ đẩy đẩy hắn, hỏi nói ngươi làm sao a? Minh cái này mới hồi phục tinh thần lại, liên tục khoát tay không có việc gì, không có việc gì, đi thôi, chúng ta đi vào. Ngươi không phải nói giữa trưa về sau mới có thể đi vào sao? Thanh La kỳ quái hỏi. A, đúng đúng, giữa trưa về sau, giữa trưa về sau. Minh vội vàng ứng thanh, hắn thời khắc này trong đầu đều là kia 40 ký số. Thanh La thoáng nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi ngồi xổm xuống, Minh mặc dù nói chuyện bừa bãi, nhưng nhìn qua vẫn tính bình thường. Minh đem áo khoác nút thắt giải khai hai cái, hắn có chút khô nóng. Sau đó điều ra hình tượng, nhìn xem 30 cái ký số lần nữa cười ngây ngô. Thanh La tâm lại nhấc lên hắn thật không có chuyện gì sao? Mặt trời đến đỉnh đầu, nhiệt độ không khí tiếp tục lên cao. Thanh La lần nữa đẩy Minh, sau đó chỉ đỉnh đầu đến chưa rồi. Minh ngẩng đầu nhìn, nói đi, chúng ta đi vào. Vào sân động, kích thích hương vị y nguyên rất đậm, ba người đều bưng kín cái mũi, cũng may con mắt không bị ảnh hưởng. Thanh La nhà sơn động muốn so Minh ở lại sơn động lớn hơn nhiều, phi thường rộng rãi. Bất quá cũng rất loạn, một chút ngã nát dụng cụ tán loạn trên mặt đất, còn có rất nhiều ma bức phân và nước tiểu. Minh nhìn một chút, trên mặt đất có đen một chút sắc điểm lấm tấm, tựa như là vết máu khô khốc. Thanh La dạo qua một vòng, nước mắt nhịn không được chảy ra ngoài, nàng phảng phất nhìn thấy phụ thân khiêng con ngồi trở về, phảng phất nhìn thấy mẫu thân đem nướng xong thịt đưa đến bản thân bên miệng. Nàng bị bắt thời điểm ra đi, người nhà đều nằm trong vũng máu, nhưng bây giờ lại cái gì đều không có, bị ma bức ăn đến sạch sẽ, ngay cả xương đều không có còn lại. Minh đi đến bên cạnh hắn, an ủi vô vô phía sau lưng nàng, sau đó đi đến ở giữa lửa ao, điểm bắt lửa, lúc này mới đến cửa hàng xê dịch tảng đá, phong bế sân động. Tóc tím nữ hải cũng không giống như ngày thường, ở lửa bên cạnh ao ngồi xuống. Nàng một mực nhìn lấy Minh mà ra. Trước đó Minh vũ khí trong tay, giày, xuất ra đồ ăn, còn có ra ngoài một chuyến liền mặc lên người áo khoác, những này hợp lại cùng nhau cũng không có vừa rồi châm lửa một màn để nàng chấn kinh. Nàng là cao đẳng ma tộc, kiến thức rộng rãi, khả cư nàng biết, coi như nhân loại quốc gia, thậm chí thánh giáo đều không có loại này bản thân bốc hỏa đồ vật. Từ khi 300 năm trước thánh ma sau đại chiến, luyện kim sư biến mất, liền không có tự động lấy lửa trang bị. Chắc không được hắn đều không mang hỏa chủng, thì ra là thế. Tóc tím nữ hải thầm nói, trong lòng toát ra ẩn ẩn lo lắng. Minh châm lửa, phong bế cửa động thời điểm, Thanh La ngồi xổm trên mặt đất, đem vỡ vụn dụng cụ mảnh vỡ đều nhặt lên, chồng chất tại nơi hẻo lánh. Làm xong những này, nàng lôi kéo Minh tay, đi tới sơn động tận cùng bên trong nhất, chỉ vào vách đá nói Minh, ngươi đem cái này đẩy ra, bên trong còn có cái hang đá. Còn có Minh rất kinh ngạc, đưa tay ở trên vách đá đẩy, không có thôi động. Hướng phía cạnh. Thanh La nói. Minh gật gật đầu, hướng phía cạnh dùng sức, ầm 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 tiếng vang, vách đá chậm rãi dịch chuyển khỏi, lộ ra không gian bên trong. Cái này hang đá so phía ngoài nhỏ chừng gấp đôi, nhưng cũng cùng Minh ở lại sơn động không sai biệt lắm, nhìn qua rất rộng rãi. Cha dùng 5 cái mùa đông mới đem cái này hang đá móc ra. Nhưng ngày đó chúng ta đều có thể giấu vào đi, mấy người kia xông tới quá nhanh. Thanh La túi lầu nói. Người nhà của ta cũng là bị mấy người kia giết. Bất quá bọn hắn đã chết, ta tự tay giết. Minh nói. Ừm. Thanh La gật gật đầu, sau đó lôi kéo Minh đến phía sau nhất vách đá, nói ngươi nhìn, cái này còn có cái lối ra, bất quá là từ bên ngoài che lại, cha nói từ bên trong có thể cậy mở. Cái này hang đá có 3 cái miệng thông gió, đùi gai đều là ta tự tay bố trí. Thanh La tâm tình tốt rất nhiều, lôi kéo Minh nói không ngừng. Cuối cùng, bọn hắn đi tới cửa, phong cản tảng đá là cái mâm tròn, mặt đất có lỗ khảm, mâm tròn ở lỗ khảm nhấp nô, liền có thể đem miệng che lại. Bên trong cái này hang đá cũng có lửa ao, Minh đem cái này lửa ao cũng điểm, lúc này mới đi ra bên ngoài. Hiện tại hắn trong tay giàu có, không sợ không có củi đốt. Ở hai người bọn họ nhìn bên trong hang đá thời điểm, tóc tím nữ hải cũng không cùng, vẫn là giống thường ngày, ngồi ở lửa bên cạnh ao ngây người. Minh đem áo khoác cởi cho Thanh La, hắn còn muốn trở lại về sơn động cầm đồ vật, cần ra thú ba khỏa. Các ngươi lưu tại cái này đi, ta trở về đem đồ còn dư lại lấy tới. Minh nói, đưa cho Thanh La 2 cái màn đầu, quay người rời đi sơn động. Không biết có phải hay không thu hoạch 30 cái ký số quá mức hưng phấn nguyên nhân, Minh cảm giác trong thân thể tràn đầy lực lượng, hơn nữa một chút cũng không cảm giác được rét lạnh, một đường chạy nhanh chóng. Sơn động vẫn là bọn hắn lúc rời đi dáng vẻ, cũng không có ma thú ma trùng vào xem. Que tuổi cùng song đầu trùng sắc ngoài gói kỹ, hắn nhanh chóng nhanh rời đi. Tuổi tương đối nhiều, từ hình tượng đổi lấy có thể bỏ vào nhà kho, nhưng liệp bọn hắn nguyên vốn là có chỉ có thể lưng. Vừa đi vừa về chạy 3 chuyến, mới tính đem sơn động dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả cỏ dại đều không có còn lại. Cuối cùng một chuyến rời đi, Minh lại quay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm, nếu là không có cái sơn động này, hắn sống không trải qua cái mùa đông. Trải qua lần này buổi trưa buôn ba qua lại, Minh Tâm tình kích động cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại. Không còn giống giữa trưa như thế, cái gì đều muốn đổi, coi như ký số lại nhiều, cũng được dùng tiết kiệm. Lúc này hắn mới cân nhắc là thế nào lấy được cái này 30 ký số. Bất quá cái này cân nhắc là phí công, tựa như lần thứ nhất lấy được 10 cái ký số, hoàn toàn không nghĩ ra. Trở lại chỗ ở, Thanh La đã trải tốt cỏ khô, hắn đặt mông ngồi xuống, dựa vào vách đá nhắm mắt lại. Tâm tình bình tĩnh xuống tới về sau, hắn cảm thấy mệt mỏi, sáng sớm mang theo Thanh La cùng tóc tím nữ hài tới, buổi chiều lại liên tiếp cong 3 chuyến đổ vận. Bất quá dựa vào ở trên vách tường, hắn lại không có ý đi ngủ, tập trung tinh thần đem hình tượng triệu tập ra, bắt đầu nghiên cứu muốn đổi lấy vật phẩm. Đồ ăn là chủ yếu, nhất định phải đổi. Minh lại tại mì thịt bò trước mặt ngây người rất lâu, cuối cùng nhịn được. Hắn không muốn còn giống lần trước như thế, mỗi một cái ký số đều chụp lấy dùng, trước quan trọng lấy nhất định đồ vật đổi. Ví như màn đầu, quần áo, còn có củi. Mặt khác, hắn còn phải lưu một bình siêu cấp vũ khí dự bị, kia một bình nhỏ nên vậy giả không có bao nhiêu đồ vật, là sẽ dùng ánh sáng, tựa như trong thùng nước. Ở kệ hàng khu nhìn một vòng, Minh lui ra, hắn phải hào hào tính toán nhất định đồ vật cần dùng đến bao nhiêu cái số, đó là cái vấn đề rất phức tạp. Rời đi kệ hàng khu, Minh nhìn về phía hình tượng bên trái, lực lượng hai cái này ký hiệu vẫn là như vậy mê người, để hắn không nhịn được nghĩ đi đụng vào. Nhưng mà, làm hắn nghĩ tới bị hố rơi một cái ký số, cố nén xung động trong lòng, nếu là lại đến mấy lần cái gì đều không có, hắn đến khóc chết. Qua rất lâu, Minh mở to mắt, phát hiện tóc tím nữ hài cùng Thanh La đều ngủ thiết đi, tóc tím nữ hài vẫn còn tủi đống bên cạnh, Thanh La vẫn như cũ giống trước đó như thế, núp ở bên cạnh mình. Minh đứng lên, nhìn một chút còn lại địt, ngoại trừ hai con thỏ tuyết, chỉ còn lại một chút loài chim. Xuất ra một con thỏ tuyết, đem nhánh cây bóp nhọn, đem thịt thỏ mặc sau gác ở lửa ao bên trên, hắn từ nhà kho lấy một túi muối ra. Vật này không thể thả quá nhiều, nếu không sẽ rất mặn, không thể ăn. Hắn ở thầm hân nhà hưởng qua muối tư vị, khắc sâu ấn tượng. Nghiên cứu nửa ngày, Minh mới xé mở nhựa tợ lạt tiệp đóng gói, sau đó dùng ba ngón tay nặn ra một nắm, đều đều vẩy vào thịt thỏ bên trên. Nhìn động tác của hắn, một chút cũng không giống lần thứ nhất sử dụng. Thịt thỏ một chút xíu trở nên khô vàng, dầu chân nhỏ ở trong đống lửa phát ra xoẹt xoẹt thanh âm, thịt nướng hương khí trong sơn động lan tràn ra. Căn bản vô dụng Minh đi chào hỏi, Thanh La cùng tóc tím nữ hài đồng thời mở mắt ra, ngồi xuống chừng chừng nhìn xem nướng thịt thỏ, thỉnh thoảng nuốt nuốt từng ngụm nước, tựa như hai cái gạo khóc đòi ăn hải tử. Bởi vì Minh trở về liền ngủ, hai người cuối cùng dừng lại chính là buổi trưa một cái bánh bao, nghe được vị thịt, đã đói không chịu nổi. Còn muốn chờ một lát. Minh nói, lại tại thịt thỏ bên trên gắn một điểm muối. Đây là vật gì tóc tím nữ hải cùng Thanh La đều là lần đầu tiên nhìn thấy túi muối, cũng không nhận ra, cũng không biết Minh dùng ngón tay một chút xíu xoa xoa vẩy vào thịt thỏ bên trên chính là cái gì. Sau một lúc lâu, Minh đem muối buông xuống, dùng đoạn kiếm đem thịt thỏ chia ba phần, đem trong đó hai phần phân cho hai nữ, lại một người cho một cái bánh bao, sau đó bản thân mị tư tư bắt đầu ăn. Tăng thêm muối thịt thỏ hương vị nồng đậm rất nhiều, liền màn thầu ăn, không nói ra được hương. Thanh La ăn đến con mắt đều híp lại, hai cái quai hàm phình lên, tựa như miệng bên trong tràn đầy ăn độ chuột. Tóc tím nữ hải cắn một cái thịt thỏ, ánh mắt đứng tại đặt ở bên tường muối túi bên trên. Hiện tại nàng biết đây là cái gì, đây là muối, tuyết đồng dạng bạch muối tinh. Một bữa cơm ngon lành là ăn xong, ba người lần nữa chìm vào giấc ngủ. Minh chuẩn bị chuyển đường vậy cũng không đi, ngay tại sơn động tính toán cần dùng rơi ký số. Đây là bọn hắn gần vài ngày đến ngủ được nhất an tâm một lần, mặc dù chỉ cách lấy hai ngọn núi, nhưng nơi này ma thú liền thiếu đi rất nhiều, bên ngoài cũng yên tĩnh không ít. Bất quá ngay tại đêm khuya thời điểm, một cái đen nhánh cái bóng thất tha thất thểu chạy đến đỉnh núi, một đầu vừa ngã vào núi cửa động tảng đá lớn bên cạnh. Chương 36, Đa Long Minh đã tỉnh, nhưng cũng không có mở mắt, hắn đang tính toán cần sử dụng ký số. Nếu như muốn ăn no, một ngày cần 20 cái màn đầu. 100 cái bánh bao có thể ăn. 20 cái, 20 cái, 20 cái. Có thể ăn 5 ngày. Nếu như 1000 cái bánh bao, có thể ăn. Minh tính toán rất lâu, cuối cùng đạt được 50 ngày kết luận. 50 ngày, 50 ngày. Minh suy nghĩ rất lâu, cũng không có đánh giá ra 50 ngày là bao lâu. Hắn trước kia biết đến ký số giới hạn với hàng đơn vị, để hắn hồi ức ra mùa đông có bao nhiêu trời thực sự quá khó khăn. Coi như 50 ngày đi, dùng đi 10 cái ký số. Ngày đông giá rét còn chưa tới, nhất định phải đổi lại hai bộ y phục cùng giữ ấm quần. Ừm, có thể cho Thanh La đổi một đôi giày, nếu như tăng thêm tuổi. Lại là 10 cái ký số. Đúng, còn phải đổi cao cấp vũ khí dự bị, cái này lại là 4 cái. Còn có nấu nước nóng dụng cụ. Minh mở mắt ra, một mặt phiền muộn, ngày hôm qua loại một khi phất nhanh kích động cùng hưng phấn không còn sót lại chút gì, như vậy một tính được, trong tay ký số lại thấy đáy, căn bản không giàu có. Mỹ thực, tẩy tắm nước nóng, những này hưởng thụ đồ vật cách hắn còn rất xa xôi. Lúc nào mới có thể vượt qua thế giới trong mộng cuộc sống như vậy a? Minh thở dài, cũng không có lập tức đổi lấy, mà là đứng dậy đi hướng cửa hàng, chuẩn bị đi ra phương tiện. Trời đã tảng sáng, bên ngoài một mảnh an bình, hôm qua không có gió thổi, hôm nay sáng sớm nhiệt độ cũng không có trước mấy ngày thấp như vậy. Minh thở ra miệng bạch khí, vây quanh tảng đá lớn đằng sau, ngay tại hắn vừa muốn ngồi xổm xuống thời điểm, khóe mắt liếc qua đột nhiên quét đến một cái màu đen đồ vật. Minh phủi đất nhảy lên lên, đoạn kiếm trong nháy mắt nắm trong tay, siêu cấp vũ khí cũng giấu ở trong tay kia, chậm rãi hướng về sau xê dịch. Đúng lúc này, cái bóng đen kia bỗng lúc đích, một cái cực kỳ thanh âm yếu ớt truyền vào Minh trong thai cứu mạng. Là tộc nhân. Minh dừng bước lại, toàn thân căng cứng, bắt đầu lưu ý quan sát xung quanh. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là sơn động khả năng bị phát hiện. Nhưng quan sát trong chốc lát, xung quanh yên tĩnh, không có bất cứ động tĩnh gì. Minh tâm tình khẩn trương thoáng buông lỏng, tỉnh táo lại, tư duy nhanh chóng chuyển động. Hiện tại ngày mới sáng, không có khả năng có tộc nhân khác tới này, trừ phi bọn hắn trời tối thời điểm liền ra. Nhưng trời tối làm sao có thể có tộc nhân ra ngoài, càng đừng để vẫn là mùa đông. Nghĩ đến nơi này, Minh nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng kỳ quái, cái này tộc nhân là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ trước tối hôm qua chưa kịp trở lại về sơn động cứu mạng? Lại là một tiếng yếu ớt kêu gọi truyền đến, cái bóng đen kia dãy rủa lấy ngẩng đầu lên. Minh một chút thấy rõ tướng mạo của hắn, không khỏi sửng sở, người này màu da trắng nõn, khuôn mặt gầy gò, hốc mắt hám sâu, con mắt lại là màu lam. Đầu của hắn bị quần áo che đậy, nhưng phía trước rủ xuống tóc là hoàng nhan sắc. Không phải tộc nhân. Minh cảm thấy phi thường ngạc nhiên, không nghĩ tới lại gặp một cái ngoại tộc. Tiếp theo hắn hướng về phía trước xê dịch, người này hiển nhiên bị thương, cứu được liền có thể thu hoạch ký số. Nhưng hắn đầu tiên muốn phán đoán người này tính nguy hiểm. Trên thực tế căn bản không cần phán đoán, Minh còn chưa tới trước mặt, người này liền mất đi. Hơn nữa có thể rõ ràng xem đến bắp chân của hắn vặn bẹo thành một cái quái dị góc độ, hiển nhiên là xương té gãy. Minh đi tới trước mặt, cẩn thận đẩy hắn, gặp không có phản ứng, lúc này mới lôi kéo hai cánh tay của hắn trở về kéo. Người này mệnh thật to lớn. Minh một bên kéo lấy, một bên nói thầm. Tay của người này chân đều là cứng ngắc, không biết ở bên ngoài đông lạnh bao lâu, có thể sống rất không dễ. Trong sân động, Thanh Lan nương tựa ở Minh bên người, nhìn xem vừa bị Minh mang về người kia, nhỏ giọng hỏi đây là người nào á, như thế nào là mái tóc màu vàng không phải chúng ta tộc nhân chứ? Thanh La lá gan rất nhỏ, tóc tím nữ hài nàng vẫn chưa hoàn toàn thích đứng đâu. Minh liền lại xách về một người đến, cái này khiến nàng cảm giác phi thường bất an. Minh cũng không có trả lời, hắn chính nhìn xem người kia vận khí đâu. Người hắn đã cứu về rồi, nhưng lại không có ký số thu hoạch nhắc nhở. Mặc kệ là Thanh La vẫn là tóc tím nữ hài, chỉ cần mang về sơn động đều có thu hoạch, đây là tình huống như thế nào? Minh nghĩ nửa ngày cũng không có hiểu rõ vì sao lại như vậy. Thanh La hỏi một câu, gặp Minh sắc mặt nhìn không tốt, liền không dám nói thêm nữa. Tóc tím nữ hải cũng đang nhìn người kia, trong lòng kinh ngạc không thôi, cái này là cái nhân loại, nhưng nhân loại tại sao lại ở chỗ này? Minh đợi nửa ngày, một mực không có đề kỳ, thẳng đến nghe thấy Thanh La bụng phát ra lộc cộc âm thanh, lúc này mới đi trong sơn động đem cuối cùng một con thỏ tuyết đem ra. Có thể hay không cho hắn ăn mới có thể thu hoạch ký số hoặc là chờ hắn thương lành. Minh trong lòng nghĩ, căn cứ trước mặt kinh nghiệm, hắn liền chỉ biết là cái này ba loại tình huống có thể có thu hoạch. Thịt nướng hương khí tràn ngập ra, Minh từ bên tường cầm qua túi muối, nặn ra một nắm, đều đẩy vào thịt thỏ mặt ngoài. Nằm dưới đất người kia mí mắt giật giật, mở ra một đường nhỏ, hướng bên cạnh ngắm, vụ trộm quan sát hoàn cảnh. Hắn đã tỉnh lại, tay chân chết lặng cũng dần dần tối lui, nhưng lại không dám động. Lúc ấy loại tình huống kia, câu cứu là một loại bản năng phản ứng. Nhưng bây giờ nghĩ lại lại hết sức nghĩ mà sợ, đối phương thế nhưng ma tộc, lúc bình thường là một thương đâm chết bản thân, sau đó lột sạch y phục của mình giày mũ. Nếu như liền gặp phải thiếu đồ ăn, có lẽ bản thân lại biến thành phân bón. Bất quá nếu là không cầu cứu, bản thân sẽ bị tươi sống chết quóng, thảm hại hơn. Thịt nướng mùi thơm không ngừng tiến vào cái mũi, hắn trong miệng cấp tốc bài tiết ra đại lượng nước bọt, sau đó thuận huyết hầu tuột xuống, phát ra lộc cộc một tiếng. Ở yên tĩnh trong sân động, thanh âm này hết sức rõ ràng, Thanh La, tóc tím nữ hải, còn có Minh đồng thời hướng hắn nhìn tới. Người này nuốt nước miếng thời điểm liền biết không giả bộ được, ngay sau đó mở mắt ra, tay chống đất một chút xíu. Sợ thân động chân gãy, hắn rất cẩn thận, coi như vậy vẫn là đau nhè răng niết miệng. Ta gọi Đa Long, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Người kia dựa vào tường, lộ ra một cái tự nhận là nhất nụ cười chân thành. Nhưng cái nụ cười này giữ vững không đến một cái hô hấp, liền biến thành kinh ngạc, hắn thấy được tóc tím nữ hải. Hắc ám nhất tộc nơi này tại sao có thể có hắc ám nhất tộc Đa Long động? Hắc ám tộc là bảy đại cao đẳng ma tộc một trong, làm sao lại cùng mắt đen tộc loại này cấp thấp ma tộc ở cùng một chỗ? Không đúng, hắc ám nhất tộc đều có ma văn, nàng làm sao không có, chẳng lẽ nàng không phải? Cũng không đúng, tóc màu tím, con mắt màu tím, đây là hắc ám nhất tộc rõ ràng nhất tiêu chí. Đa Long rất muốn hỏi, hắn hiểu hắc ám nhất tộc ngôn ngữ, nhưng do dự một chút, không có dám mở miệng. Lòng hiếu kỳ có thể là muốn mạng. Cái này mắt đen tộc nhân không giết hắn đã là vận hạnh, tuyệt đối đừng đùa lửa. Hắn ánh mắt cấp tốc từ tóc tím nữ hài nơi đó dịch chuyển khỏi, nhưng chỉ chớp mắt chỉ thấy Minh trong tay cầm một thanh bóng loáng đoạn kiếm, chính nhìn mình chằm chằm. Đa Long kem chút không có sợ tè ra quần, lộ ra so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ, liền muốn cầu xin tha thứ. Minh đối với hắn nhẹ gật đầu, sau đó dùng đoạn kiếm cắt lấy một khối nhỏ thịt, bỏ vào trong miệng. Tiếp theo hắn lại cầm lấy muối túi, nặn một nắm vẩy vào thịt thỏ bên trên. Đa Long lời đến quẹ miệng, lại nuốt trở vào. Lúc này mới ý thức được đối phương là ở đáp lại bản thân, xem như chào hỏi. Hồ Đa Long nhẹ nhàng thở ra, có chút túi đầu xuống, hai con mắt không ngừng chuyển động, vụ trộm dò xét hoàn cảnh, còn có trước mắt cái này ba cái ma tộc. Cũng không lâu lắm, hắn lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc. Minh đoản kiếm trong tay tiểu dáng, mặc trên người quân áo khoác, còn có dưới chân lục chiến đến giày, hắn đều chưa thấy qua. Cái này mắt đen tộc, cùng khác mắt đen tộc không giống. Đa Long thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Minh dùng đoản kiếm đem thịt thỏ phân tốt, xuất ra một khối, đưa đến Đa Long trước mặt. Đa Long ngẩng đầu, biểu lộ hết sức kinh ngạc. Hắn thật không nghĩ tới Minh sẽ cho hắn thịt ăn. Tạ cám, cảm ơn. Đa Long lệ nóng doanh trọng, hắn không thể nằm dạp trên mặt đất, một bộ cảm ơn đái đức bộ dáng. Minh gật gật đầu, lại cho hắn một cái bánh bao, trở về lửa bên cạnh ao ngồi xuống. Đa Long nhìn trong tay màn thầu ngẩn người mặt, đây là mặt. Cấp thấp ma tộc tại sao có thể có mặt? Tiếp theo hắn cắn một cái thịt thỏ, lông mày nhịn không được vừa nhấc, hắn ăn vào vị mặt, thuần chính vị mặt. Lại cắn một cái màn đầu, đúng là cảm giác không nói ra được mỹ vị. Vừa rồi hắn nặn bột màu trắng, là muối. Lại có như thế mảnh, trắng như vậy muối. Đa Long đầu lại đi xuống thả xuống rủ xuống, sợ nét mặt của mình bị Minh nhìn thấy. Nhưng hắn không thấy được, Minh đang theo dõi hắn, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đồ ăn cũng cho, lại là thịt nướng lại là màn đầu, thế thế mà còn không có ký số thu hoạch nhắc nhở. Minh điều ra hình tượng, nhìn thoáng qua dưới góc phải, vẫn là 2/3, 3/5, hai cái ký hiệu, cũng chưa từng xuất hiện cái thứ ba. Chẳng lẽ muốn đem chân của hắn chữa khỏi mới được? Nhưng chân của hắn đoạn mất, thật lâu mới có thể tốt, nếu là đến lúc đó chỉ lấy được một cái ký số, đây không phải là thua lỗ, trong khoảng thời gian này ăn màn thầu liền không chỉ một ký số. Cái này vừa phân tích, Minh rất tự nhiên liền nghĩ đến có phải hay không đem Đa Long xử lý. Nhưng theo sát lấy, hắn lại cảm thấy như vậy không tốt lắm. Vì sao cảm thấy không tốt lắm, hắn nói không nên lời. Tựa như trước đó cứu Thanh La lúc cảm giác. Hắn đang nghĩ ngợi, Đa Long đã ăn xong rồi, ngẩng đầu hỏi tóc tím nữ hải có thể hay không cho ta hai cây củi. Tóc tím nữ hải nhìn một chút chân của hắn, sau đó chỉ Minh, hắn nói có thể mới được. A a a. Đa Long liên tục gật đầu, nhưng trong lòng cũng hỉ, cô gái này quả nhiên là hắc ám nhất tộc, hơn nữa nàng cùng mắt đen tộc hai người này không cách nào giao lưu, tác dụng của mình liền nổi bật ra. Minh thấy được Đa Long cùng tóc tím nữ hải đối thoại, không đợi Đa Long mở miệng lại hỏi người có thể nghe hiểu nàng có thể hiểu, có thể hiểu. Đa Long liên tục gật đầu. Xem ra hắn còn có một chút dùng a. Minh biểu lộ hòa hoãn chút. Cái kia, có thể hay không cho ta hai cây tuổi, muốn thẳng một điểm. Đa Long cầu khẩn hỏi, chân của hắn lại không tiếp liền phế đi. Có thể. Minh đứng lên, đi đến Đa Long trước mặt, nói ngươi trước cởi quần áo ra. Chương 37, không có coi ra gì Đa Long trên thân bọc lấy hai tấm phá da thú, nước mắt đầm địa, bộ dáng muốn bao nhiêu bị quất liền nhiều bị quất. Hắn nguyên bản dày đặc ý phục mặc ở Thanh La trên thân. Thanh La vẫn là trốn ở Minh sau lưng, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại tràn đầy tiêu dung, bộ quần áo này nhưng so sánh kia hai tấm phá da thú ấm áp nhiều. Minh hài lòng gật gật đầu, mặc dù Đa Long có thể cùng tóc tím nữ hài giao lưu, nhưng hắn thấy vẫn là thuộc về ở hắn cái này ăn uống chùa, bởi vậy trong lòng rất không công bằng. Tóc tím nữ hải cùng Thanh La có thể cung cấp ký số, Đa Long lại cái gì đều cung cấp không được. Nhưng bây giờ trong lòng của hắn cân bằng nhiều, tối thiểu có thể tạm thời tiết kiệm thay quần áo ký số. Dù sao Đa Long ở sơn động cũng ra không được, mặc nhiều hơn cũng lãng phí. Đa Long nhận mệnh, hắn cũng không dám cùng Minh yêu cầu cái gì, kéo lấy bị nhánh cây cố định lại đuổi phải, chậm rãi tới gần lửa bên cạnh ao, nơi đó ấm áp. Minh nhìn một chút Đa Long buộc chỉnh tề đuổi phải, hoài nghi ra hỏa này nước mắt không phải là bởi vì bị khuất, khả năng chính là đau. Sơn động an tĩnh lại, Minh tựa ở bên tường từ từ nhắm hai mắt, ở kệ hàng trong vùng đổi lấy vật phẩm. 1000 cái bánh bao, một đôi lục chiến giày, còn có một bình cảnh dụng phòng ngừa bạo lực phun sương, một chút liền dùng đi một nửa ký số, làm hắn đau lòng không thôi. Thanh La vẫn là giúp vào Minh bên người, mặc dù nhiều người làm nàng rất bất an, nhưng chỉ cần Minh ở bên người liền tốt. Tóc tím nữ hải vẫn nhìn chằm chằm lửa ao ngần ra, ngồi ở chỗ đó giống như pho tượng. Đa Long bọc lấy ra thú, túi đầu, hai con mắt loạn chuyển. Hắn cho là mình chẳng mấy chốc sẽ phát huy tác dụng, trợ giúp Minh cùng tóc tím nữ hải giao lưu, không nghĩ tới người ta một câu đều không nói. Tại sao sẽ như vậy chứ? Đa Long phi thường không hiểu, cái này tổ hợp quá kỳ quái. Hắc ám nhất tộc là cao đẳng ma tộc, ngày thường cái nào không phải cao cao tại thượng, nhưng ở chỗ này lại là mắt đen tộc Nam Hải định đoạt. Trong lòng suy nghĩ, hắn liếc mắt mình một chút. Cái này mắt đen tộc Nam Hải càng thêm thần bí, vũ khí, quần áo, giày liền không nói, loại kia siêu cấp tinh tế mới hắn ở nhân loại quốc gia đều chưa thấy qua. Bất kể nói thế nào, đó là cái cơ hội, hắc ám nhất tộc thực lực, ít nhất cũng là đại ác ma cấp bậc đi. Đều nói đại nạn không chết tất có hậu phúc, hắc hắc, lần này. Ada Long hét thảm một tiếng, cọ nhảy dựng lên, mang theo một cỗ hỏa diễm. Hắn cách lửa ao quá gần, hỏa tinh băng đến ra thú bên trên. Hết lần này tới lần khác hắn vừa rồi đang đứng ở bản thân y bên trong, không có chú ý ba người đồng thời bị bừng tỉnh, Minh phản ứng nhanh nhất, chạy đến cửa hang bưng lên dụng cụ. Cái này dụng cụ là liệt bọn hắn lưu lại, bên trong đầy hỏa tan tuyết nước. Xôn xao nước từ Đa Long đỉnh đầu tới rơi, lửa bị diệt. Đa Long bịch ngồi dưới đất, toàn thân run rẩy, mặt đều biến dạng. Run rẩy là bởi vì lạnh, mặt biến dạng là đau. Minh nhìn một chút hắn, không nói chuyện, quay người đi đến cửa hàng, đẩy ra tảng đá, ra ngoài lại xếp vào tràn đầy một dụng cụ tuyết động. Tảng đá mở ra, khí lạnh rót vào, Đa Long đều nhanh đông thành băng, hai lần leo đến lửa bên cạnh ao bên cạnh. Giữa trưa ăn chính là mỏ nhỏ vịt, thỏ tuyết đã ăn xong rồi, còn lại phi cầm cũng không nhiều. Minh ở kệ hàng khu cũng thấy qua thịt tươi, nhưng cần ký số quá nhiều, một khối liền một cái ký số, hắn thật đổi không dậy nổi. Ăn thịt nướng, liền màn đầu, Đa Long cảm giác băng lanh thế giới mới ấm áp một chút. Buổi chiều, Minh đi bên trong hang đá, sau đó đem Thanh La cũng gọi vào. Bọn hắn là vợ chồng. Đa Long hỏi tóc tím nữ hải một câu. Tóc tím nữ hải giơ lên một chút mí mắt, sau đó lại nhìn xem lửa ao xuất thần. Quả nhiên không được à, đều không để ý ta, xem ra mấu chốt vẫn còn mắt đen tộc Nam Hải nơi đó. Đa Long ngẩng đầu, nhìn xem bên trong sân động, lộ ra tiện tiện tiểu dung, tự động não bổ ra rất nhiều hình tượng. Nhưng vào lúc này, cửa hang mở ra, Minh dẫn Thanh La đi ra. Thế mà còn nhanh hơn ta. Di Đa Long ánh mắt rơi vào Thanh La trên chân, thấy được một đôi mới tinh lục chiến giày. Thanh La cao hứng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, con mắt đều mê thành một nhà. Nàng không nghĩ tới Minh vậy mà cho nàng một đôi mới giày, sau đó tất cả nên vậy có nghi vấn đều bị cao hứng cảm xúc hòa tan. Ví như giày từ đâu tới, ví như Minh làm sao đem giày mang về. Tóc tím nữ hài nhìn thấy giày, cũng không có kinh ngạc, Minh có thể giấu nhiều như vậy mà đầu, giấu một đôi giày đây tính toán là cái gì? Bất quá nàng ngược lại là có chút hâm mộ, loại này giày đặc giày nàng cũng rất thích, đá người tuyệt đối rất thoải mái. Ban đêm, Minh không có thịt nướng, còn lại thịt không nhiều lắm, giữ lại về sau ăn. Đa Long ăn xong màn đầu, trông mong nhìn xem ba cái ma tộc, vì sao mỗi người các ngươi hai cái, ta chỉ có một cái cơm nước xong xuôi. Minh nhắm mắt lại, lần nữa điều ra hình tượng. Ký số còn có 16 cái, lưu lại 3 cái đi thế giới trong động, có thể sử dụng có 13 cái, hắn muốn suy tính một chút còn có gì cần đổi. Đa Long bọc lấy phá gia thú, nhìn chung quanh một chút, do dự một lát, kéo lấy quẻ chân hướng Minh bỏ qua. Minh ngay tại chocolate đổ vỡ trước lưu luyến quên về, đột nhiên nghe được động tĩnh, đột nhiên mở mắt ra, chỉ thấy Đa Long nhanh đến trước mặt. Minh đột nhiên mở mắt, đem Đa Long giật nảy mình, nói thầm một tiếng tốt cảnh giác. Sau đó liền đối với Minh lộ ra một cái a du thiếu dung. Làm gì Minh hỏi. Đa Long không dám tới gần Minh bên người, hướng bên cạnh bò lên bò, xoay người dựa vào vách tường ngồi xuống, hỏi nói ngươi biết ta là như thế nào đi vào các ngươi nơi này sao? Minh lắc đầu không biết. Ta là theo chân bắt nô đội tới, đi rồi gần 30 ngày mới đến nơi này. Hiện tại bắt nô đội người ngay tại manh nơi đó. Manh ngươi biết ta? Đa Long nói. Biết. Minh nhẹ gật đầu. Bắt nô đội người cùng manh nói xong, muốn bắt giữ một chút mắt đen tộc nhân, đưa đến nhân loại quốc gia đi làm nô lệ. Đột nhiên người chẳng mấy chốc sẽ lục soát núi. Hiện tại là mùa đông, sơn động không tốt tần tảng, bị phát hiện khả năng rất lớn. Đa Long nói đến đây ngừng lại, quan sát Minh biểu lộ. Minh cau mày, biểu lộ nghiêm túc. Hắc hắc, cảm giác được sự tình nghiêm trọng liền tốt. Đa Long trong lòng cười thầm, liền muốn tiếp tục nói. Nhưng vào lúc này, Minh đột nhiên hỏi nói nô lệ là cái gì? Đa Long bắp thịt trên mặt rút đến mấy lần, giải thích nói nô lệ chính là không có nhân thân tự do, người ta để ngươi làm gì, ngươi liền phải làm gì, ngươi khả năng không có cơm ăn, khả năng bởi vì chủ nhân tâm tình không tốt bị tùy ý giết chết, còn có thể. Đa Long tận lực đem vấn đề hướng nghiêm trọng đã nói. Minh lặng lặng nghe, chờ Đa Long nói xong, hắn lại hỏi chủ nhân lại là có ý gì? Chủ nhân chính là quản nô lệ người, bọn hắn rất hung ác. Rất hung ác à? Kia bắt nô đội đâu? Minh hỏi tiếp. Bắt nô đội chính là chuyên môn bắt các ngươi người, cũng rất hung ác. Bọn họ có phải hay không rất lợi hại? Đương nhiên lợi hại, có một cái gọi là cả dồn, có cấp 2 vũ vệ đỉnh phong thực lực, thì tương đương với các ngươi ma tộc tiểu ác ma đỉnh phong. Đa Long nói, nhìn sang tóc tím nữ hải. Vũ vệ tiểu ác ma đây là ý gì? A Minh một mặt ngây thơ. Vũ vệ là nhân loại đối với thực lực đẳng cấp phân chia, võ sĩ phía trên chính là vũ vệ, ở đi lên là võ giáo. Ma tộc cấp bậc là ma binh, tiểu ác ma, đi lên là đại ác ma. Các ngươi cấp thấp ma tộc đều là phổ thông ma chúng, thực lực cao nhất chính là ma binh, mạnh hẳn là thực lực này. Đa Long kiên nhẫn giải thích. Kia đại ác ma đằng sau lại là cái gì? Minh rất hiếu kỳ, hắn trước kia chỉ nghe phụ thân nói qua đẳng cấp, nhưng cụ thể là cái gì hắn cũng không biết. Đại ác ma đằng sau là ma tước, lại sau này là ma tướng, ma linh. Nghe nói đằng sau còn có, bất quá ta cũng không rõ ràng. Đa Long nói. A Minh liên tục gật đầu, biểu lộ có chút nghiêm trọng, theo chiếu Đa Long nói, bản thân nhiều nhất liền có thể đến ma binh đẳng cấp. Kia nhân loại quốc gia đâu, lại là có ý gì? Minh tiếp tục hỏi. Nhân loại quốc gia ngươi cũng không biết sao? Đa Long bưng kín cái chán, sau đó nói nhân loại quốc gia liền là nhân loại quốc gia, chính là thật là nhiều nhân loại tụ tập cùng một chỗ hình thành tổ chức. Tựa như manh nơi đó, Minh xen vào hỏi. Đúng, nhưng muốn so manh nơi đó lớn. Kỳ thật các ngươi ma tộc đồng dạng có quốc gia, bảy đại cao đẳng ma tộc đều có. Đa Long nói đến đây, đột nhiên ý thức được có chút không đúng. Bản thân rõ ràng muốn gây nên Minh coi trọng, nói thế nào nói đi chạy biến thành cho tiểu tử này quan thâu tri thức. Ngay sau đó Đa Long lập tức đổi giọng, nói kỳ thật những này không quan trọng, quan trọng là bắt nô đội hiện tại muốn bắt các ngươi. Minh nghĩ, hỏi nói vậy bọn hắn vì sao không đem mánh bắt đi? Mánh cũng là mắt đen tộc à? Cái này, bọn hắn không cần đại nhân, liền muốn giống ngươi lớn như vậy, đặc biệt là nữ hải. Đa Long nói, nhìn thoáng qua Thanh La. Thanh La lúc này đã tỉnh, chính nút ở Minh bên người, gấp cao mày, biểu lộ rất khó chịu. Vẻ mặt như thế rơi xuống Đa Long trong mắt, chính là sợ hãi. Nhưng mánh bên kia có rất nhiều người, giống ta như thế lớn cũng có a. Minh nhìn chằm chằm Đa Long hỏi. Đa Long cái chán có chút đổ mồ hôi, mặc dù thời tiết rất lạnh, nhưng hắn bị Minh chằm chằm hốt hoảng. Ngươi cũng biết, mánh có rất nhiều người. Bắt nô đội không muốn cùng mánh liều mạng. Ngươi không phải nói bắt nô đội rất lợi hại, bọn hắn đánh không quá mạnh sao? Đánh thì đánh qua được, nhưng khó tránh khỏi sẽ có người thụ thương. Một khi thụ thương, thời tiết như vậy, là đi không ra dãy núi. Như thế, Minh nhẹ gật đầu. Đa Long ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn Minh tuổi tác không lớn, coi là rất tốt lắc lư, không nghĩ tới Minh vấn đề nhiều như vậy, hơn nữa cái gì đều hỏi. Lúc này bên cạnh Thanh La kéo Minh ống tay áo, nhỏ giọng nói Minh, ta nhịn không nổi. Dĩ vãng nàng đều là ba ngày giải quyết, nhưng không biết là hôm nay có thêm một cái người nguyên nhân, vẫn là đạt được mình tặng giày cao hứng, đúng là kéo tới ban đêm. A, Minh đứng lên, nói ta đi theo ngươi. Đa Long sửng sốt, hắn biết Minh không sợ, có hắc ám nhất tộc ở có gì có thể sợ, hắn cũng không có chỉ bảo mình sẽ làm ra cử động gì, chỉ là nghĩ trước cho Minh để tỉnh một câu, gây nên hắn coi trọng, một khi Manh Phong Sơn giành ăn vật thời điểm, mâu thuẫn liền sẽ bộc phát, đến lúc đó hắc ám nhất tộc thiếu nữ xuất thủ, bắt nô đội người ai cũng đừng nghĩ chạy. Có thể coi là không sợ, chuyện lớn như vậy, dù sao cũng nên có cái phản ứng đi. Tối thiểu tìm hiểu một chút bắt nô đội có bao nhiêu người cái gì. Thật không nghĩ đến người ta trước bồi bạn gái đi tiểu đi, hiển nhiên không có coi ra gì. Chương 38, hố cũng được nhảy. Minh đứng tại cửa hàng, thân thể dựa vào tường, biểu lộ nghiêm trọng. Hắn không phải không coi ra gì, ngược lại để cao cảnh giác. Sở dĩ không có phản ứng, là bởi vì hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng Đa Long. Liền ngay cả tộc nhân ở giữa lẫn nhau liên hợp đi săn, cũng không có vừa lên đến liền tin tưởng lẫn nhau, đều là thông qua nhiều lần hợp tác mới thành lập an ý. Mạnh thật sẽ lục soát núi, Minh có chút không nắm chắc được. Mùa đông sơn động không dễ ẩn tàng, điểm này Đa Long nói không sai. Nhưng vùng núi phạm vi quá lớn, đột nhiên người lại nhiều một phần tán cũng hiện không ra ngoài, hơn nữa tộc nhân khác nhất định sẽ phản kháng, ai nguyện ý làm nô lệ. Vù lại gió nổi lên, tuyết động bị cuốn lại, cửa hang cái khác Thanh La khẽ run dậy, vội vàng nhấc lên quần, thực sự quá lạnh. Một lần nữa dùng tảng đá ngăn trở cửa hang, Minh xoay người, hỏi Đa Long ngươi thật giống như cũng là bắt nô đội người chứ? Đa Long biểu lộ nguyên một, nghiêm túc nói ta mặc dù là cùng bọn hắn cùng đi, nhưng lại là vì làm ăn, trước đó căn bản không biết mục đích của bọn hắn. Cho nên ta mới ở biết bọn hắn muốn bắt nô lệ sau chỗ tới, tha có thể ở bên ngoài chết cóng chết đói, cũng sẽ không làm loại này táng tận thiên lương sự tình, sẽ không theo bọn hắn thông đồng làm bậy. Minh nhìn chằm chằm Đa Long, đột nhiên rút ra đoạn kiếm bên hông. Đa Long chỉnh trọng biểu lộ trong nháy mắt sụp đổ, kêu rên nói đừng giết ta. Minh cầm đoạn kiếm từ bên cạnh hắn đi tới, thẳng đến túi đống, miệng bên trong hỏi nói làm ăn là có ý gì. Đa Long biểu lộ lại trong nháy mắt ngưng kết, khỏe mắt đông nhiên co rúm hai lần, hắn cảm giác thật đoán không ra Minh bước kế tiếp suy nghĩ gì. Sững sờ chỉ chốc lát, hắn mới lẩm bẩm nói làm ăn chính là trao đổi vật phẩm. Minh đi đến túi đống, chọn lựa lựa, tìm ra một cây tương đối rắn chắc đuổi, dùng đoạn kiếm đem một mặt vót nhọn, sau đó đem cái này cùng đuổi giao cho Đa Long. Đa Long ngẩng đầu nhìn Minh, một mặt si ngốc hỏi làm gì. Minh đi đến cửa hàng bên trái, gõ gõ mặt đất, nơi này là cứng rắn thổ, không phải tảng đá. Sau đó hắn trên mặt đất vẽ lên cái hình chữ nhật, nói ngươi ở chỗ này đảo một cái lô ra, muốn nghiêng hướng mặt ngoài đảo. Đa Long nhìn một chút trong tay tuổi, lại nhìn một chút mặt đất, một mặt một bước, dùng gỗ đi đảo cứng rắn thổ, đây là muốn mệnh chết hắn sao? Mấu chốt người trên mặt đất đảo cái lô thủng có tác dụng quái gì? A Minh hiện tại ý nghĩ là mùa đông ra ngoài thuận tiện thực sự quá không tiện, nếu là có Thẩm Hân nhà loại kia nhà xí liền tốt, có thể đào hố ra, nghiêng thông bên ngoài, sau đó ở bên ngoài tiến hành xử lý, ngăn cản ma trùng cái gì. Cái này công trình không nhỏ, không có cứng rắn tiện tay búa đá cũng không tốt làm, trong thời gian ngắn tuyệt đối kết thúc không thành. Nhưng cũng không thể để Đa Long cứ như vậy mỗi ngày nhàn rỗi ăn uống chùa a. Đa Long biểu lộ thay đổi, biến đến vô cùng đáng thương, một bộ thụ thương thú nhỏ bộ dáng chân của ta đã mất, thật không làm được à, có thể hay không để cho ta trước dưỡng thương được. Minh nhìn một chút Đa Long chân gãy, gật gật đầu vậy quên đi, đào hang sự tỉnh để nói sau đi. Ta cảm ơn. Đa Long mánh nhẹ nhàng thở ra, kém chút cho Minh dập đầu. Phía ngoài gió dần dần tăng lớn, bên trong động đều có thể ngầm trộm nghe đến thanh âm ố ố trong động yên tĩnh trở lại. Đa Long lại co lại về tới lửa bên cạnh ao, bất quá lần này hắn chú ý nhiều, chờ một lúc liền nhìn xem có không có tia lửa rơi xuống trên thân. Hắn cũng không dám tiếp tục cùng Minh nói chuyện, hắn thực sự đoán không ra đối phương, vạn nhất lại để cho mình đi đào hang đầu. Thanh La cuộn mình hai chân, đang dùng que gỗ đem vừa ra ngoài dẫm ở dãy bên trên tuyết một chút xíu đánh rơi. Chờ một lúc nàng liền ngẩng đầu nhìn một chút Minh, mang trên mặt nụ cười ngọt ngào. Tóc tím nữ hài ánh mắt ở Đa Long cùng Minh thân bên trên qua lại chuyện, trong lòng hiếu kỳ, vừa rồi bọn hắn nói cái gì? Minh dựa vào ở trên vách tường, hơi lim di mắt, điều ra hình tượng, lực chú ý tập trung vào bên trái hình tròn bên trên. Ở mảnh này vùng núi sinh hoạt, hắn một mực tồn tại cảm giác nguy cơ, mà Đa Long làm hắn cảm giác nguy cơ tăng cường. Mặc dù Minh không đồng nhất định lục soát núi, nhưng hắn lại không thể không phòng bị. Loại tình huống này, thực lực liền rất là trọng yếu. Dù là hắn có siêu cấp vũ khí, một khi bị người vây quanh cũng khó có thể phát huy tác dụng. Nếu như địch nhân thực lực quá mạnh, hắn không dám hứa chắc siêu cấp vũ khí nhất định có tác dụng, cũng tỉ như Đa Long nói cái kia vũ bệ. Cho nên, hắn đưa ánh mắt lần nữa bỏ vào hình tròn phía trên, hắn cần muốn tăng thực lực lên. Không có thực lực, uy hiếp liền từ đầu đến cuối tồn tại, hắn sẽ không an tâm, coi như có đầy đủ ký số cũng rất khó chịu bên trên thế giới trong mộng cuộc sống như vậy. Về phần Đa Long nói cấp thấp ma tộc tối cao chỉ có thể tăng lên tới ma binh, hắn cũng không lo lắng. Đối với các cấp thấp ma tộc có lẽ là như vậy, nhưng hắn có hình tượng, chỉ cần ký số đầy đủ liền có thể không ngừng gia tăng lực lượng, độ cao của hắn làm sao có thể chỉ là ma binh. Một lát, Minh quyết định, biết rõ đó là cái hố cũng được nhảy xuống. Tập trung tinh thần, hình tròn bên trên lam sắc quang điểm quay vòng lên. Minh khẩn trương không thôi, trong lòng không ngừng nhắc tới lực lượng, lực lượng, lực lượng. Lam sắc quang điểm tốc độ chậm lại, mắt thấy sắp dừng lại thời điểm, từ trên lực lượng chuyển tới. Minh tâm tình một chút trở nên thất lạc vô cùng, tiếp theo hắn lại nhắc tới tuyệt đối đừng cái gì đều không có. Nhưng mà, lam sắc quang điểm chậm rãi càng qua tất cả tiêu chú ký hiệu khu vực, đứng tại phân nửa bên trái trống không bên trên. Ta, Minh có loại một quyền đập tới xúc động, lại một cái ký số bị hố không có, hắn thịt đau à, bà tô mì thịt bò. Một hồi lâu hắn mới bình tĩnh trở lại, lần nữa tập trung tinh thần. Tinh tình của hắn cũng nổi lên, cũng không tin chuyển không đến lực lượng, có phần có chút tức giận ý tứ. Lam sắc quang điểm lần nữa xoay tròn, lần này cuối cùng không có thất bại, nhưng cũng không có thu hoạch được lực lượng, điểm sáng rơi vào lời thể quyển trục bên trên. Minh ánh mắt chuyển hướng nhà kho, ở chữa thương đan hộp bên cạnh có một cái quyển gia thú. Đây chính là lời thể quyển trục, đến cùng có làm được cái gì? A Minh do dự một chút, không có ra bên ngoài cầm. Đó lấy, sự chú ý của hắn lại về tới hình tròn bên trên. Hồi 3, thất bại. Hồi 4, thất bại. Hồi 5, thất bại. Liên tục 3 lần thất bại về sau, Minh từ tức giận, thì đau, biến thành kích đảm, có chút không dám tiếp tục. Nhưng hết lần này tới lần khác lại cực không cam tâm, dùng 5 cái ký số, liền đạt được một cái không biết dùng để làm gì lợi thể của chủ, hắn thực sự không chịu thiệt thòi. Thu hoạch được lực lượng là khó khăn như thế sao? Minh cắn răng, tinh thần lần nữa tập trung. Lần thứ 6 rốt cục có thu hoạch, nhưng y nguyên không phải lực lượng, là chứng động kinh thuật. Cùng lực lượng, chứng động kinh thuật không phải bất thật, chỉ là ở giữa ký hiệu khu, hàng ngũ như nhất địa cầu khối lập phương đằng sau, nhiều hơn một cái viết chứng động kinh thuật khối lập phương. Minh vận nửa ngày khí, lại trở về tiếp tục. Bất quá lần thứ 7 lần nữa thất bại. Lần thứ 8 lần nữa có thu hoạch, vẫn là chứng động kinh thuật, khối lập phương bên trên chứng động kinh thuật hậu mặt xuất hiện, 2, ký hiệu. Lần thứ 9 thất bại, lần thứ 10 lại là một cái lời thể quyển trục. Minh đều nhanh phiền muộn điên rồi, dùng hết 10 cái ký số, vậy mà một lần lực lượng cũng không có chuyển tới, trong đó 6 lần cái gì đều không có. Liên còn lại cuối cùng 3 cái ký số có thể sử dụng. Thử một lần nữa, một lần cuối cùng, nếu là còn không có, nói cái gì cũng không thể tiếp tục nữa. nhất định phải lưu hai cái ký số dự bị. Mình trong lòng suy nghĩ, tinh thần lần nữa tập trung, lam sắc quang điểm chuyển động, khi nó giảm mất thời điểm, vừa lúc ở trống không khu. Có hy vọng. Mình chăm chú nhìn hình tròn, trong lòng không ngừng đọc lấy lực lượng. Rốt cục, lần này như ước nguyện của hắn, điểm sáng ở lực lượng khu vực dừng lại. Ở giữa tia sáng lóe lên, lực lượng phía sau ký số biến thành 3. Thành công, quá khó khăn. Minh trùng điệp hô xả giận. Lúc này, loại kia quen thuộc đau nhức từ các vị trí cơ thể chuyển đến. Minh chịu đựng chua thoải mái, ánh mắt nhìn về phía hình tượng dưới góc phải, nhìn thấy quang minh điểm phía sau 5, hắn cảm giác đau lòng so thân thể đau nhức càng cường liệt, trong vòng một ngày hắn lại bị đánh về nguyên hình. Mấu chốt là có 6 cái ký số là bị ném, 6 cái ký số có thể đổi bao nhiêu thứ a? Mì thịt bò, gội đầu nước, sữa tắm, dụng cụ, chocolate đồ bơ. Xem ra nghĩ bằng vào hình tượng nhanh chóng tăng thực lực lên không đáng tin cậy a. Minh thở dài, lúc này hắn mới hiểu được, nghĩ phải nhanh chóng tăng lên, đầu tiên đến có đầy đủ ký số. Nhưng chiếu như thế tiêu xài, bao nhiêu cái số đều không đủ dùng, đây chính là cái hang không đáy. Vừa rồi hắn thật sự là có chút mất lý trí, liên tục 11 lần, cũng may cuối cùng thu được một điểm lực lượng. Minh đang nghĩ ngợi, đột nhiên nhìn thấy địa cầu khối lập phương phát ra tia sáng, lóe lên lóe lên. Đây là. Minh bỗng nhiên tỉnh ngộ, chắc không được ký số đủ địa cầu khối lập phương cũng là màu xám. Hóa ra đi hướng thế giới trong mộng mấu chốt không phải ký số, mà là lực lượng. Làm lực lượng của mình tăng lên về sau, cái này khối lập phương mới sẽ cải biến, hắn lần thứ hai đi thế giới trong mộng cũng là ở lực lượng gia tăng về sau. Nhưng mà, phát hiện này cũng không để cho mình cảm giác được cao hứng, hắn ngược lại có loại muốn bộc phát xúc động. Cái này mang ý nghĩa, về sau hắn muốn đi thế giới trong mộng, nhất định phải sử dụng hình tròn, cũng rút chúng lực lượng. Cái này hố hắn nhảy cũng được nhảy, không nhảy cũng được nhảy. Đây không phải quang minh chính đại lừa ta ký số sao? Minh nội tâm phát ra vô lực gào thét. Mở mắt ra, Minh nhìn lấy bản kiếm trong tay mà người. Hiện tại ký số còn lại 5 cái, hơn nữa về sau cần ký số sẽ càng ngày càng nhiều, hắn nhất định phải lấy tới càng nhiều ký số mới được. Nhưng ký số không phải dễ kiếm như vậy. Thanh La cùng tóc tím nữ hài nơi đó đến bây giờ đều không có đầu mối, Đa Long càng keo kiệt, một cái ký số đều không có. Tiếp theo hắn một cách tự nhiên nghĩ đến thế giới trong động, ở bên kia có thể thu hoạch được rất nhiều ký số, nhưng đều là thế nào tới đâu. Ngoại trừ giải cứu gái mập người kia 10 cái, mặt khác thu hoạch 40 hắn căn bản sở không tới đầu não. Đa Long một mực không ngủ, ở lửa bên cạnh ao hắn không dám, vạn nhất lửa cháy đâu. Nhưng đến bên tường lại lạnh lợi hại. Phá ra thú căn bản không phòng lạnh, mà bây giờ hắn lại không dám ngủ, Minh cầm đoạn kiếm ngây người dáng vẻ để hắn sợ hãi. Cùng lúc đó, Mạnh ở lại trong sân động, 10 cái mắt đen tộc nhân ngay tại cười ha ha, trước mặt bọn hắn có một đống lớn thịt, đều là lục soát núi giành được. Chương 39, trứng gió lớn trà sát một đêm, chuyển đường chẳng những không ngừng, ngược lại rơi ra tuyết. Gió xoáy lấy tuyết, phô thiên cái địa, hoàn toàn mông lung, nhiệt độ không khí cũng đang kéo dài hạ xuống. Thời tiết như vậy không có người sẽ ra ngoài, Minh cũng không ngoại lệ. Kỳ thật coi như không có thay đổi trời, hắn cũng sẽ không xẻ ra đi. Lực lượng sau khi tăng lên ngày thứ 2 chính là nhất chua thoải mái thời điểm, đi đường đều tốn sức, lại làm sao có thể ra ngoài. Lúc này hắn ngồi ở bên tường, nhìn dưới mặt đất mà người, thực tế đang nghiên cứu hình tượng. Ba ba ba. Trong sơn động vang lên từng cái gõ thanh âm, Đa Long ngồi ở cửa hàng bên cạnh, một tay cầm bóp nhỏ tuổi, một tay cầm hòn đá, ngay tại đào hang. Giờ phút này Đa Long hai mắt rưng rưng, nhỏ bộ dáng đừng để nhiều bị khuất. Hôm qua hắn còn tưởng rằng Minh thật buông tha hắn, kết quả sáng sớm hôm nay liền đoạn hắn đồ ăn, không kiếm sống không cho ăn, cái này hắn á cũng quá độc ác. Quả nhiên ma tộc không có người tốt. Đều là ác độc như vậy hung tàn, chân của ta còn ở đây, một điểm đồng tình tâm không có. Đa Long trong lòng không ngừng nổ nước bọt. Hắn hiện tại vừa lạnh vừa đói, còn không dám dùng đại lực, sợ khiên động chân thương thế. Sớm biết hôm qua liền không cùng hắn giải thích nô lệ ý tứ, hắn đây là coi ta là nô lệ đâu. Đa Long hối hận muốn chết, hắn chân trước cho Minh giải thích, chân sau đối phương liền dùng đến trên người hắn. Minh nhìn xem hình tượng ở giữa, địa cầu khối lập phương vẫn còn lóe lên, loại trạng thái này vẫn là không thể sử dụng, bởi vì khối lập phương vẫn là màu xám. Xem ra phải chờ tới lực lượng tăng trưởng sau khi hoàn thành mới có thể sử dụng. Minh phỏng đoán, sau đó ánh mắt rời đến bên cạnh chứng động kinh thuật bên trên. Một cách tự nhiên, hắn liền nghĩ tới Vương Triệu Điền điện thoại hình tượng, một người phun bọt mép tử không ngừng run rẩy. Thế nhưng thứ này ứng làm như thế nào dùng? A Minh đem tinh thần tập trung ở chứng động kinh thuật khối lập phương bên trên. Sau một khắc, một cái khối lập phương bắn ra ngoài, trên đó viết mời tuyển định trong tầm mắt mục tiêu. Minh thở dài, một chuyến này ký hiệu bên trong hắn liền có thể đọc lên cùng mắt, ý tứ đừng nói là. Hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy học tập trọng yếu, thầm nghĩ trong lòng lại tiến vào thế giới trong động, nhất định phải nghĩ biện pháp học tập. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, gặp Thanh La ngay tại cẩn thận lau giày. Từ hôm qua bắt đầu, nàng nụ cười trên mặt liền không từng đứt đoạn, có thể thấy được đối với đưa cho nàng giày có bao nhiêu thích. Tóc tím nữ hài nhìn chằm chằm lửa ao, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Minh biết nàng bên trên buồn cái gì, khẳng định là khôi phục thực lực vấn đề. Cuối cùng, Minh ánh mắt rơi vào Đa Long trên thân. Đa Long đột nhiên dùng mình một cái, gõ lực lượng tăng lớn, nện xuống một khối lớn cứng rắn thổ chi về sau, hắn quay đầu lại, đối với Minh lộ ra một cái a dua tiểu dung. Bão tuyết hạ cả ngày, ban đêm lúc ăn cơm, Đa Long hầu như cùng bún khỉ không sai biệt lắm. Nhưng hắn căn bản không lo được bẩn, trong mắt chỉ có màn đầu, hắn đều muốn đói điên rồi. Hai cái màn thầu ăn xong, Đa Long trông mong nhìn xem Minh, hắn làm một ngày sống, hai cái màn thầu sao đủ. Là Minh đem cái thứ ba màn thầu cho hắn thời điểm, hắn cảm động đến kém chút khóc lên. Minh ăn đến càng nhiều, tăng trưởng lực lượng thời điểm, hắn sức ăn là phi thường lớn, hơn nữa đối với đói khát sự nhẫn mại phi thường thấp. Chiếu như thế ăn, 1000 cái bánh bao chỉ sợ không duy trì nổi 50 ngày. xem ra hai ngày nữa đến ra ngoài rồi. Minh âm thầm tính toán. Địa cầu khối lập phương lấp lóe càng lúc càng nhanh, khả năng rất nhanh liền có thể đi thế giới trong động, hắn chuẩn bị lại đi một chuyến hố to bên kia. Hai ngày nữa thân thể của hắn khôi phục, lại thêm siêu cấp vũ khí, năng lực tự vệ sẽ tăng lên rất nhiều. Trong đêm báo tuyết ngừng, nhiệt độ không khí hạ xuống thấp hơn điểm, cái này biểu thị nhất tàn khốc trời đông giá rét càng ngày càng gần. Sau đó 3 ngày, Minh mỗi ngày đều ở kệ hàng khu đi dạo, nhớ kỹ các loại vật phẩm. Thỉnh thoảng sẽ ra ngoài đi một vòng, quan sát xung quanh. Mà xem như trong sơn động duy nhất làm việc Đa Long, thì mỗi ngày đều mệt mỏi thối chết, cả người liền theo trong đất bùn chui ra ngoài đồng dạng. Đa Long mỗi ngày đều đang đợi cơ hội, chờ lấy Minh cùng tóc tím nữ hài đối thoại, vậy hắn liền có thể nghỉ một chút. Cũng kỳ vọng Minh tiếp tục hỏi hắn vấn đề, hắn nhất định sẽ đẩy ra vào nát, giảng được 10 phần kỹ càng. Nhưng mà, hắn hy vọng đều thất bại, Minh đã không cùng tóc tím nữ hài nói chuyện, cũng không có tìm hắn hỏi một chút không hiểu vấn đề. Có lần hắn nghĩ thử lên đề tài, đem Minh vòng vào đây, nhưng còn chưa mở miệng, liền bị Minh một chút chừng trở về. Ngày thứ tư, Minh trên người đau nhức cảm giác không sai biệt lắm biến mất, hắn có thể 10 phần cảm giác được một cách rõ ràng tự thân biến hóa. Mặc dù nhìn qua như cũng rất gầy, nhưng cánh tay, chân, còn có trước ngực phía sau lưng đều nâng lên cứng rắn cơ bắp. Mà rõ ràng nhất tức thì chiều cao của hắn, tóc tím nữ hải cùng Thanh La đều cảm thấy Minh biến hóa, trong lòng kinh ngạc không thôi. Ngày thứ năm rạng sáng, Minh mang theo Thanh La tiến vào bên trong sân động. Đa Long ở bên tường bụng trộm mở mắt ra, trong lòng thầm mắng không thôi, lại mẹ hắn dễ chịu đi, nguyện rủa ngươi còn nhanh hơn ta. Gì hắn giống như vốn là nhanh hơn ta a. Minh, ngươi là muốn ra ngoài sao bên trong sân động? Thanh La khẩn trương hỏi. Nàng rất thông minh, vừa nhìn liền biết Minh lại muốn đi ra ngoài. Ừm. Minh gật gật đầu, đem cảnh dụng phòng ngừa bạo lực phun xương đem ra, giao cho Thanh La. Đây là siêu cấp vũ khí, ngươi cầm. Ta dạy cho ngươi dùng như thế nào. Minh tay nắm tay dạy cho Thanh La phương pháp sử dụng. Thứ này ngươi nắp kỹ, nhìn chằm chằm Đa Long, nếu như hắn có cái gì quái dị cử động hoặc là trốn chạy, liền phun mặt của hắn. Minh dặn dò, hắn đối với Đa Long rất không yên lòng, nhưng trải qua mấy ngày nay quan sát Đa Long đào hàng, hắn phát hiện Đa Long khí lực cũng không lớn, Thanh La dùng siêu cấp vũ khí có thể đối phó. A. Thanh La dùng sức chút đầu, nàng rất khẩn trương, Minh không ở bên người, nàng cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Đồng thời nàng cũng rất vui vẻ, Minh đem thứ này giao cho nàng, đại biểu cho tín nhiệm đối với nàng. Đem màn thầu cũng lưu lại về sau, Minh mang theo Thanh La đi ra, Đa Long đội vàng hai mắt nhắm nghiền vừa ngủ. Tảng đá đẩy ra, Minh đi ra khỏi sân động, sau đó hai tay giữ chặt hướng lên mở rộng, toàn thân phát ra một trận hạt đậu nổ đôm đốt âm thanh. Lúc này hắn cảm giác có cố lực lượng nghẹn trong thân thể, nhu cầu cấp bách phát tiết ra ngoài. Trong sân động, Thanh La dán bên tường ngồi xuống, tay phải nhét vào trong ngực, trong tay nắm chặt siêu cấp vũ khí, sau đó vội vã cuống cuồng nhìn vẫn còn giả bộ ngủ Đa Long. Tóc tím nữ hài đứng lên, đi hướng cửa đóng, màn đầu là ở chỗ này, nàng từ trước đến nay là bản thân cầm ăn. Một trận bao tuyết về sau, tuyết động chẳng những không có dày, ngược lại cạn rất nhiều. Dĩ nhiên không phải thật cạn, chỗ khuất gió có thể đem cả người đều rơi vào đi. Bất quá đối với Minh tới nói, lựa chọn thích hợp con đường cũng không khó khăn, hắn có kinh nghiệm. Bởi vậy tốc độ của hắn rất nhanh. Chạy ở trong thiên địa, cảm thụ được lực lượng tăng trưởng mang tới cải biến, Minh tâm tình 10 phần thoải mái, lòng tự tin cũng theo lực lượng gia tăng không ngừng tăng lên, hốt thì thế nào chỉ cần ta làm ra đủ nhiều ký số liền không sợ. Tương lai ta nhất định có thể vượt qua thế giới trong ngộng cuộc sống như vậy. Từ hiện tại chỗ ở đến hố to nơi đó rất xa, cho dù Minh tốc độ không chậm, đạt tới thời điểm cũng gần chưa rồi. Trên đường đi gặp phải ma thú không ít, chừng 7, 8 cái, nhưng đều bị hắn sớm phát hiện lách đi qua. Sau khi tăng lên chân của hắn lực lượng đại tăng, tốc độ chạy rất nhanh, chỉ cần cách khoảng cách nhất định, ma thú liền đuổi không kịp hắn. Khoảng cách hố to rất xa, Minh ngừng lại, không dám tới gần, hắn còn nhớ rõ lần trước bạo hùng bị dọa chạy sự tình, trong hố rất có thể có một con lợi hại ma thú hoặc là ma trùng. Một bên lưu ý hố to cùng động tĩnh xung quanh, Minh một bên tìm kiếm tảng đá. Nhưng mà loại kia xinh đẹp tảng đá quá khó tìm, qua giữa trưa, Minh gõ nát mấy chục tảng đá, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Có thể hay không khoảng cách hố to quá xa? Nếu không, hơi tới gần chút nữa. Minh trong lòng suy nghĩ, chậm rãi hướng về phía trước xê dịch một khoảng cách. Ngay tại hắn vừa muốn dừng lại thời điểm, đột nhiên nhìn thấy tay phải không xa có cái tròn trịa đồ vật, tập trung nhìn vào, lại là trái trứng. Di nơi này tại sao có thể có trứng? Minh rất hiếu kỳ, chậm rãi đi qua, phát hiện cái này trứng còn không nhỏ, tuyết bạch, cùng đất tuyết một cái nhan sắc, chắc không được ở phía xa không nhìn thấy. Như thế lơ trứng, hẳn là ma thú. Minh ngẩng đầu nhìn hố to, cái thứ nhất nghĩ tới chính là chỗ đó ma thú. Nhưng lập tức hắn lại lắc đầu, nếu như chứng là con kia con ma thú, làm sao có thể ở bên ngoài? Hắc hắc, đã không phải kia con ma thú, kia liền tiện nghi ta. Minh lập tức hành động, Mỹ Tư Tư đem chứng nhặt lên, mặc dù hắn là tìm đến tảng đá, nhưng đến công đồ ăn không cần thì phí, lợi hại hơn nữa ma thú, ấp trước đó cũng thuộc về đồ ăn. Minh đem đoạn kiếm bên trên dây thừng cởi xuống, ở chứng bên trên nằm ngang quấn hai vòng, dựng thẳng quấn một vòng, lại nằm ngang quấn hai vòng. Không một chút, đem chứng quấn rắn rắn chắc chắc, sau đó hướng bả vai một, vác tại sau lưng. Lại ở chung quanh tìm một vòng, mắt thấy đã qua giữa trưa, Minh không thể không từ bỏ tìm kiếm. Con trứng đi trở về, Minh vẫn còn buồn bực, trên đường đi đụng phải không ít ma thú, nhưng tại hố to chung quanh tìm tảng đá trong khoảng thời gian này, vậy mà một con ma thú cũng chưa từng xuất hiện. Mặt trời ngã về tây, Minh về tới bên ngoài, ngay tại hắn đến một ngọn núi đỉnh, đang chuẩn bị đi xuống dốc núi thời điểm, chợt thấy phía trước một con trai trai liêu heo ở đất tuyết đến ngồi đi. Minh ngừng lại, chậm rãi ngồi xuống, thử quan sát kỹ. Mặc dù chỉ là trai trai, nhưng cũng so thế giới trong mộng con kia lớn. Như vậy một con liêu heo, cũng không dễ dàng đối phó. Thả trước kia, Minh liền đường vòng. Vậy mà hôm nay, Minh lại không nghĩ bỏ qua cơ hội này, thịt của bọn hắn đã nhanh ăn sạch. Quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, Minh bắt đầu chậm rãi phía bên trái bên cạnh di động. Vị trí của hắn là đỉnh núi, bên trái là tương đối dốc đứng sườn dốc, sườn dốc bên trên có rất nhiều lồi ra nham thạch. Quan sát tốt địa hình về sau, Minh bắt đầu chậm rãi di chuyển về phía trước, rút ngắn cùng Liêu Heo khoảng cách, cũng nhặt lên một khối đá. Đón lấy, hắn đột nhiên đứng lên, trong tay tảng đá bay ra ngoài, ba đập vào Liêu Heo trên thân. Liêu Heo giật nảy mình, gào một tiếng kêu sợ hãi, sau đó phát hiện Minh. Địa cầu lợn rừng nhận công kích phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn, nhưng nơi này Liêu Heo phản ứng đầu tiên liền là công kích. Nhìn thấy Minh, cái này trai trai Liêu Heo gào gào kêu lao đến. Mặc dù không đổi kịp lớn Liêu Heo chạy như vậy đất dùng núi chuyển, nhưng cũng rất có khí thế. Minh dám khẳng định, bị đụng lên nhất định sống không được. Minh cũng không có né tránh, trong lòng tính toán khoảng cách của song phương, sau đó giơ tay phải lên, phòng ngừa bạo lực phun xương đối với phía trước máy phun. Chương 40, đẳng cấp dưới sườn núi, Minh ngồi dưới đất hồng hộc thở hổn hển, bên cạnh hắn là đầu kia trai trai Liêu Heo. Lúc này Liêu Heo đã chết, trên cổ có một cái rất vết thương rất lớn. Hô vẫn là siêu cấp vũ khí dùng tốt. Minh thật dài hô xả giận, nở nụ cười. Vừa rồi hắn một trận máy phun, sau đó nằm ngang nhào ra ngoài. Liêu Heo trúng phun xương, căn bản là không có cách phân biệt phương hướng, vọt thẳng hạ sơn sườn núi. Đây là kinh nghiệm, lần trước Minh đụng phải lớn Liêu Heo chính là dùng phòng ngừa bạo lực phun xương đối phó, sau đó Liêu Heo một mực xông về phía trước, trong rừng một trận đi loạn. Cho nên lần này hắn nghĩ tới phương pháp này, trước tuyển định địa hình, Liêu Heo xông lại sử dụng sau này phun xương, tiếp theo Liêu Heo liền xông hạ sơn sườn núi. Nếu như không có siêu cấp vũ khí nơi tay, hắn là tuyệt đối không dám làm như vậy, Liêu Heo cũng không đần, chuyển hướng phi thường linh hoạt. Nhưng dù cho như thế, Minh cũng phế đi thật lớn sức lực mới giết chết cái này Liêu Heo. Dốc núi dốc đứng, hầu như đều là đổ xuất nham thạch, Liêu Heo ngay cả quẳng mang đụng, vậy mà không chết, chỉ là đụng động. Cuối cùng vẫn là hắn đuổi theo, dùng đoạn kiếm đem hắn giết chết. Nếu không phải là hắn lực lượng tăng lên tới 3, đều khống chế không nổi Liêu Heo dãy rủa. Một lát sau, Minh đứng lên, cóng lên so với hắn còn lớn hơn Liêu Heo chạy xuống núi sườn núi. Hắn cũng không có trở lại về sơn động, trước muốn đem con mồi đặt sạch sẽ máu, dọn dẹp sạch sẽ. Nếu không mùi máu tươi quá lớn, dễ dàng đưa tới ma thú ma trùng. Chân núi có một dòng sông nhỏ, bất quá đã đông lạnh lên, Minh đem tầng băng nện bắt đầu thanh tẩy. Mãi cho đến mặt trời tức sắp xuống núi, hắn mới lắc lắc đông cứng hai tay, đứng lên. Hôm nay trở về hơi trễ. Minh cảnh giác nhìn chung quanh một chút, sau đó cúi người đem dọn dẹp xong Liêu Heo leo lên, một lần nữa đi lên sườn núi. Ngay tại Minh rời đi không lâu sau, khác một bên dọc theo Tiểu Hà đi tới bốn nhân ảnh. Bốn người đều là mắt đen tộc, trong tay bọn họ cầm một đoạn, trong đó phía sau hai người còn đeo bao lớn. Mấy người cười cười nói nói, lộ ra thật cao hứng. Chúng ta đồ ăn không sai biệt lắm đủ chứ, ngày mai có thể tính không dùng ra tới, thời tiết này quá lạnh. Phía trước nhất mắt đen tộc nhân nói, chỉ sợ không được, còn phải cho mánh một bộ phận đâu. Đằng sau một người nói, bên trái một người nói không sai biệt lắm đủ qua mùa đông là được rồi, ngươi còn muốn ngừng lại ăn no a ta cũng không muốn ra, lục soát núi nguy hiểm quá lớn, gặp phải liều mạng làm sao bây giờ nghe nói đã đả thương 10 cái. Hắn câu nói này còn không rơi xuống, một bóng người đột nhiên ra hiện tại bọn hắn hậu phương không xa, tốc độ cực nhanh hướng bọn hắn xông lại. Mấy tên mắt đen tộc nhân nghe được động tĩnh lập tức quay người, chỉ thấy một mảnh lóe sáng ánh sáng, tiếp lấy bọn hắn cảm giác trời đất quay cuồng, đầu lâu tất cả đều rơi xuống trên mặt đất, ý thức lập tức lâm vào hắc ám. Máu tươi phun lên cao, mấy cái không đầu mắt đen tộc nhân mới ngã xuống đất, đất tuyết nhuộm thành màu đỏ. Cái thân ảnh kia tiến lên một khoảng cách, sau đó dừng lại, chắp tay sau lưng chậm rãi quay người, chính là bắt nô đội trưởng bên người lãnh khốc thanh niên. Thanh niên nhìn một chút bốn cỗ thi thể không đầu, mà không thay đổi rời đi. Sắc trời cấp tốc tối xuống, sau đó không lâu mấy cái đèn sáng đồng dạng con mắt xuất hiện ở đây, tiếp theo vang lên ma thú gầm nhẹ cùng nhấm nuốt thanh âm. Sáng sớm ngày mai, nơi này chẳng còn sót lại gì, ngay cả áo da thú phục đều sẽ bị ăn đến không còn một mảnh. Trong sân động, Thanh Lang ngồi ở mặt tường, lộ ra nôn nóng bất an. Trời đã sắp tối rồi, nhưng Minh còn chưa có trở về, cái này khiến nàng phi thường lo lắng, thường ngày đã sớm nên trở về tới. Tóc tím nữ hải cũng cau mày, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn đồng dạng cửa hang. Chỉ có Đa Long đang âm thầm bật cười, muộn như vậy cũng chưa trở lại, cái kia đang chết cấp thấp ác man nên vậy chết ở bên ngoài, tám thành bị ma thú ăn. Nên, để ngươi coi ta là nô lệ dùng, để ngươi ngược đãi ta, để ngươi không cho ta cơm ăn. Đa Long cúi đầu, trong lòng mừng thầm. Một lát sau, hắn con mắt đi lòng vòng, nhìn thoáng qua tóc tím nữ hải, do dự một chút, lại chuyển hướng Thanh La. So sánh với hắc ám nhất tộc, vẫn là gan này tiểu nhân mắt đen tộc tiểu nữ hải dễ nói chuyện chút. Đa Long bị tưởng, đứng hai lần không có đứng lên, ngay sau đó ngẩng đầu, trên mặt chất đống cười, đối với Thanh La bỏ qua đi, miệng thảo luận nói hắc hắc, tiểu cô nương. Xì một cỗ màu nâu chất lỏng phun trên mặt của hắn. Gào Đa Long ngực nằm rạp trên mặt đất, hai tay bụ mặt lớn tiếng chu lên. Thanh La bị hoảng sợ nai con, nhảy dựng lên chạy đến trong sân động, trong tay gấp siết chặt siêu cấp vũ khí. Minh nói, chỉ cần Đa Long có quái dị cử động liền phun mặt của hắn. Mùi gây mũi trong sơn động lan tràn, tóc tím nữ hải che cái mũi, cũng tránh đến bên trong. Thời gian từng chút đi qua, Đa Long tiếng kêu dần dần giảm nhỏ, nhưng hai cánh tay một mực bụ mặt, nằm dạp trên mặt đất không có. Thanh La rụt lại thân thể tránh ở bên trong, Minh đến bây giờ cũng chưa trở lại, nàng sợ hãi ghê gớm. Tóc tím nữ hải một mặt khiếp sợ nhìn xem Thanh La vật trong tay, rốt cuộc biết ngày đó đuổi đi ma bức chính là cái gì. Cái đồ chơi này nghe đều khó chịu, bị phun đến trên mặt có thể nghĩ là tư bị gì, nàng cũng có thể nghĩ ra được Đa Long hiện tại có nhiều khó chịu. Lại một lát sau, Đa Long chậm rãi ngồi xuống, mặt xương phủ giống đầu heo, nước mắt xôn xao hỗn hợp có trên mặt bùn đất, quái dị không nói ra được. Đa Long giờ phút này tâm thật lạnh, sớm biết liền không trốn ra được, thà rằng được đưa về chỗ chết, cũng so ở cái này thụ tội số mạnh. Hắn hiện tại cảm giác so chết đều khó chịu hơn. Con mắt nhìn không thấy, tiết hầu như lửa đốt, trên mặt tựa như có ngàn vạn cây kim đâm đồng dạng. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn không thể động, chân còn có tổn thương đâu. Cạch cạch cạch. Ngăn chặn cửa động tảng đá xê dịch, một cơn gió lạnh rốt vào, Minh rốt cục trở về. Mới vừa vào đến, Minh liền nhăn nhăn lông mày, hắn ngửi thấy kích thích mùi, hiển nhiên Thanh La vận dụng siêu cấp vũ khí. Tiếp theo hắn liền thấy Đa Long tấm kia mặt sưng, cùng liêu heo giống như. Minh. Thanh La nhanh chóng từ trong sơn động chạy ra, một phát bắt được cánh tay của hắn, vành mắt hồng hồng, vừa rồi nhưng làm nàng lo lắng hỏng. Ngươi dùng siêu cấp vũ khí phun hắn, Minh đem liêu heo buông xuống, chỉ đang khóc thút thít Đa Long. Ừm. Thanh La gật gật đầu, nhỏ giọng nói ngươi nói hắn có quái dị cử động liền phun mặt của hắn. Hắn có cái gì quái dị cử động hắn? Đối với ta cười. Minh là người, quay người xây dịch tảng đá, phong bế cửa hang. Hoa là liêu heo, cái này là ma thú a. Minh, ngươi săn được ma thú. Thanh La phát ra reo hò, Minh trở về, tâm tình của nàng liền khôi phục bình thường, nhìn thấy liêu heo đương nhiên hưng phấn, về sau lại có thịt ăn. Tóc tím nữ hải cũng bu lại, nhìn xem liêu heo hai mắt phát sáng. Màn đầu mặc dù sốt ngon miệng, nhưng không kháng thời điểm, vẫn là thịt đỉnh thời gian dài. Di còn có trái trứng, như thế lớn, khẳng định cũng là ma thú á, Thanh La hỏi. Đúng vậy a. Minh nở nụ cười, chuyến này ra ngoài mặc dù không tìm được xinh đẹp tảng đá, nhưng thu hoạch lại không ít. Ba người vây quanh liêu heo cùng kia viên trứng, Đa Long lẻ loi trơ trọi ngồi ở bên cạnh, nước mắt ý nguyên xôn xao xôn xao. Không lâu sau đó, thịt nướng mùi thơm dần dần xua tán đi kích thích mùi, Thanh La nghiêm túc lật qua lại lửa ao phía trên thịt, học Minh dáng vẻ, nặn ra một nắm muối, cẩn thận từng ly từng tí vẩy vào trên thịt. Trước kia thịt nướng sống đều là Minh tự mình động thủ, nàng vẫn là thứ nhất nếm thử. Thịt nướng nàng đương nhiên sẽ, nhưng muối dùng lượng nàng không có nắm chắc. Đa Long thị lực đã khôi phục, nước mắt cũng không chảy, nhưng ánh mắt lại hết sức ngốc trệ, tựa như mất hồn, ngồi ở bên tường, một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Thịt nướng quen, Minh dùng đoạn kiếm cắt khối tiếp theo, dùng nhánh cây xuyên tốt, đi đến Đa Long trước mặt, sát bên hắn ngồi xuống. Cảm giác rất nhiều sao, Minh vô vô Đa Long bả vai, đem thịt nướng đưa tới. Đa Long không nói chuyện, yên lặng tiếp nhận thịt nướng, cắn một ngụm nhỏ, chậm rãi nhấm nuốt. Mặc dù rất đói, nhưng miệng bên trong huyết hầu đều rất khó chịu, không có cách nào miệng lớn ăn. Nói cho ta một chút, kia cấp bậc là thế nào phân chia? Minh hỏi. Đa Long nhấm nuốt động tác dừng lại, trong mắt xuất hiện hào quang, Minh rốt cục lại hỏi một chút để, hắn quả nhiên dùng đến ta. Một cú khổ tận cam lai cảm giác xông lên đầu, hắn không khỏi lần nữa nghẹn nào. Tại sao lại khóc Minh trong lòng hiếu kỳ? Đa Long hít một hơi thật sâu, nói vô luận nhân loại, thú nhân, tinh linh, vẫn là ma tộc, đẳng cấp phân chia đều cơ bản giống nhau. Nói như vậy, ma binh tướng tương đối bình thường ma chúng tới nói, lực lượng cùng tốc độ cao hơn ra gấp đôi. Gấp đôi là có ý gì? Minh lập tức hỏi. Gấp đôi chính là. Đa Long nghĩ, trên mặt đất cầm hai cái miếng đất, nói ngươi nhìn, hai cái miếng đất liền so một cái miếng đất nhiều gấp đôi. Bốn cái miếng đất so hai cái miếng đất nhiều gấp đôi. A. Minh gật gật đầu, hắn cùng Thẩm Hân học qua số lượng, bởi vậy lý giải cũng không khó khăn. Ma binh đến tiểu ác ma ở giữa, trước kia cũng có phân chia, nhưng từ khi luyện kim sư biến mất về sau, khảo nghiệm công cụ dần dần hư hao, liền không có cách nào cụ thể xác định. Bất quá khi nhanh muốn tăng lên thời điểm, bản nhân sẽ có cảm giác, đồng dạng lúc này liền gọi ma binh đỉnh phong. Cấp bậc đến tiểu ác ma, lực lượng cùng tốc độ lại so với ma binh tăng lên gấp đôi. Đoạn văn này không tốt lắm lý giải, Minh suy nghĩ kỹ nửa ngày, hỏi nói luyện kim sư là cái gì. Đa Long lắc đầu nói ta cũng không rõ ràng, những này ta cũng là nghe nói. A, ngươi nói. Phía sau đẳng cấp cùng phía trước giống nhau, mỗi lần tăng lên một cấp, lực lượng tốc độ liền tăng lên gấp đôi. Nghe nói đến ma linh, lực phòng ngự sẽ xuất hiện bay bọn. Đồng dạng cái này cấp bậc, vô luận là nhân loại, ma tộc, vẫn là chủng tộc khác, đều là đứng đầu nhất tồn tại. Minh cau mày suy tư, Đa Long nói loại tình huống này, cùng hắn hoàn toàn khác biệt. Nếu như chỉ từ trên lực lượng nói, hắn tăng lên 2 điểm đã được cho ma binh. Nhưng tốc độ lại không có rõ rệt đề cao, chỉ là lực lượng tăng trưởng mang tới tăng lên, xa xa không đạt được đề cao gấp đôi trình độ. Ta hiện tại là cái gì cấp bậc, xem như ma binh sao? Minh tự hỏi. Đa Long nói hồi lâu, tiết hầu rất khó chịu, nhưng nghĩ tới cực khổ thời gian sắp rời đi, về sau rốt cuộc không cần đào hố, hắn vẫn là rất vui vẻ. Đúng rồi. Minh đột nhiên nhìn thoáng qua cửa hàng, nói ta ra ngoài một ngày này, ngươi thật giống như không chút làm việc. Đa Long biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ, trên mặt lộ ra đau khổ biểu lộ, run rẩy lấy bờ môi nói chân của ta đau quá. Chương 41, bánh nướng trứng gà ban đêm, Minh cùng Thanh La lần nữa tiến vào bên trong sân động. Đa Long nuốt ở lửa bên cạnh ao, lại là đầy bụng oán niệm một trận nguyền rủa. Minh, cho ngươi. Trong sân động, Thanh La đem phòng ngừa bạo lực phun xương đưa tới. Ngươi cầm trước đi, ngày mai ta còn muốn đi ra ngoài. Minh đem phun xương lại đẩy trở về. Hắn quan sát hình tượng, địa cầu khối lập phương nhan sắc đã thay đổi, cho nên chuẩn bị ngày mai liền đi thế giới trong động. Mặc dù còn không có tìm được xinh đẹp tảng đá, nhưng hắn cũng không muốn đợi. Từ khi biết được bắt nô đội về sau, hắn phát hiện muốn vượt qua thế giới trong mộng cuộc sống như vậy, không có thực lực là không được. Mặc kệ Đa Long nói thật hay giả, hắn đều muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Cho nên hắn cần ký số, cần càng nhiều giải hình tượng, đến cam đoan an toàn của mình. A, ngươi lại muốn đi ra ngoài? Thanh La rất muốn nói chúng ta đồ ăn đủ rồi, không cần lại ra ngoài. Nhưng nói phân nửa, lại ngừng lại, có chút khẩn trương nhìn xem Minh, sợ hắn tức giận. Minh nói tiếp ngày mai ta trước kia liền đi, ngươi thịt nướng ăn đi, mỗi người cũng sẽ dùng. Nói, hắn dùng đoạn kiếm từ liêu chân heo bên trên cắt lấy mấy khối thịt. Ngươi không ăn xong lại đi ra sao? Thanh La hỏi. Không được. Minh lắc đầu, lập tức ra hang đá. Bọn hắn chân trước vừa rời đi, thả trong góc cái kia trứng đột nhiên động hai lần, mặt ngoài toát ra nhàn nhạt huỳnh quang. Chuyển đường trước kia ngày mới sáng, Minh liền đẩy ra tảng đá đi ra ngoài, đêm qua địa cầu khối lập phương liền biến sắc, lấp lóe cũng đình chỉ. Minh rời đi về sau, Thanh La lại biến thành hôm qua vội vã cuốn cuồng dáng vẻ, Đa Long lập tức lẫn mất xa xa. Bị phun một lần hắn liền hiểu, loại trạng thái này Thanh La rất nguy hiểm. Minh đến đi ra bên ngoài, tả hữu quan sát một lát, bước lên giá lạnh đem quần áo khoác cùng giữ ấm quần cởi xuống, lục chiến giày cũng cởi xuống, đều bỏ vào không gian. Thế giới trong mộng rất nóng, mấu chốt hắn sợ lại đem quần áo rơi ở bên kia, để trần trở về. Tiếp theo hắn cầm một cái quần đùi ra, mặc lên người. Đây là hắn đêm qua dùng một cái ký số đổi, một cái ký số ba đầu. Ba đầu mỏng như vậy quần áo liền muốn một cái ký số, không đáng. Minh run rẩy nói thầm một tiếng, tinh thần tập trung vào địa cầu khối lập phương bên trên, trong nháy mắt biến mất. Trời chính đang đổ mưa, Minh đứng tại dưới đại thụ mở mịt tứ phương, phát hiện đây chính là hắn rời đi địa phương, lúc ấy bụng hắn đau, vừa ngồi xuống liền trở về. Trời mưa đến rất lớn, rậm rạp tán cây căn bản không được che mưa tác dụng, Minh rất nhanh liền bị ngâm lạnh thấu tim. Bất quá Minh cũng không thèm để ý, hắn trong núi gặp mưa là nhất chuyện không quá bình thường, hơn nữa cái này nhiệt độ rất dễ chịu, lanh đạm. Lúc ấy từ nơi nào rời đi, liền từ nơi nào trở về. Minh thầm nghĩ trong lòng, sau đó mở ra hình tượng quan sát. Tựa như hắn dự phán, quang minh điểm phía sau ký số biến thành 1, dùng đi 3 cái. Sẽ không mỗi lần tới thế giới trong mộng đều tăng trưởng một cái ký số đi, cái này nếu là một mực tăng trưởng xuống dưới, được bao nhiêu ký số mới đủ A Minh có chút bận tâm. Lắc lắc đầu, Minh lau mặt một cái, hướng ngoài bìa rừng chạy tới. Đối với đường núi, trí nhớ của hắn là phi thường rõ ràng, từ nơi này đến Thẩm Hân nhà cũng không xa. Thời gian không dài, Minh đến Thẩm Hân cửa nhà, lớn cửa đang đóng. Từng có 2 lần trước trải qua, hắn đã không có vừa mới bắt đầu như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Ba ba, Minh thử đập 2 lần cửa. Go go go. Trong sân lập tức chuyển đến đại hát tiếng kêu. Minh lui về phía sau 2 bước, chỉ chốc lát sau, đại môn mở ra, bên trong là một nữ nhân, cũng không phải là Thẩm Hân. Gặp không phải Thẩm Hân, Minh lại lui 2 bước, lòng cảnh giác lại đi lên. Nữ nhân cũng sững sờ, đứng ở cửa một cái trai trai hài tử, chỉ mặc quần đùi, để chân nửa người trên, tóc thật dài bị nước mưa xối đấu, thiếp ở trên người. Vù vù đại hát nghẹn ngào 2 tiếng, nằm trên đất. Di đại hát nhận biết đứa nhỏ này, nữ tử túi đầu nhìn một chút đại hát, lại nhìn một chút Minh, đột nhiên nghĩ đến đây là ai. Đó lấy, nữ nhân lộ ra tiểu dung, đối với Minh vẫy vây tay đừng có lại bên ngoài rồi, mau vào. Minh không nhúc nhích, hắn còn đang suy nghĩ Thẩm Hân ở đâu, hắn muốn hỏi một chút nữ nhân, nhưng lại không có cách nào giao lưu. Đứa nhỏ này, một hồi xối bị cảm. Nữ nhân chống lên rủ, đi ra. Tiểu ăn mày trước sau 2 lần đưa cho bọn họ nhà 40 vạn, trong nội tâm nàng cũng rất cảm kích. Hơn nữa Hoàng lão bản cùng Vương lão sư bọn hắn cũng đã nói, tiểu ăn mày trở về tận lực lưu lại, bọn hắn sẽ đem hắn đưa đến viện mồ côi đi. Đây cũng là giải các nàng nhà một cái tâm bệnh. Minh rúc về phía sau một chút, sau đó đối với nữ nhân nhẹ gật đầu. Hắn nghĩ tới khả năng này là Thẩm Hân người nhà, hơn nữa đối phương một mực trên mặt tiểu dung, hiển nhiên tại phóng thích thiện ý nữ nhân dùng dù cho hắn che khuất mưa, lần nữa để hắn đi theo vào, lần này Minh không có cự tuyệt, hắn chỉ nhận biết Thẩm Hân nhà, ngoại trừ nơi này bên ngoài, hắn không biết đi cái nào tìm Thẩm Hân cùng Vương Triệu Điền. Thẩm Hân nhà viện tử đã thay đổi bộ dáng, những cái kia tạp vật không thấy, mặt đất phi thường bông bức, nhìn xem càng thêm sạch sẽ và gàng. Bên phải quyết trương đi ra ngoài một hối, nhiều 2 cái cửa. Nữ nhân đem Minh trực tiếp đưa đến phòng tắm, nói ngươi trước tắm nước nóng, ta đi cấp ngươi làm ăn chút gì. Minh nhẹ gật đầu, hắn mặc dù nghe không hiểu, nhưng nhìn thấy phòng tắm cũng biết ý gì. Nhìn xem gội đầu nước, sữa tắm, khăn mặt, Minh lộ ra tiểu dung, muốn tìm Thẩm Hân cũng được trước rửa sạch. Một lát, hắn phát ra thoải mái thanh âm, rốt cục lại tẩy đến tắm nước nóng. Thẩm Hân mẹ vừa đi về phía phòng bếp, một bên lấy điện thoại di động ra gọi Vương lão sư, đứa bé kia lại trở về, liền ở ta nơi này đâu. Một hồi ta đem hắn đưa tới trường học đi sao, không cần a, chính ngươi tới đón, tốt tốt. Sơn thôn tiểu học, mới xây phòng máy bên trong, Vương Triệu Điền buông xuống Thẩm Hân mụ mụ điện thoại, cau mày vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tên tiểu khất cái này quá thần bí, lại đổi tới lần, liền cùng đột nhiên từ trong đất chui ra ngoài đồng dạng. Suy nghĩ trong chốc lát, Vương Triệu Điền cầm điện thoại di động lên cho Hoàng Đông Vũ gọi tới. Rất nhanh, điện thoại bên kia truyền đến kịch liệt tiếng thở dốc. Vương Triệu Điền sững sờ, trong điện thoại di động truyền đến Lý Giao thanh âm, Vương lão sư, ngươi thật là biết chọn thời điểm, không phải đuổi chúng ta chạy bộ thời điểm gọi điện thoại. Hoàng Mỹ Nữ nói một hồi cho ngươi đánh tới, chúng ta đi trước thay quần áo, đều ước. Vương Triệu Điền hiện lên vẻ lúng túng biểu lộ, chặn lại nói ngươi nói cho Đông Vũ, tên tiểu khất cái kia lại xuất hiện, vẫn là ở Thẩm Hân nhà. Vừa Thẩm Hân mẹ cho ta gọi điện thoại tới. Cái gì tiểu ăn mày lại xuất hiện trong phòng thể hình? Lý Giao thanh âm đột nhiên cất cao. Ngay tại máy chạy bộ bên trên Hoàng Đông Vũ lập tức dừng lại, đi tới. Lý Giao nhanh chóng nói ngươi đem hắn coi chừng, chúng ta cái này liền đi qua. Lý Giao, đừng huyên náo, đổ mưa to đâu, ngươi làm sao lên núi? Hoàng Đông Vũ đoạt lấy điện thoại, đối với mịp rổ phồn nói ngươi an bài trước hắn ở lại, chờ mưa cạnh chúng ta đi tìm ngươi. Để điện thoại xuống, Hoàng Đông Vũ nhíu mày không nói. Nghĩ gì thế? Lý Giao đẩy nàng, hỏi. Ta đang muốn đem đứa nhỏ này đưa đến viện mồ côi có thích hợp hay không? Hoàng Đông Vũ nói. Vì sao nghĩ như vậy? Lý Giao kỳ quái hỏi. Ngươi suy nghĩ một chút, hắn giết lợn rừng thời điểm, chẳng những nhanh nhẹn, hơn nữa hung ác, ngay cả Hoàng Cương đều nói như lão thủ. Đứa nhỏ này cái gì cũng đều không hiểu, nếu là ở viện mồ côi bị khi dễ ép buộc, làm không cẩn thận là muốn chết người. Lý Giao ha ha nở nụ cười, nói đưa không được càng tốt hơn, có thể theo ta đi, ta coi hắn là đệ đệ nuôi. Hoàng Đông Vũ điểm môi nói muốn chút mặt không, ngươi lớn bao nhiêu, còn làm đệ đệ nuôi tính sao? Không được à? Thẩm Hân đệ đệ còn gọi ta tiểu tỷ tỷ đâu. Lý Giao lớn tiếng nói, đứa bé kia lực lượng lớn, hơn nữa không dành thế sự, ngươi liền không sợ hắn cuồng tính đại phát? Hoàng Đông Vũ nở nụ cười. Thôi đi, có gì có thể sợ, ngắn như vậy nhỏ. Ừm, hắn còn nhỏ, về sau có lẽ liền không ngắn nhỏ. Khả ái như vậy, giữ lại bản thân dùng cũng không tệ a. Hoàng Đông Vũ đưa tay đập Lý Giao một chút mụ phù thủy, ngươi đừng có nằm động, hài tử không có khả năng giao cho ngươi, nếu không sẽ phá hủy. Vương Triệu Điền cúp điện thoại, sau đó trở lại ký túc xá mặc vào áo mưa dày đi mưa, cùng hiệu trưởng lên tiếng chào, cái này mới rời khỏi trường học. Lúc này chính là nghỉ giữa khóa, năm lớp 6 ban 1 trong phòng học, Thẩm Hân ngồi ở chỗ ngồi gần cửa sổ, chính chui đầu vào vợ bên trên tô tô vẽ vẽ. Ngồi cùng bàn nữ hài nhìn nàng một cái, kinh ngạc hỏi Thẩm Hân, cuối tuần liền khảo thí, ngươi còn có tâm tư vẽ tranh á? Thẩm Hân ngẩng đầu, đối với ngồi cùng bàn cười cười, cũng không nói gì, lại cúi đầu xuống. Mở ra vợ bên trên vẽ lên thật nhiều người, nhất trên đó viết hai chữ lời thề. Thẩm Hân trong nhà, Minh Thư Thư phục phục tắm nước nóng, đẩy ra cửa phòng tắm, chỉ thấy trên ghế trưng bày quần áo, chính là lúc trước Thẩm Hân cho hắn kia một thân. Minh vừa mặc quần áo tử tế, Thẩm Hân mẹ liền từ phòng bếp ra, nhìn thấy Minh sau thoáng sững sờ, ngầm nói trách không được bọn hắn đều nói đứa nhỏ này giống nữ hải, mặc vào bộ quần áo này thật đúng là giống. Bước nhanh đi qua, Thẩm Hân mẹ đem Minh đưa vào bên phải một gian phòng ốc, đây là vừa trùng tu xong khách phòng. Minh còn là lần đầu tiên tiến vào mộng tưởng thế giới người ở lại gian phòng, tò mò bốn phía quan sát. Phòng không lớn, có một cái hình chữ nhật cái bàn mặt ngoài là bạch, một đầu còn trưng bày chính chính phương phương đồ vật, bẹp. Ở cái này hình chữ nhật cái bàn bên cạnh, còn có thứ gì, có ghế cao như vậy, cũng là phương phương chính chính. Dựa vào cửa mặt này dưới vách tường bày biện giá đỡ, nhưng nhìn xem rất thâm hậu, trên vệ trưng bày mấy thứ hắn không quen biết đồ vật. Ở trên tường còn mang theo một cái đen như mực hào phong khối. Ngươi ngồi trước một hồi, ta đi cấp ngươi cầm ăn. Thẩm Hân mẹ chỉ giường chiếu, quay người đi ra ngoài. Minh đi tới bên giường, ở trên giường đơn nhẹ nhàng đè lên, mềm mềm. Chầm chậm ngồi xuống, cảm giác cái mông đều lún xuống dưới, rất dễ chịu. Không bao lâu sau công phu, Thẩm Hân mẹ đẩy cửa vào, bưng hai cái đĩa, một cái trong đĩa là bánh nướng, một cái khác là trứng trắng. Trứng trắng mùi thơm trong phòng lan tràn ra, Minh hít mũi một cái, trong miệng nhanh chóng bài tiết ra đại lượng nước bọt. Ăn một chút gì đi, một hồi Vương lão sư liền đến tiếp ngươi. Thẩm Hân mẹ đem đĩa đặt ở trên tủ đầu giường, sau đó đem đũa đặt ở đĩa bên trên, lại đi ra ngoài. Minh cầm lấy đũa, khoa tay hai lần, quay đầu nhìn một chút cửa, lại đem đũa buông xuống, đưa tay cầm bốc lên một khối trứng gà ném vào miệng bên trong.